Chương 3181, Hắc ám sinh vật đang mạnh lên. Chương 3181, Hắc ám sinh vật đang mạnh lên. Hắc ám kỵ sĩ chức nghiệp đặc điểm: trên chiến trường sử dụng kỹ năng hoặc là trang bị đạt được quá mức lực công kích cùng lực phòng ngự. Đây cũng chính là nói, những trang bị này hoặc là kỹ năng cũng kèm theo nhất định tăng phúc. Ta lại có Hắc ám kỵ sĩ kỹ năng cùng trang bị. Người chấp pháp khó mà ức chế tâm tình kích động, những trang bị này có thể nói là Hắc ám kỵ sĩ tinh hoa, thậm chí là vũ khí hạt nhân kinh khủng trang bị, nếu mà có được chúng nó, bọn hắn Hắc thiết kỵ sĩ đoàn thực lực đem nâng cao một bước. Người chấp pháp nhìn về phía Hắc ám kỵ sĩ bên cạnh thi thể một chương quần trục, mở ra sau đó, là về kỵ sĩ đồ bộ giới thiệu. Đây là Hắc thiết kỵ sĩ đoàn tốn hao số tiền lớn, mua sắm truyền kỳ cấp kỵ sĩ đồ bộ Hắc thiết áo giáp bản vẽ cùng rèn đúc vật liệu. Hắc thiết áo giáp, truyền kỳ cấp trang bị, nhu cầu trang bị và cấp 15, phẩm chất không biết. Hắc thiết áo giáp, do Hắc thiết kỵ sĩ đoàn chính mình rèn đúc, có thể tăng lên 30 công kích, phòng ngự cùng tốc độ, kèm theo kỹ năng Hắc thiết hộ thuẫn, cường giáp hộ vệ. Quá tuyệt vời, có này Hắc thiết áo giáp, chúng ta Hắc thiết kỵ sĩ đoàn thực lực chắc chắn gấp bội tăng lên. Người chấp pháp sướng đến phát rồi, này Hắc thiết áo giáp thật là cho hắn trợ giúp lớn. Sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm, trên mặt đất vừa tìm được một cái chiếc nhẫn này tên là Hắc ám thần giới, có cực cao ẩn nấp hiệu quả, năng lực nhiều để cho địch nhân không cách nào hái đo đến chính mình. Có Hắc ám thần giới, đen tối như vậy kỵ sĩ đoàn cho dù gặp thần điện mục sư hoặc là tế thi, ta cũng có thể sử dụng Hắc ám thần giới che giấu mình hành tung. Người chấp pháp hưng phấn không thôi. Sau đó người chấp pháp tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được rồi hai cái vật phẩm. Theo thứ tự là Hắc thiết kỵ sĩ đoàn huân chương cùng huy chương. Này hai cái huân chương, theo thứ tự là Hắc thiết kỵ sĩ đoàn danh hiệu vinh dự dũng sĩ cùng vinh quang kỵ sĩ. Vinh quang kỵ sĩ, Hắc thiết kỵ sĩ đoàn vinh dự biểu tượng, có vinh dự xưng hô, đều sẽ đạt được những người khác tôn kính. Mà dũng sĩ kỵ sĩ, Hắc thiết kỵ sĩ đoàn danh hiệu vinh dự, đạt được cái này danh hiệu người đều sẽ đạt được cường tráng thuộc tính cùng cứng cỏi thể phách. Hai cái này cũng rất lợi hại à, mặc dù này vinh quang xưng hào có chút vô bổ, nhưng mà tóm lại là vinh dự, vẫn là vô cùng không tệ. Người chấp pháp cảm thán đến. Người chấp pháp đem này hai cái trang bị bỏ vào ba lô, sau đó tiếp tục tìm kiếm, sau đó không lâu hắn cuối cùng nhìn thấy một cái vật phẩm, đây là một bộ cung tên, nhưng mà chỉ còn lại khung xương. Cung tiễn, không biết đây là ai. Người chấp pháp lẩm bẩm nói, hắn đến gần quan sát. Cây cung này tiễn toàn thân màu đen nhánh, phía trên điêu khắc phức tạp ma văn, nhưng lại có vẻ có một tia xưa cũ, với lại này dây cung cũng là đứt gãy, nhìn lên tới dường như có một đoạn lịch sử. Hả? Tựa như là một bộ cung tên. Người chấp pháp nghi ngờ nói, hắn xuất ra cây cung này tiễn cẩn thận ngắm nghía, đột nhiên một tia ký ức tràn vào người chấp pháp trong óc, đây là một người trước khi lâm trùng ký ức. Người chấp pháp im lặng, hắn không nghĩ tới cây cung này tiễn thế mà lại đi theo Hắc thiết kỵ sĩ, cuối cùng trở nên rách nát không chịu nổi. Không biết đã qua bao lâu, người chấp pháp đem cung tiễn thu hồi trong hành trang, hắn quyết định đem cây cung này tiễn mang đi, mang về cho thần điện, có lẽ có thể khôi phục này cung tiễn nguyên trạng, rốt cuộc nó vật liệu có thể nói là Hắc thiết kỵ sĩ đoàn tài nguyên một trong, nếu như vứt bỏ, đối với thần điện ảnh hưởng quá lớn. Mà đúng lúc này, xa xa truyền đến ầm ầm âm thanh, tựa hồ là nào đó sinh vật đang đến gần. Thanh âm này càng ngày càng gần, cuối cùng xuất hiện một đám bóng đen, nhìn thấy bóng đen về sau, người chấp pháp lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn hắn là Hắc thiết kỵ sĩ đoàn tối cao tầng thứ, bọn hắn có thực lực cường hãn. Thời khắc này người chấp pháp có chút khẩn trương, hắn lo lắng là cái gì hung ác quái vật, mà đúng lúc này, những bóng đen này đột nhiên dừng lại, sau đó một bóng người theo trong bóng đen bắn ra, thẳng đến người chấp pháp. Đồ chết tiệt. Người chấp pháp giận dữ hét, sau đó hắn giơ lên trong tay đại kiếm chém vào hướng trước mắt đánh tới bóng người. Đinh đinh đinh, người chấp pháp cảm giác trường kiếm trong tay của mình bổ vào trên tâm sắt, chấn động đến hổ khẩu hơi tê dần, bóng người này lực lượng phi thường cường đại, thế mà ngay cả hắn đều có chút chống đỡ không được. Làm sao có khả năng? Người chấp pháp kinh ngạc nói, sau đó hắn thấy rõ ràng đội kích người. Hắc Nham Thành kỵ sĩ, là Hắc Nham kỵ sĩ đoàn. Người chấp pháp nhận ra đội kích người thân phận, bọn hắn là Hắc Nham Thành quân coi giữ, phụ trách thủ vệ Hắc Nham dãy núi lửa. Giết! Hắc Nham kỵ sĩ đoàn mọi người hô. Triệu Nặc, lúc này, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn mấy ngàn người xông về người chấp pháp nơi ở. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn mỗi cái thành viên đều là Hắc thiết giai đoạn chức nghiệp giả, mỗi người cũng có cao 3-4 mét thân thể, cơ thể phồng lên, khí thế bằng bạc. Giết! Người chấp pháp vung vẩy vũ khí trong tay của mình, nên đón này mấy ngàn Hắc Nham kỵ sĩ khiêu khích. Hai bên đụng vào nhau, chiến đấu kịch liệt tại trên Hắc Ám Sâm Lâm diễn. Lâm Thần rời đi Hắc Ám Sâm Lâm sau liền quay trở về Hắc Thiết Thành, trên đường, hắn nhìn thấy rất nhiều Hắc Ám sinh vật, những thứ này Hắc Ám sinh vật cũng phi thường cường đại, so trước đó gặp được Hắc Thiết kỵ sĩ càng cường đại. Nhìn tới Hắc Ám sinh vật cũng tại mạnh lên. Lâm Thần thầm nói. Chương 3182, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn tọa kỵ. Chương 3182, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn tọa kỵ. Những thứ này Hắc Ám sinh vật tại Lâm Thần trải qua lúc, cũng sôi nổi tránh né lấy Lâm Thần, vì Lâm Thần trên người tán phát uy nghiêm là bọn hắn chưa bao giờ kiến thức qua. Bất quá ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể trở nên mạnh cỡ nào. Lâm Thần cười lạnh nói, hắn tiếp tục hướng Hắc Nham Thành đi đến. Lâm Thần vận khí rất tốt, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí còn có Hắc Ám sinh vật đưa tới cửa. Lâm Thần thuận lý thành trương săn giết chúng nó, thu hoạch máu của bọn nó. Hắc thiết kỵ sĩ xương hào đã biến mất, thay vào đó là dũng sĩ xương hào. Điểm này Lâm Thần không ngoài ý muốn, rốt cuộc hiện tại Hắc thiết kỵ sĩ đoàn thực lực phi thường cường đại, xương hào đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắc thiết kỵ sĩ đoàn xương hào đã xác định, tiếp xuống còn kém vinh diệu kỵ sĩ, hy vọng có thể đạt được một cái như bức xương hào đi. Lâm Thần chờ mong. Rất nhanh, Lâm Thần liền trở về Hắc Nham Thành, hắn về tới Hắc Thiết cung điện, vừa về đến cung điện không bao lâu, Hắc Thiết cung điện thì nên đón một vị khách nhân. "Hắc Nham tiên sinh, ngài tới rồi." Hắc Nham trong cung điện thị nữ trông thấy tới chơi người, lập tức vui mừng.
Ân.
Hắc Nham nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi về phía gian phòng của mình. Thị nữ nhìn xem 513 nhìn Hắc Nham bối cảnh, nàng chạy mấy bước, đuổi kịp Hắc Nham, sau đó nói, "Hắc Nham tiên sinh, thiếu gia nhà ta nói, nếu như ngài trở lại, xin lập tức đi gặp một lần thiếu gia." Hắc Nham dừng bước, hắn nhíu mày nói ra, "Ta hiện tại bể bộn nhiều việc." "Thiếu gia nhà ta hiểu rõ ngài bể bộn nhiều việc, hắn nói ngài nếu như không bận rộn, vậy liền đi một chuyến thư phòng của hắn." Thị nữ dồn dập giải thích nói. Hắc Nham nghe xong những lời này về sau, hắn quay người thì hướng về Hắc Nham thành chủ phòng làm việc đi đến. Lâm Thần quay về, với lại mang về hàng loạt bảo vật, với lại nghe nói cái này phê bảo vật đủ để cho Hắc Nham kỵ sĩ đoàn tăng lên tới Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn, Hắc Nham thành chủ rất vui mừng. Mà ở trong thư phòng, Hắc Nham thành chủ hòa Lâm Thần trò chuyện vui vẻ, lần này Lâm Thần không chỉ mang về hàng loạt tài nguyên cùng bảo vật, còn mang đến một ít về Hắc Thạch cứ điểm cùng với Hắc Phong thành tình huống tài liệu, cùng với đối với Hắc Thạch cứ điểm đề nghị. Lâm Thần đem những tài liệu này giao cho Hắc Nham thành chủ sau đó, Hắc Nham thành chủ lập tức triệu tập mỗi cái thành chủ họp, thương thảo ứng đối Hắc Phong thành cách. Hắc Nham thành chủ đối với Lâm Thần đề nghị là tán thành, Hắc Thạch thành là một tòa phòng ngự cứ điểm tuyệt không cho phép có sai lầm, nhưng Hắc Phong thành nhất định phải đánh dụng, bởi vì bọn họ tồn tại, có thể Hắc Nham thành lương thực không cung ứng nổi. Hắc Nham thành chủ kế sách rất đơn giản, chính là chia binh hai đường, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn cùng mặt khác mấy thành phố lớn điều động tinh nhuệ tiến về Hắc Phong thành. Về phần Hắc Thạch thành bên này thì do Hắc Nham kỵ sĩ đoàn trấn thủ. Hắc Nham thành chủ tướng chính mình chế định tác chiến phương án nói cho rất nhiều thành chủ, sau đó Hắc Nham thành chủ nói ra, các ngươi riêng phần mình lựa chọn chính mình tin cậy người, sau đó tiến về Hắc Phong thành. Một trận chiến này quan hệ đến tất cả Hắc Thạch thành tồn vong, phải tất yếu cẩn thận làm việc. Sau đó, Hắc Nham thành chủ tướng Hắc Nham kỵ sĩ đoàn phân phối đến 6 cái trong thành trì, nhường này 6 cái thành trì người dẫn đội đi tiến công Hắc Phong thành. Mặt khác, Hắc Nham thành chủ tướng Hắc Nham kỵ sĩ đoàn điều đến Hắc Thạch thành phụ cận đóng quân, bảo hộ lấy Hắc Thạch thành an toàn, mà hắn thì mang theo người còn lại tiến về Hắc Phong thành, bọn hắn chuẩn bị tại ban đêm đánh lén, xáo trộn địch nhân phòng tuyến, vì những thứ khác người thắng được công thành thời gian. Lần này Hắc Nham thành chủ kế hoạch rất chu toàn, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn chỉ cần bảo vệ cẩn thận Hắc Thạch thành là được, đợi đến sau khi trời sáng, bọn hắn tại thừa cơ đánh lén Hắc Phong thành. Mà Lâm Thần vậy mang theo bộ đội của mình rời đi, hắn không có tham gia lần này kế hoạch tác chiến, Lâm Thần cảm thấy mình nhiệm vụ đã hoàn thành, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ chính là thủ hộ Hắc Thạch thành. Mà Lâm Thần thì phải tiến về kế tiếp màu đen cứ điểm, Hắc Thủy cứ điểm, ở chỗ này Lâm Thần muốn đạt được vinh diệu kỵ sĩ xưng hào. Hắc Nham thành người đều hiểu rõ, tại Hắc Thạch cứ điểm cùng Hắc Thủy cứ điểm là một đôi huynh đệ sinh đôi. Hắc Thạch cứ điểm là một khối hòn đá đen, tên là Hắc Thạch. Mà Hắc Thủy cứ điểm lại là một khối Hắc Thủy, tên không giống nhau. Nhưng cũng đại biểu cho hai cái này thành trì đều là một người giữ ải vạn người không thể qua cứ điểm. Hắc Thủy cứ điểm khoảng cách Hắc Thạch cứ điểm rất xa, nhưng mà Hắc Thủy cứ điểm thực lực lại không kém cỏi Hắc Thạch cứ điểm mảy may. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn đã từng cùng Hắc Thủy cứ điểm giao phong nhiều lần, thắng lợi cuối cùng nhất là Hắc Nham kỵ sĩ đoàn, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Thần cùng Hắc Thạch kỵ sĩ đoàn một mực không có tìm thấy thích hợp thống soái, cái này khiến bọn hắn vô cùng buồn rầu, bọn hắn cũng không thể tự thân lên trận đi, cho nên Lâm Thần quyết định chính mình đảm nhiệm cái này thống soái chức vị. Lâm Thần xuất lĩnh Hắc Nham kỵ sĩ đoàn, ngồi cưỡi nhìn phi long thú. Hướng phía Hắc Thủy cứ điểm mà đi. Lâm Thần đã lâu rồi không có ngồi cưỡi phi long thú đi đường, hôm nay ngồi cưỡi nhìn phi long thú, cảm thụ lấy phi nhanh tốc độ, tâm thần thanh thản. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn là kỵ binh tổ chức, bọn hắn ngồi cưỡi phi long thú, trừ ra thể trạng tương đối to lớn bên ngoài, cùng chân chính phi long thú không có gì sai biệt. Phi long thú mặc dù là hung cầm dị thú, bình thường tốc độ phi hành vậy rất nhanh, nhưng mà bọn hắn nhưng không có cánh, mà Hắc Nham kỵ sĩ đoàn tọa kỵ phi long thú có cánh, với lại tốc độ cực nhanh. Phi long thú có năng lực phi hành cùng năng lực phòng ngự, nhưng nó không có năng lực công kích. Chẳng qua nó có được cường đại thủ đoạn công kích, có thể phun ra hỏa diễm, bắn tên, thậm chí có thể nhảy vọt công kích. Chương 3183, cường hãn chiến sĩ chương 3183, cường hãn chiến sĩ lúc trước tại thuần phục phi long thú lúc, hao tốn rất dài công phu, hao tốn hàng loạt tài nguyên mới đem thuần phục. Phi long thú tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ dùng 3 ngày liền đạt tới Hắc Thủy cứ điểm. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn đạt tới lúc, Hắc Thủy cứ điểm tường thành đã sớm bị phá hủy. Lúc này Hắc Thủy cứ điểm là không có mưa hay, tường thành sụp đổ, có thể mảnh này phế tích có vẻ phi thường khủng bố. Mọi người chú ý ẩn nấp, chúng ta thì thầm bước vào trong thành. Lâm Thần phân phó nói. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn đi theo Lâm Thần mệnh lệnh, chậm rãi tới gần Hắc Thủy cứ điểm cửa thành. Bọn hắn trốn ở chỗ bóng tối. Bọn hắn người cũng mang áo choàng, chỉ lộ ra con mắt. Đây là Hắc Nham thành chủ cố ý dặn dò, mặc kệ gặp được ai, đều không cần bại lộ thân phận. Hắc Thủy cứ điểm là Hắc Nham đế quốc quan trọng nhất cứ điểm. Hắc Thạch đế quốc cách mỗi mấy năm rồi sẽ đối Hắc Thủy cứ điểm tiến hành tu sửa. Lần này tu sửa Hắc Thủy cứ điểm cũng là một kiện đại công trình, hao phí mấy ngàn người mới đưa Hắc Thủy cứ điểm lại lần nữa tu sửa hoàn thiện. Bất quá. Lần này Hắc Nham Đế quốc không có đem Hắc Thủy cứ điểm triệt để trở nên tượng trước đó giống nhau kiên cố, bởi vì này một lần muốn đối phó là ma tộc, cho nên nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt. Mà Lâm Thần đang nhìn đến kia tàn phá tường thành lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng ý cười. Lần này, mục tiêu của hắn chính là phá hủy Hắc Thủy cứ điểm cửa thành. Cửa thành là thông hướng Hắc Thủy cứ điểm lối đi duy nhất, chỉ cần phá hủy cửa thành, Hắc Thủy cứ điểm liền xem như triệt để đình trệ. Lâm Thần ánh mắt nhìn chăm chú về phía tàn phá không chịu nổi cửa thành. Giờ khắc này, Lâm Thần trái tim phốc đông cuồng loạn. Hắc Thủy cứ điểm a. Lâm Thần ở trong lòng hò hét. Cái này cứ điểm là Hắc Nham Đế quốc quan trọng nhất cứ điểm một trong, nếu như có thể cướp đoạt Hắc Thủy cứ điểm, đen như vậy Thạch Đế quốc là có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí còn năng lực phản công Hắc Thạch cứ điểm phía sau ma tộc đại quân. Lâm Thần nắm đấm nắm chặt, hai chân của hắn kéo căng, vận sức chờ phát động. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy đầu một bó tay, thân thể lay động. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào là bị cảm nắng sao? Không biết ta, vừa mới theo liệt nhật nhiệt độ cao địa ngục đi ra, tại sao lại phải gặp tội đâu? Lâm Thần hoài nghi khó hiểu. Lâm Thần quả thực không có trung nóng, đây là tinh thần lực tiêu hao quá lớn đưa đến, tinh thần lực của hắn đã vượt phụ tải vận chuyển. Nhưng Lâm Thần cũng không hiểu biết, bởi vì lúc trước Lâm Thần tinh thần lực quá cường đại, với lại không ngừng thi triển tinh thần lực bí thuật, đưa đến Lâm Thần tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Lâm Thần tinh thần lực đã tiêu hao, lúc này hắn đã là tại gượng trống. Hắn không dám dừng lại nghỉ, tiếp tục phóng thích tinh thần lực, hắn muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem cửa thành phá hủy rơi. Nhưng mà tinh thần lực của hắn đã không đủ để ủng hộ hắn như vậy điều khiển, cơ thể càng ngày càng nặng nề, ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Với lại, tầm mắt của hắn vậy bắt đầu mơ hồ. Lâm Thần cảm thấy một hồi mê muội, cả người muốn ngã sắp xuống, nhưng mà hắn cắn răng đứng vững, hắn không cho phép mình ngã xuống. Phía sau hắn có một tòa vĩ đại hắc thạch cứ điểm, có hắn tốt nhất đồng bạn hắc nham kỵ sĩ đoàn, hắn tuyệt không thể ngã xuống. Lâm Thần cắn hàm răng, gắt gao trợn mắt nhìn cửa thành, hắn một bước cũng không chịu lùi bước, bởi vì hắn một sáng lùi bước, hắc thạch cứ điểm có thể thì giữ không được. Lúc này, bên hai của hắn truyền đến âm thanh, ngươi còn có thể chịu được sao? Nói chuyện là kỵ sĩ trong đội ngũ, một cái khác kỵ sĩ. Lâm Thần ký ức khắc sâu, hắn là một cái chiến sĩ, một cái cường hãn chiến sĩ, hắn cứ gọi là Lôi Minh. Lâm Thần nghe được Lôi Minh âm thanh, hắn miễn cưỡng lên tinh thần nói ra, còn có thể chịu được. Nếu như thực sự gánh không được, ngươi có thể chọn rời đi, rốt cuộc nơi này không cần ngươi thủ vệ, với lại ta tin tưởng, vì thực lực của ngươi, lưu lại tác dụng cũng không lớn. Lôi Minh giọng nói rất lãnh đạm, dường như không quan hệ Lâm Thần sinh tử. Cầu hoa tươi không không. Nhưng Lâm Thần hiểu rõ, đây là Lôi Minh đang chiếu cố chính mình, bởi vì hắn tình huống rất không xong, nếu như Lâm Thần ngã xuống, đen như vậy nhằm kỵ sĩ đoàn có thể biết tổn thất nặng nề, này không phù hợp Lâm Thần đoán trước. Ta đáp ứng bệ hạ, muốn đem Hắc Thủy Cứ điểm thủ hộ đến một khắc cuối cùng. Lâm Thần cắn răng nói. Lâm Thần hiện tại rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, nếu như không có Lôi Minh, có thể Lâm Thần thật sự sẽ từ bỏ. Không vì hiện tại thời đại này không có gì có thể cứu vớt thế giới. Cho dù hắn hiện tại là Hắc Viêm Vương triều bên trong thực lực đỉnh tiêm tồn tại, nhưng hắn vẫn như cũ không cải biến được đây hết thảy. Đã ngươi không muốn bỏ cuộc, như vậy ngươi chỉ cần cố gắng ít nói chuyện, giảm bớt tinh thần lực tiêu hao. Lôi Minh nói. Lâm Thần gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiến công. Lâm Thần mở mắt ra. Công kích. Lâm Thần hạ mệnh lệnh công kích, lập tức kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ sôi nổi công kích lên. Hắc Thạch Cứ Điểm mặc dù tàn phá, nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Lâm Thần hiểu rõ những kiến trúc này vật liệu cũng cực kỳ cứng rắn, không dễ dàng phá hoại. Cho nên Lâm Thần không để cho cung tiễn thủ xạ kích, mà là vọt thẳng phòng, dùng trường kiếm của mình chém vào Hắc Thủy Cứ Điểm cửa thành. Lâm Thần bọn người ở tại bắn vọt qua trên đường, vậy gặp ma tộc công kích, nhưng ma tộc thực lực xa so với trước đó gặp phải cái đám kia ma tộc yếu nhiều, cho nên bọn hắn thuận lợi sát nhập vào trong cửa thành, sau đó cùng ma tộc triển khai chém giết. Lâm Thần dẫn đầu kỵ sĩ đoàn chiến sĩ giết vào Hắc Thủy Cứ Điểm sau đó, đã tìm được một vị trí tương đối ẩn nấp hẻm nhỏ, bọn hắn trốn, sau đó khôi phục tinh thần lực linh. Chương 3184, thề sống chết cùng cứ điểm cùng tồn vong. Chương 3184, thề sống chết cùng cứ điểm cùng tồn vong. Bọn hắn hiểu rõ, đây là Hắc Thạch Cứ Điểm phòng ngự yếu nhất lúc, cũng là bọn hắn tốt nhất cơ hội. Sau nửa giờ, Hắc Thủy Cứ Điểm cửa thành phụ cận đường đi đã máu chảy thành sông, trải rộng thi thể cùng ma tộc thịt vụn. Mà Hắc Thủy Cứ Điểm bên trong thì là hỗn loạn không chịu nổi. Ma tộc chiếm cứ ưu thế, với lại số lượng khổng lồ, Hắc Thạch Cứ Điểm bên trong chiến sĩ căn bản ngăn cản không nổi, liên tục bại lui, mắt thấy là phải luân hãm. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đang dục huyết phân chiến, không ít Hắc Nham kỵ sĩ đã bị thương. Nhưng mà bọn hắn vẫn đang tại ngoan cố chống lại, bởi vì bọn họ sau lưng còn có bình dân vô tội, bọn hắn không thể vứt bỏ bọn hắn muốn liều mạng một lần, thủ hộ những thứ này hai lẻ loi bình dân. Hắc Nham Cứ Điểm bên trong, phụ thành chủ bên trong, hễ giờ cả chính lo lắng dạo bước. Hắc Thủy Cứ Điểm đã nhanh muốn luân hãm, mà hắn cũng không thể không làm ra quyết định. Mấy ngày nay, hắn không ngừng điều động nhân viên, tìm kiếm cái khác ba cái cứ điểm trợ giúp, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ chính mình ngăn cản ma tộc. Nhưng mà, những người này hồi báo chính là trào phúng cùng giễu cợt. Hễ giờ cả, ngươi đừng uổng phí công phu, ngươi cho rằng chúng ta còn có dư lực giúp đỡ ngươi sao? Ha ha, Hắc Nham Đế quốc đã sớm chết chắc rồi, chúng ta bây giờ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi còn trông cậy vào chúng ta làm gì? Ngươi hay là thật tốt lo lắng một chút an nguy của ngươi đi, ma tộc chẳng mấy chốc sẽ đạp phá Hắc Thạch Cứ Điểm, tàn sát các ngươi cả tòa thành thị. Hễ giờ cải đối với cái này tức giận không thôi, nhưng mà hắn cũng vô lực đi phản bác, chỉ có thể cầu nguyện Hắc Nham Đế quốc có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng mà, hiện tại các phương cũng tỏ vẻ chính mình không thể nào xuất binh. Chết tiệt Hắc Nham Đế quốc, ta nguyện rủa bọn hắn diệt vong. Hễ giờ cái nổi giận mắng. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ hàn mang lấp lóe, hễ giờ cái trong nháy mắt liền hiểu là thế nào một chuyện. Chết tiệt, lại tới đánh lén. Nguyên lai là ma tộc sai phái ra một đội đạo tặc lại ẩn nút đến cứ điểm tường thành chỗ, bọn hắn thừa dịp tối đêm sờ soạn tiến hành ám sát. May mắn lần này hễ giờ cái đề cao cảnh giác, cho nên phát hiện kịp thời đạo tặc, bằng không bọn hắn muốn lật thuyền trong mương. Nhưng mà, những thứ này đạo tặc vậy không đơn giản, bọn hắn thích khách ký lại rất thuần thủ. A, lại có hai tên Hắc Nham kỵ sĩ bị ám sát. Giết. Lâm Thần giống giận cơ vũ khí liền xông ra ngoài. Lúc này Lâm Thần tinh thần lực đã khôi phục 8-9 thành, hiện tại hắn trạng thái so trước đó hoàn hảo. Giết. Đông đảo Hắc Nham kỵ sĩ vậy sôi nổi giơ lên vũ khí trùng sát ra ngoài. Lâm Thần tốc độ nhanh nhất, cho nên trước một bước đã đến tường thành, khi hắn xông lên tường thành lúc, vừa vặn gặp được một đợt ma tộc người ám sát. Lâm Thần trực tiếp nên đón tiếp lấy, tay hắn lên đao rơi, đem một tên ma tộc chém ở dưới ngựa. Hắn dũng mãnh, cho Hắc Nham các kỵ sĩ cổ vũ, bọn hắn cũng càng thêm hung mãnh hướng ma tộc tiến hành đánh giết. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thực lực rất mạnh mẽ, nhất là Lâm Thần gia nhập về sau, nhường Hắc Nham kỵ sĩ đoàn càng rõ rệt vai phong. Hắc Thiết kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu là phi thường kinh khủng, bọn hắn không chỉ có siêu phàm lực lượng, hơn nữa còn am hiểu sử dụng trọng kiếm, cho nên bọn hắn mỗi một kích đều sẽ sinh ra thương tổn cực lớn, thậm chí có thể trực tiếp đem địch nhân đánh chết. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thế công ngày càng bén nhọn, ngày càng điên cuồng, nhường những kia thích khách có chút chống đỡ không được. Cuối cùng, tại hai bên rằng co trọn vẹn hơn nửa giờ sau đó, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn bắt lấy một cơ hội, giơ lên đánh tan thích khách. Giết! Hắc Nham các kỵ sĩ quá to. Ma tộc quân đội đã tổn thất nặng nề, tại đã trải qua một vòng xung kích sau đó, còn lại ma tộc đã là cường nô chi cuối cùng. Lâm Thần một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy Hắc Nham kỵ sĩ đoàn truy sát ma tộc chạy trốn con đường đều bị Hắc Nham kỵ sĩ đoàn phong tỏa, căn bản là chạy không thoát. Cuối cùng, ma tộc bị Hắc Nham kỵ sĩ đoàn chém giết hầu như không còn, một người sống không có để lại. Hô, cuối cùng giải quyết hết. Hệ giờ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, ngươi tên là gì? Cảm ơn ngươi giúp đỡ, bằng không nơi này sợ là muốn hóa thành địa ngục. Lâm Thần thản nhiên nói, ta là Lâm Thần, ta cũng không cần ngươi bất luận cái gì cảm tạ, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái mạng. Nói xong, Lâm Thần liền rời đi tường thành, tiếp tục đi dò xét cái khác tường thành. Phòng ngừa có ma tộc theo cùng địa phương khác thẩm thấu đến, rốt cuộc cứ điểm trong còn có rất nhiều vô tội bách tính đấy. Hắc Nham cứ điểm bên trong, ma tộc đã bị giết không sai biệt lắm, trừ ra lẻ tẻ tiểu cổ ma tộc bên ngoài, đại bộ phận cũng đầu hàng. Vậy hạ, Hắc Thủy cứ điểm đã luân hãm, chúng ta muốn lập tức rút lui. Lúc này có truyền lệnh quan chạy tới báo cáo. Cái gì? Hệ giờ các khiếp sợ đứng lên, chúng ta vất vả xây dựng 10 năm Hắc Nham muốn 4.0 lạnh, cứ như vậy luân hãm. Vậy hạ, chúng ta vô dụng xe còn chưa tới nơi, mời ngài ngay lập tức thị có công khánh rút lui. 15 lệnh sau kiên định nói. Không thể nào, ta tuyệt đối không đi. Hệ giờ cải gầm thét từ chối. Hắn sao vậy không tin? Hắc Nham cứ điểm cứ như vậy luôn hãm, mặc dù Hắc Nham đế quốc hủy diệt, nhưng hắn không muốn ly biệt quê hương, hắn vẫn là hy vọng năng lực bảo tồn gia tộc của mình, để cho mình tử tôn hậu đại có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vậy hạ, chúng ta thể sống chết cùng cứ điểm cùng tồn vong. Lúc này có lớn thần quỷ gối hệ giờ cái trước mặt nói. Chương 3185, vượt cấp chém giết ma tộc cường giả. Chương 3185, vượt cấp chém giết ma tộc cường giả. Đúng lúc này, cái khác thần dân vậy đi theo quỷ trên mặt đất, chăm miệng một lời nói, mời bệ hạ lập tức rời khỏi cứ điểm. Ngươi, hệ giờ cái bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Bệ hạ, ngài nhất định phải rời khỏi, bằng không chúng ta thật sự muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Gia viên của chúng ta bị hủy diệt, lẽ nào ngay cả quê hương của mình cũng không thể bảo trụ sao? Hệ giờ cải bi thương nói. Vậy ngài nên hiểu rõ, nếu như chúng ta không đi, vậy chúng ta đều phải chết. Chúng ta đều sẽ trở thành vong linh. Đám đại thần kích động hô. Bọn hắn có phải không nghĩ rời quê hương, rốt cuộc nơi này có bọn hắn chân ái thân nhân. Nhưng bọn hắn cũng biết tình huống bây giờ là thủ, bọn hắn nếu là không rời đi, đều phải chết. Bệ hạ, mời rời khỏi đi, này không chỉ là mạng của ngài. Càng liên quan đến ta 25 nhóm tất cả đế quốc, tất cả đế quốc tất cả mọi người vận mệnh a. Đám đại thần khuyên giải nhìn Hệ Giờ Cải. Hệ Giờ Cải trầm mặc thật lâu, sau đó đau lòng nhức óc nói, "Tốt, ta cái này rời khỏi Hắc Nham cứ điểm." Hắn hiểu rõ hắn lưu lại cũng chỉ là tăng thêm thương vong thôi, dù sao hiện tại cứ điểm đã bị công phá, chỉ có thể rút lui. Hệ Giờ Cải cùng cái khác thành viên hoàng thất cùng nhau leo lên phi long thú, bay hướng đế đô phương hướng. Hắc Nham đế quốc đế đô, hoàng cung. Cái gì? Hắc Nham đế quốc phòng ngự thế mà bị Hắc Nham kỵ sĩ đoàn phá vỡ. Nghe được tin tức này, ổ chuột ngừng, rung động nói: "Ôi chuột ngừng không dám tin, Hắc Nham đế quốc phòng ngự kiên cố như vậy, vậy mà sẽ bị một đám người ô hợp đánh vỡ, đây quả thực rất không thể tưởng tượng nổi." Nhưng mà đây quả thật là sự thực, bởi vì đây là theo Hệ Giờ Cải trong miệng biết được thông tin. "Vậy hạ, chuyện này chắc chắn 100 Hắc Nham đế quốc phòng tuyến bị triệt để xé nát. Hiện tại Hắc Nham kỵ sĩ đoàn đám binh sĩ đang truy kích chạy trốn ma tộc, chúng ta bây giờ cần phái ra quân đội đi ngăn cản bọn hắn sao?" Có người dò hỏi. "Ừm. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn số lượng là có hạn, bọn hắn chỉ có 120 mấy vạn binh lực, điểm ấy binh lực căn bản ngăn không được ba chúng ta đại đế quốc liên minh. Ngươi nói muốn ta làm sao bây giờ?" Ôi chuột ngừng tức giận nói. Vấn đề này hắn cũng sớm đã cân nhắc qua, hắn cho rằng lần này bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ, mặc kệ Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thực lực làm sao, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn khẳng định là có thể tiêu diệt Hắc Nham kỵ sĩ đoàn. Thế nhưng Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thực lực không dung khinh thường a, vị này đại thần nhắc nhở. Ôi chuột ngừng hừ lạnh một tiếng. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thì sao? Hắc Ám kỵ sĩ cũng không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ bằng bọn này đám ô hợp cũng xứng xưng là kỵ sĩ sao? Vậy hạ thánh minh, nếu đã vậy ta liền đi an bài, nhất định sẽ không để cho Hắc Nham kỵ sĩ đoàn uy hiếp được đế quốc chúng ta. Vị này đại thần lĩnh hót nói. Đi thôi đi thôi. Ôi chuột ngừng khoát khoát tay, ra hiệu vị này đại thần lui ra. Nhưng mà vừa lúc này, lại có truyền lệnh quan đội vã chạy vào. Báo. Đồ hỗn trướng, không nhìn thấy chấm bể bộn nhiều việc sao? Ôi chuột ngừng bất mãn nói. Vậy hạ thứ tội. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn tập kích Hắc Phong cứ điểm, cũng đem Hắc Phong cứ điểm cướp đoạt. Cái này truyền lệnh quan sợ tới mức toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Ôi chuột ngừng ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nói ra, ngươi mới vừa nói Hắc Nham kỵ sĩ đoàn tập kích Hắc Phong cứ điểm. Đúng, bệ hạ. Hiện tại Hắc Phong cứ điểm bị chiếm cứ, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn đang tàn sát ma tộc, bệ hạ, chúng ta mau bỏ đi đi, bằng không sẽ trễ. Truyền lệnh quan lo lắng nói. Ta hiểu được, ta hiện tại liền đi thu thập hành lý, chuẩn bị rút lui. Ôi chuột ngừng hoảng hốt nói. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế cầm xuống hai tòa cứ điểm, cái tốc độ này thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến cực điểm. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn người chỉ huy rốt cục là ai? Là ai? Ổ chuột ngừng phẫn nộ gầm thét lên, nhưng lại được không đến bất luận cái gì trả lời. "Vậy hạ, Hắc Phong cứ điểm khoảng cách Hắc Nham cứ điểm gần đây, ta đề nghị lập tức triệu tập 150 vạn đại quân đi vây quét, thừa dịp hiện tại cứ điểm chiến đấu còn chưa kết thúc." Vị này đại thần nói. "Ừm, ngay lập tức triệu tập 100 vạn đại quân tiến về Hắc Phong cứ điểm, cần phải đem quân địch tiêu diệt." Ổ chuột ngừng cắn răng nghiến lợi nói 75 Hắc Phong cứ điểm bị ướp, như vậy thì đại biểu Hắc Thạch cứ điểm tràn ngập nguy hiểm. Nếu như Hắc Nham cứ điểm lại tiếp tục phóng đại, đen như vậy Thạch cứ điểm đều sẽ rơi vào địch nhân khống chế. Với lại Hắc Nham cứ điểm khoảng cách Đế Đô rất gần, nếu Hắc Nham cứ điểm tiếp tục phát triển lớn mạnh, đến lúc đó Đế Đô tình cảnh cũng liền tràn ngập nguy hiểm. Kết quả là, Hắc Thạch cứ điểm thủ vệ quân đoàn gia tăng đối Hắc Nham cứ điểm phong tỏa. Mà Đế Đô vậy điều động vượt qua 80 vạn đại quân, đi trấn áp Hắc Nham cứ điểm bạo loạn. Hắc Nham cứ điểm bên ngoài, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn kỵ binh đang không ngừng đổ sát những ma tộc này. Những ma tộc này thật sự là quá yếu, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn đám binh sĩ trên cơ bản đều có thể đơn đấu bọn hắn, căn bản không cần đến kỵ sĩ. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn mỗi cái binh sĩ trên cơ bản cũng có cấp 5 sức chiến đấu, những binh lính này trang bị rất ưu việt. Do đó, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn mỗi một sĩ binh đều có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí có còn có thể vượt cấp chém giết ma tộc cường giả. Tại Hắc Nham cứ điểm phụ cận ma tộc căn bản không có cách nào tới gần Hắc Nham cứ điểm. Chương 3186, chiến tích nổi bật chương 3186, chiến tích nổi bật mặc dù nói Hắc Nham cứ điểm xung quanh tụ tập hơn ước ma tộc, nhưng Hắc Nham cứ điểm vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, không sợ chút nào ma tộc trong vây công. Tin tức này tự nhiên khiến cho Đế Đô cao tầng chú ý. Trước kia Hắc Nham kỵ sĩ đoàn là trong mắt bọn họ đinh cái gai trong thịt. Theo thời gian trôi qua, Đế Đô cao tầng đối với Hắc Nham kỵ sĩ đoàn e ngại cảm giác dần dần giảm bớt, bọn hắn đã không đem Hắc Nham kỵ sĩ đoàn để vào mắt. Nhưng bây giờ đột nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, này hoàn toàn vượt ra khỏi Hắc Nham kỵ sĩ đoàn tại dự liệu của bọn hắn. Trước kia còn không tính coi trọng Hắc Nham kỵ sĩ đoàn, hiện tại đã không bị khống chế, cái này làm sao có khả năng? Vậy hạ, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn hiện tại tình thế càng ngày càng mạnh, bọn hắn mỗi ngày đều có thể thu được hàng loạt công văn. Có người hướng Ổ Chuột ngừng báo cáo đến. Ổ Chuột ngừng âm trầm nhìn địa đồ. Sau đó chậm rãi đứng lên đi lại. Một lát sau, hắn nói ra, "Truyền mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh mỗi cái cứ điểm tướng quân lập tức mang binh vây quanh Hắc Nham cứ điểm, quyết không thể để nó phóng đại." "Tuân mệnh, nô hoàng." Vị này thần tử ngay lập tức cung kính trả lời. Sau đó, hắn chính là nhanh chóng đi truyền đạt mệnh lệnh. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn đám binh sĩ đang không ngừng chém giết ma tộc. Trang chiến dịch này là Hắc Nham cứ điểm đám binh sĩ, dưới sự chỉ huy của Hắc Nham kỵ sĩ đoàn khai hỏa trận đầu chiến tranh. Vì có trước đó chiến đấu tích lũy được phong phú kinh nghiệm chiến đấu, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn dường như không có thứ bị thiệt hại cái gì, ngược lại là ma tộc bị tàn sát hầu như không còn. Với lại Hắc Nham kỵ sĩ đoàn chiến tích nổi bật, Hắc Thạch cứ điểm đám binh sĩ cũng hưng phấn. Bọn hắn hiểu rõ, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn là chân chính tinh nhuệ, so với bọn hắn trước đó thấy được bất luận cái gì kỵ sĩ heo phải cường đại hơn. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ kỵ sĩ, bọn hắn khát vọng gia nhập Hắc Nham kỵ sĩ đoàn. Không chỉ có là Hắc Thạch cứ điểm binh sĩ, còn có Hắc Thiết cứ điểm, cùng với Hắc Nham cứ điểm phó thông soái. Hắc Nham cứ điểm cùng Hắc Thiết cứ điểm tình hình chiến đấu cũng không thể lạc quan. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn tại tiến công Hắc Nham cứ điểm lúc, cũng phân biệt đối Hắc Sắt cứ điểm cùng Hắc Phong cứ điểm phát động tiến công. Hắc Thiết cứ điểm cùng Hắc Phong cứ điểm gặp phải Hắc Nham kỵ sĩ đoàn điên cuồng công kích. Với lại Hắc Phong cứ điểm gặp phải công kích đắt hơn, bởi vì bọn họ tưởng thành đều là Hắc Nham kỵ sĩ đoàn nổ rớt. Hắc Phong cứ điểm ma tộc căn bản ngăn không được Hắc Nham kỵ sĩ đoàn tiến công. Thủ tướng tâm tính hỏng mất, bởi vì bọn họ đã chống cự không được bao lâu, bọn hắn chỉ hy vọng tại bọn họ không kiên trì nổi lúc, Hắc Vân Vương triều viện quân có thể kịp thời đổi tới. Nhưng rất hiển nhiên, nguyện vọng này là thất bại, bởi vì bọn họ chờ đợi viện quân chậm chạp không có xuất hiện, thậm chí ngay cả ảnh tử đều không có. Hắc Phong cứ điểm ma tộc thương vong thảm trọng, cuối cùng tại Hắc Nham kỵ sĩ đoàn lần nữa phát động công kích lúc, Hắc Phong cứ điểm triệt để luân hãm. Vô số Hắc Nham kỵ sĩ đoàn binh sĩ tràn vào Hắc Phong cứ điểm. Các ngươi là cái nào cứ điểm binh sĩ, ta muốn đầu hàng. Chúng ta Hắc Phong cứ điểm vui lòng quy thuận Hắc Nham kỵ sĩ đoàn. Hắc Phong cứ điểm tướng quân giơ tay hô, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn mang đến cho hắn rung động thực sự quá lớn, hiện tại, hắn chỉ nghĩ còn sống, mà không phải đi liều chết chiến đấu. Ha ha, hiện tại mới nghĩ đầu hàng sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Một tên Hắc Nham kỵ sĩ cười nói, đây là một vị trung úy cấp quân nghi. Các ngươi sẽ không tin, rốt cuộc hiện tại tất cả đế quốc đều cho rằng Hắc Nham kỵ sĩ đoàn là kẻ phản địch, các ngươi làm sao dám tin tưởng ta đấy? Hắc Phong cứ điểm tướng quân đắng chắc nói. Hắn hiện tại đã là người cô đơn, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ nghĩ mạng sống thôi. Hừ. Nghe nói như thế, Hắc Nham kỵ sĩ cười lạnh nói. Ngươi tất nhiên đã xem thấu chúng ta Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thân phận, lẽ nào sẽ không sợ chúng ta Hắc Nham kỵ sĩ đoàn truy sát sao? Các ngươi hiện tại đã là tội ác tại trời. Ha ha ha, đúng a. Hắc Phong cứ điểm tướng quân cái gì cười to nói. Ta biết các ngươi là Hắc Viêm đế quốc Hắc Nham kỵ sĩ đoàn, là đế quốc cường đại nhất, kỵ sĩ đoàn một trong. Nhưng mà các ngươi không nên quên, chúng ta cũng là Hắc Viêm đế quốc trung thành nhất thần dân. Hắc Viêm đế quốc hoàng đế bệ hạ sớm muộn gì đều sẽ thu thập các ngươi bọn này phản tặc, các ngươi sớm muộn sẽ bị đế quốc tiêu diệt. Hắc Phong cứ điểm tướng quân lớn tiếng quát. Muốn chết. Nghe nói như thế, Hắc Nham các kỵ sĩ nổi giận, một cái nho nhỏ cứ điểm tướng quân thế mà dám can đảm nhục mạ vĩ đại bệ hạ, đây quả thực là tìm đường chết hành vi. 0944-0902713-4223-9 không chỉ thấy Hắc Nham các kỵ sĩ sôi nổi rút kiếm, chuẩn bị đem hắn giết chết run. Chấm đã, hắn nói không sai, chúng ta đúng là phản bội đế quốc. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn phó thông xoáy đột, Lý Vương Triệu, nhưng mở miệng. Hắn lời nói này sau khi nói xong, còn lại Hắc Nham kỵ sĩ cũng ngây ngẩn cả người, sôi nổi nhìn về phía cái này phó thông xoáy. Bởi vì này câu nói đại biểu ý nghĩa quá lớn, bọn hắn những thứ này Hắc Nham kỵ sĩ từ trước đến giờ không nghĩ tới sẽ có người thừa nhận bọn hắn phản bội đế quốc. Mục tiêu của chúng ta là Hắc Nham đế quốc. Vị này phó thống soái hét lớn một tiếng, lập tức tiếp tục nói, hiện tại ta chỉ đạo các ngươi giải trừ vũ khí, tiếp nhận thẩm phán. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hắc Nham các kỵ sĩ sôi nổi từ bỏ vũ khí trong tay. Bọn hắn không có lựa chọn quyền lợi, nếu như bọn hắn phản kháng lời nói, chỉ có một con đường chết. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn binh sĩ cũng buông xuống trong tay vũ khí, bọn hắn hiểu rõ phản kháng vô dụng. Chương 3187, thế giới tinh thần vĩnh viễn không chọn vẹn. Chương 3187, thế giới tinh thần vĩnh viễn không chọn vẹn. Bất quá bọn hắn lại là không có thả lòng cảnh giác, bởi vì bọn họ lo lắng những thứ này làm phản người quỷ kế. Ha ha ha, tốt. Hắc Phong cứ điểm tướng quân đại hỉ, hắn không nghĩ tới Hắc Nham kỵ sĩ đoàn nhân thế mà cũng vui lòng thừa nhận tự mình có phản đế quốc. Mặc dù hắn không rõ ràng Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn phản bội Hắc Viêm đế quốc nguyên nhân, nhưng hắn hiểu rõ Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn phản bội đế quốc khẳng định có nhìn cự lớn âm mưu, này với hắn mà nói có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ thấy Hắc Phong cứ điểm tướng quân bước nhanh đi đến vị kia Hắc Nham kỵ sĩ đoàn phó thống soái bên cạnh, đầy cõi lòng cảm kích đối với phó thống soái nói ra, nhiều tạ ngài khoan dung độ lượng, không cùng ta tên phản đồ này so đo. Hừ, chúng ta Hắc Nham kỵ sĩ đoàn là tuyệt đối không cho phép phản đồ tồn tại, sứ mạng của chúng ta chính là hủy diệt hết thảy phản đồ. Trước đây chúng ta lại trợ giúp các ngươi, đó là bởi vì các ngươi còn tính là Hắc Viêm đế quốc một thành viên, mà bây giờ ngươi đã phản bội đế quốc, chúng ta là sẽ không lưu tình. Phó thống soái lãnh cung nói, ánh mắt lóe lên nồng đậm cừu hận. Sẽ không, chúng ta là trung thành Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn, ta sẽ không phản bội đế quốc. Hắc Phong cứ điểm tướng quân đội vàng cãi lại. Hắn 813 hiểu rõ, một sáng Hắc Nham kỵ sĩ đoàn đem hắn bắt lấy, cũng giao cho Hắc Phong cứ điểm ma tộc về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không cam tâm, cho nên hắn tình nguyện lựa chọn tự sát, hoặc là tìm cái chết, cái này cũng so với bị Hắc Phong cứ điểm ma tộc bắt lấy một tốt. Mà Hắc Phong cứ điểm tướng quân lựa chọn tự sát, đó là tốt nhất cách thức, rốt cuộc nơi này là địa bàn của bọn hắn, nếu quả như thật phải chết, chết trước đó hắn cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Hắc Phong cứ điểm tướng quân trực tiếp nhảy lầu, sau đó quẳng thành thịt muối. Như thế nhường phó thông xoáy giật mình, không nghĩ tới cái này Hắc Phong cứ điểm tướng quân cư nhiên như thế cương liệt. Chẳng qua cái này cũng càng thêm đã chứng minh bọn hắn là chân chính phản đồ, mà không phải ngụy trang. Với lại, Hắc Phong cứ điểm tướng quân chết rồi, Hắc Phong cứ điểm tường thành cũng liền mất đi bảo hộ, Hắc Nham kỵ sĩ tùy tiện thì công phá phòng tuyến chiếm cứ cả tòa Hắc Phong cứ điểm. Bên kia, màu trắng khô lâu cùng màu trắng khô lâu lão bản, hai cô bạch cốt quân vương trấn thủ tại bạch cốt rừng rậm bên ngoài. Mà ở vùng rừng rậm này chỗ sâu, một cái hắc bảo thân ảnh lặng lặng đứng ở kia. Thân ảnh này tình lình chính là Lâm Thần. Hắn đã tới Hắc Viêm đế quốc 3 ngày, mà bây giờ hắn ở đây chờ, và một việc, đó chính là Hắc Phong cứ điểm hủy diệt. Chuyện này đối với hắn vô cùng quan trọng. Vì Hắc Phong cứ điểm là Hắc Nham cứ điểm phụ thuộc cứ điểm, do đó, chỉ cần diệt đi cái này cứ điểm, như vậy thì có thể đánh suy sụp Hắc Nham cứ điểm khí thế, từ đó phá tan Hắc Nham cứ điểm. Với lại, nơi này cách Hắc Nham cứ điểm vậy tới gần, hắn chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể đạt tới Hắc Nham cứ điểm phạm vi bên trong. Đoạn này khoảng cách với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Hắc Phong cứ điểm bị Hắc Nham kỵ sĩ đoàn công phá, tường thành bị phá hủy, vô số Hắc Phong cứ điểm binh sĩ vận ra, cùng Hắc Nham kỵ sĩ đoàn triển khai quyết tử đấu tranh. Hắc Phong cứ điểm, ngươi cuối cùng hủy diệt. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn phó thống soái, Hắc Nham chiến sĩ nhìn trên đầu thành Hắc Phong cứ điểm binh sĩ, trong lòng của hắn tràn ngập phức tạp. Hắc Nham các kỵ sĩ cũng là sôi nổi lộ ra vẻ mặt thống khổ, vì tại trong óc của bọn hắn nổi lên Hắc Phong cứ điểm bị phá hủy chẳng cảnh. Hắc Phong cứ điểm đã từng mang cho bọn hắn vô hạn vinh quang cùng huy hoàng, bây giờ lại hóa thành một bài phế tích. Bọn hắn sao có thể không bị thương? Ha ha ha, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn, đã các ngươi phản bội đế quốc, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc Phong cứ điểm đem quân điên cuồng hô to. Hắc Phong cứ điểm tướng quân cử động chọc giận Hắc Nham kỵ sĩ đoàn mọi người. Chỉ thấy một tên Hắc Nham kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng phẫn nộ quát, chết tiệt, các ngươi thế mà tàn sát chúng ta qua nhiều năm như vậy huynh đệ tỉ muội. Các ngươi chết tiệt, linh hồn của các ngươi nên nhận hết trả tấn. Một tên Hắc Nham kỵ sĩ đoàn chiến sĩ giận dữ hét. Lần lượt từng Hắc Nham kỵ sĩ đoàn chiến sĩ phẫn nộ rồi, bọn hắn sôi nổi rút ra vũ khí hướng phía tên kia cứ điểm tướng quân đánh tới. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn người đều là hèn nhát. Các ngươi những thứ này hèn nhát. Tên kia cứ điểm tướng quân điên cuồng kêu to. Máu tươi vẩy ra, tên này cứ điểm tướng quân lồng ngực cắm đầy vũ khí. 0944-0902815-3252-70 Hắc Nham các kỵ sĩ phẫn nộ rồi, Hắc Phong cứ điểm tướng quân triệt để chọc giận bọn hắn quyết định muốn dành cho địch nhân một kích chí mạng. Trong lúc nhất thời vô số vũ khí xuyên thấu cứ điểm tướng quân thân thể. Cuối cùng, cứ điểm tướng quân chết thảm. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn nhân ngưng tàn sát. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tự tay giết địch nhân. Trở về đỉnh chót bọn hắn hiểu rõ, lần này qua đi, tín ngưỡng của bọn họ thì sụp đổ, mà bọn hắn vậy vĩnh viễn không thể trở thành chân chính kỵ sĩ. Tinh thần của bọn hắn thế giới sẽ vĩnh viễn không trọn vẹn. Bọn hắn lại bởi vậy sa đoạn. Nhưng mà bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì ý tứ hối cải, bởi vì cái này lúc, lòng của bọn hắn đã bị phẫn nộ lấp đầy. Hắc Phong cứ điểm tướng sĩ nghe, các ngươi đã không có cơ hội. Một tên Hắc Nham kỵ sĩ đoàn chiến sĩ cao giọng hô to. Mà ở tiếng nói của hắn vừa dứt, một viên đạn pháo chính là đập tới. Ầm ầm. Đây là một quả linh năng pháo hỏa tiễn, đây là Hắc Phong cứ điểm hỏa lực bao trùm. Chương 3188, thú nhân đế quốc thủ đô. Chương 3188, thú nhân đế quốc thủ đô. Không chỉ như vậy, Hắc Phong cứ điểm cùng tiễn thủ vậy sôi nổi xạ kích, lập tức từng nhánh mũi tên bắn về phía bọn này Hắc Nham kỵ sĩ. Hắc Nham kỵ sĩ xảy ra thê lương kêu rên, không ngừng tránh né, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều Hắc Nham kỵ sĩ ngã trên mặt đất. Thuấn bài thủ hiểm hộ, cùng tiễn thủ tiếp tục xạ kích. một tên đội trưởng bộ dáng nam tử hô lớn. Lập tức, mấy ngàn tên thuẫn bài thủ hợp thành từng mặt dày đặc tuất tường, thay thế những kia ngã xuống hắc nham kỵ sĩ, là đen nham kỵ sĩ cung cấp che đậy. Đây là một hồi trận đánh ác liệt, mà ở dạng này trận đánh ác liệt bên trong, duy chỉ có cung tiễn thủ cùng ma pháp sư mới là điểm mấu chốt. Bất quá, tại những ma pháp sư này cùng cung tiễn thủ bên cạnh, cũng có một tên nữ ma pháp sư cùng một tên kiếm thánh, bọn hắn thủ hộ tại ma pháp sư cùng cung tiễn thủ bên cạnh. Hắc phong cứ điểm, hắc nham cứ điểm phó thống soái cùng màu trắng khô lâu lão bản ngồi cùng một chỗ. Hắc nham kỵ sĩ đoàn đánh hạ hắc phong cứ điểm sau đó, cũng không có tiến hành quét sạch chiến trường, mà là lưu lại hơn một vạn bộ thi thể. Cái này khiến hắc phong cứ điểm quan chỉ huy tức giận không thôi, hắn cảm thấy hắc nham kỵ sĩ đoàn vũ nhục hắc phong cứ điểm uy nghiêm. Bất quá, hắn cũng biết, hắc nham kỵ sĩ đoàn mục đích đúng là muốn trì hoãn thời gian, là đen viêm đế quốc cướp đoạt thắng lợi tranh thủ thời gian quý giá. Hắc nham đế quốc hoàng tử điện hạ hay là không có đi ra sao? Hắc phong cứ điểm quan chỉ huy hỏi. Hắc nham đế quốc hoàng tử một mực không có xuất hiện, cái này khiến vị này cứ điểm quan chỉ huy lo lắng không thôi. Vì hoàng tử không hiện thân, như vậy bọn hắn thì không cách nào đạt được hắc nham đế quốc thông tin, thậm chí ngay cả viện trợ đều không thể điều động. Cái gọi là cứu viện, kỳ thực chính là hắc viêm đế quốc người của hoàng thất tới cứu viện, mà hoàng tử điện hạ không hiện thân lời nói, thì đại biểu cho hoàng tử không muốn cứu viện binh. Nhưng mà hắn không thể từ bỏ như thế một hy vọng à, mặc dù cái này hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Vì hoàng tử điện hạ không thể nào vứt bỏ đế quốc thần dân mặc kệ đi. Điện hạ, ngươi mau ra đây đi, hắc nham đế quốc nguy cấp. Hắc phong cứ điểm quan chỉ huy khẩn cầu nói. Nhưng mà, trả lời hắn chỉ có tịch mịch. Chết tiệt, điện hạ, ngươi thế nhưng tương lai hắc viêm đế quốc người cầm quyền a. Lẽ nào ngươi đã quên hắc viêm đế quốc là ngươi phụ hoàng sao? Lẽ nào ngươi thì nhẫn tâm nhìn hắc viêm đế quốc bị dị tộc xâm chiếm không? Hắc phong cứ điểm quan chỉ huy lớn tiếng quát tầm lên. Hắn tin tưởng, lời của hắn nhất định sẽ truyền đến hoàng tử điện hạ trong lỗ tai. Nhưng mà chờ đợi hắn vẫn là tử vong. Hắc viêm đế quốc hoàng tử điện hạ đương nhiên sẽ không bỏ cuộc đế quốc, nhưng mà hắc viêm đế quốc hoàng tử lại không nghĩ cứu viện. Rốt cuộc, hắc phong cứ điểm bị hắc nham kỵ sĩ đoàn đánh xuống về sau, hắc phong cứ điểm thì chết chắc rồi. Cả tòa hắc phong cứ điểm đem luân hãm, đến lúc đó, hắc phong cứ điểm tướng sĩ khẳng định sẽ trở thành hắc viêm đế quốc tù nhân. Hắc viêm đế quốc hoàng tử trước đây chính là nhìn đúng điểm ấy, hắn mới không muốn tiến về hắc phong cứ điểm. Với lại, hiện tại hắc phong cứ điểm đã bị hắc nham kỵ sĩ đoàn đập nát, hắc phong cứ điểm tướng quân cũng treo, ai đi của nó. Hắc phong cứ điểm, hắc phong thành nội, ngoài thành đã hiện đầy thi thể, thành nội cũng là như thế. Vô số thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Mà nơi này càng là hơn tràn đầy gây mũi mùi máu tươi, cùng với nồng đậm khói lửa. Báo cáo tướng quân, Hắc Phong cứ điểm thất thủ. Một tên binh lính vội vàng chạy đến Hắc Phong cứ điểm quan chỉ huy bên cạnh, lo lắng phiếu đưa tin. Cái gì? Nghe được câu nói này, Hắc Phong cứ điểm quan chỉ huy ngây ngẩn cả người. Vừa mới qua đi mấy phút sau, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thì phá vỡ cứ điểm, hơn nữa còn đem cứ điểm đánh hạ đến rồi. Hắc Phong cứ điểm quan chỉ huy ngay lập tức triệu tập quân đội tiến hành phản kháng, nhưng mà bởi vì Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thế công quá mạnh, Hắc Phong cứ điểm căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng, Hắc Phong cứ điểm muốn tọa quan chỉ huy không cam lòng nhắm mắt lại. 0944-0903-0163-07-248-0 Hắc Phong cứ điểm, diệt vong. Cùng lúc đó, Hắc Viêm đế quốc, Hắc Long đế quốc, màu trắng khô lâu chiến đấu vậy tiến nhập gây cấn giai đoạn. Tam phương thế lực cũng thứ bị thiệt hại không nhỏ. Mà ở Bạch Cốt Bình Nguyên phía trên, màu trắng khô lâu cùng Hắc Long hai phe chính triển khai điên cuồng chém giết. Không mà hai bên chém giết cũng là ngày càng kịch liệt, hai bên cũng tại dứt khoát sát phạt đối phương. Theo hai bên giết chóc, chiến tuyến Việt kéo càng dài. Mà đổi thành một bên Thiên Dực đế quốc, tình hình chiến đấu tương đối tốt, Thiên Dực đế quốc cùng Thiên Ưng đế quốc liên kết hợp lại cùng nhau, đem Thú Nhân đế quốc đánh bại. Thú Nhân đế quốc tuy nói cường đại, nhưng mà đối mặt lần này chiến dịch, chúng nó là không thể làm gì bại trận. Mà ở sau khi chiến đấu kết thúc, chiến cuộc chuyển biến nhường Thiên Dực đế quốc cảm thấy kinh ngạc. Thiên Dực quân đội của đế quốc thế mà thu được tuyệt đối thắng lợi. Vì tại chiến đấu sau khi chấm dứt, Thiên Dực đế quốc hoàng đế bệ hạ tập kích Thú Nhân thủ đô Hắc Thiết Thành, đồng thời tại ngắn ngủi nửa cái lúc thì giải quyết Thú Nhân thủ đô Hắc Thiết Thành, đồng thời khống chế Hắc Thiết Thành đại bộ phận thú nhân, này lệnh Thiên Dực đế quốc đông đảo binh sĩ cảm thấy hưng phấn. Chẳng qua ở thời điểm này, Hắc Thiết Thành phụ cận thú nhân lại không muốn rời khỏi, bọn hắn cho rằng đây là bọn hắn sỉ nhục. Vì Hắc Thiết Thành là thú nhân đế quốc thủ đô, là Hắc Nham đế quốc thủ đô, bọn hắn làm sao lại như vậy rời khỏi đâu? Bọn hắn muốn cùng nhân loại ăn thua đủ, muốn cùng địch nhân liều mạng rốt cục. Kết quả là chiến cuộc lại cầm cự được lâu. Chương 3189, Luân Hám Tràng Cảnh. Chương 3189, Luân Hám Tràng Cảnh. Thiên Dực đế quốc cùng Thiên Ưng đế quốc liên minh mặc dù rất cường đại, nhưng mà thú nhân cũng rất cường đại, đặc biệt tại dân số cùng trang bị phương diện. Mặc dù Hắc Nham đế quốc bị Hắc Thạch kỵ sĩ đoàn cho hủy diệt rồi, dẫn đến thú nhân tổn thất nặng nề, nhưng mà thú nhân số lượng bảy ở nơi này. Thiên Dực đế quốc cùng Thiên Ưng đế quốc muốn cắn nuốt hết quái vật khổng lồ này là phi thường khó khăn. Nhưng mà, thú nhân không muốn rút lui Hắc Thiết Thành, bọn hắn muốn bảo vệ gia viên của mình, này lệnh Thiên Dực đế quốc đông đảo binh sĩ vô cùng sinh khí, bọn hắn hận không thể đem thú nhân thiên đao vạn quả. Cuối cùng, chiến tranh bạo phát, binh lính của hai bên cũng đang điên cuồng sát phạt, binh lính của hai bên cũng tại liều mạng một lần. Lẻ loi ba binh lính của hai bên cũng giết đỏ cả mắt, mỗi giây cũng có binh sĩ ngã xuống đất, có binh sĩ bị chặt tổn thương, có binh sĩ bị giết chết. Mà ở Hắc Phong cứ điểm bên trong, Hắc Phong cứ điểm quan chỉ huy cùng phó quan đều bị chém giết. Cái này khiến một ít không có bị xử phạt cứ điểm binh sĩ thấp thỏm lo âu. Bọn hắn không biết, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn có thể hay không phái ra mới cứ điểm quan chỉ huy hoặc là phó thống soái đến trấn áp bọn hắn. Bất quá, Hắc Phong cứ điểm đám binh sĩ lo lắng sự việc cũng không có xảy ra. Hắc Phong cứ điểm đám binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn may mắn Hắc Nham kỵ sĩ đoàn không có phái ra mới cứ điểm quan chỉ huy cùng phó thông soái. Bất quá bọn hắn vui sướng cũng không có kéo dài thật lâu. Vì ngay tại sáng ngày thứ hai lúc, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn lại phát binh. Báo cáo. Hắc Phong cứ điểm lại bị đoạt đi. Một ngày sau đó, Hắc Phong cứ điểm liên tục bị cướp đoạt 3 cái cứ điểm, mà tin tức này cũng là rung động tất cả Hắc Phong đế quốc. Hắc Phong đế quốc cao tầng lập tức khẩn trương, Hắc Phong đế quốc hoàng đế trực tiếp tổ chức hội nghị cấp cao. Mà trong hội nghị, các cao tầng sôi nổi đưa ra riêng phần mình đề nghị. Cuối cùng, Hắc Phong đế quốc hoàng đế đánh nhịp, trước hết để cho hoàng tử mang binh tiến về Hắc Phong cứ điểm. Nhưng mà hoàng tử lại tỏ vẻ từ chối, "Phụ thân, ta mới từ tiền tuyến trở về, của ta bộ đội tinh nhuệ đã tổn thất nặng nề, ta cần tu dưỡng với lại ta vậy không thích hợp mang binh, xin cho đại ca mang binh tiến về." Mà hoàng tử lý do cũng là hợp tình hợp lý, rốt cuộc hoàng tử đúng là mới từ tiền tuyến trở về, trong tay của hắn còn có hàng loạt còn sót lại binh lực, hắn không thể tùy tiện điều ra đây tác chiến, dễ dàng như vậy ảnh hưởng sĩ khí, cho nên hoàng tử không muốn mạo hiểm. Bất quá, những cao tầng này lại kiên quyết phản đối, vì Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thực lực vô cùng đáng sợ, Hắc Phong đế quốc nhất định phải mau chóng giải quyết hết Hắc Nham đế quốc mới được. Kết quả là, hai bên ngang nhau lật ra, Hắc Phong đế quốc hoàng đế trực tiếp mệnh lệnh hoàng tử xuất lĩnh Hắc Phong đế quốc 50 vạn binh mã tiến về Hắc Phong muốn nhét. Hoàng tử thì là từ chối chấp hành, cuối cùng tại hoàng tử bước bách dưới, Hắc Phong đế quốc đành phải nhường hoàng tử xuất lĩnh Hắc Phong đế quốc 50 vạn binh mã tiến về Hắc Phong cứ điểm. Khi mà hoàng tử binh mã đạt tới Hắc Phong cứ điểm sau đó, hoàng tử nhìn khắp nơi trên đất bừa bộn, trong lòng cũng là lộ bộ một tiếng. Chết tiệt. Hoàng tử nổi giận mắng, sau đó bắt đầu trấn an binh sĩ. Mà hoàng tử trấn an binh sĩ lúc, hoàng tử hắn là chú ý tới trên tường thành thi thể. Hắn quan sát kỹ một phen thi thể, nhíu mày, sau đó hướng về Hắc Phong cứ điểm tổng đốc đi đến. Tổng đốc cũng là nhìn thấy hoàng tử, sau đó vội vàng đi lên phía trước, hướng hoàng tử cúi đầu, thần tham gia hoàng tử điện hạ. "Ừm, phong ngự của ngươi công sự không tệ a. Thế nào? Ngăn trở thú nhân bao nhiêu thời gian?" Hoàng tử hỏi. "Hoàng tử điện hạ, chúng ta ngăn cản thú nhân trọn vẹn 3 ngày." Tổng đốc đắng chát cười cười. "3 ngày a, cũng không tệ lắm a. Công lao của ngươi không nhỏ a." Hoàng tử gật đầu một cái khích lệ nói. "Tạ hoàng tử khích lệ." Nghe được hoàng tử lời nói, tổng đốc lộ ra nụ cười. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến xảy ra. Hắc Thiết Thành bên ngoài vọt tới thú nhân quân đội. Những thứ này thú nhân quân đội, có thú nhân, cũng có ma tộc, người lùn và trở, thú nhân số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược tính ra cũng có 7,8 triệu. Mà ở bọn này thú nhân quân đội phía sau thì là đi theo mấy tên kỵ sĩ cùng một chiếc xe ngựa. Mã ngồi trên xe một vị cao tuổi lão giả cùng một cô gái xinh đẹp, chính là Hắc Phong Đế quốc quốc vương cùng vương hậu, cùng với vương tử điện hạ. "Không xong, thú nhân đại quân xâm phạm, tổng đốc đại nhân ngài nhanh tổ chức quân đội nên kích đi." Hắc Phong cứ điểm thủ tướng thấy cảnh này lập tức lo lắng hô. Mà nghe được thủ tướng la lên, Hắc Nham cứ điểm tổng đốc trên mặt lập tức hiện đầy ngưng trọng, truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, chuẩn bị tác chiến. Tổng đốc quả quyết nói, tổng đốc hiểu rõ, thú nhân đại quân xâm phạm, cơ hội của bọn họ tiến đến. Nếu như bọn hắn nắm chắc, đen như vậy phong cứ điểm liền có thể được cứu. Nếu như bọn hắn bại, Hắc Phong cứ điểm đều sẽ đình trệ. Cho nên bọn hắn không không chấm không chỉ là quan hệ Hắc Phong cứ điểm, càng quan hệ đến tất cả Hắc Phong đế quốc. Hắc Phong cứ điểm thủ tướng nhanh chóng xuống dưới sắp đặt tác chiến, mà tổng đốc thì là hướng về quốc vương bệ hạ cùng vương phi điện hạ đi đến. Hắn muốn hỏi một chút hai vị tôn quý bệ hạ tiếp xuống phải làm gì. Bất quá, tổng đốc đến gần hai người lúc, quốc vương cùng vương phi cũng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Hắc Phong cứ điểm luân ham chẳng cảnh. Tổng đốc thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó tổng đốc đi ra phía trước, đối với quốc vương cùng vương phi cùng kính nói: "Bệ hạ, vương phi điện hạ, địch nhân đã ngày càng tới gần chúng ta. Chúng ta chương 3190, tàn sát thành trấn chương 3190, tàn sát thành trấn." Tổng đốc còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác cái cổ đau xót, hắn ngay lập tức trợn tròn trong mắt, kinh ngạc quay người, hắn nhìn thấy phản bội Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc người, cái đó đã từng trong mắt hắn là một vị hèn nhát, bây giờ lại giết chết hắn dũng sĩ, Lâm Thần. Lâm Thần rút ra dao găm, lạnh lùng nhìn ngã xuống tổng đốc, sau đó tiếp tục chỉ huy các vị Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn binh sĩ bước vào Hắc Phong cứ điểm, chiếm lĩnh Hắc Phong cứ điểm. Tổng đốc mặc dù tử vong, nhưng mà Hắc Phong cứ điểm cũng không phải là không ai, binh lính của bọn hắn vô cùng trung thành, nhưng mà tại đối mặt địch nhân cường đại cũng là lựa chọn chạy trốn. Mà Hắc Nham kỵ sĩ đoàn binh sĩ thì là phấn khởi tiến lên, bọn hắn phải dùng vũ khí trong tay chém giết địch nhân. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thần liền xuất lĩnh Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn binh sĩ tiến vào chiếm giữ Hắc Phong cứ điểm. Lúc này, Hắc Phong cứ điểm cửa thành chỗ, Hắc Phong binh lính của đế quốc đã toàn bộ rút lui, lưu cho Lâm Thần cùng Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn chỉ còn lại chống rông cửa thành. Lâm Thần cùng Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn binh sĩ tại Hắc Phong cứ điểm chỉnh đốn sau một ngày, liền lần nữa xuất phát, hướng về tòa tiếp theo cứ điểm tiến quân. Trên đường đi, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn binh sĩ cũng đang không ngừng tàn sát nhìn thành trấn cùng thôn trang, cướp đoạt tài nguyên, mà Lâm Thần thì là mỗi lần gặp được chuyện như vậy, đều sẽ điều động Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn đi xử lý. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn thực lực lại tăng trưởng thêm một phần, thậm chí Hắc Nham kỵ sĩ đoàn binh lính bình thường cũng đều được không ít tăng lên, bọn hắn vậy thời gian dần trôi qua nắm trong tay những thứ này kỹ xảo chiến đấu cùng phối hợp. Hắc Nham kỵ sĩ đoàn chiến lực cũng là so trước đó cường đại hơn nhiều. Ngày này, Hắc Nham kỵ sĩ đoàn cuối cùng đã tới một tòa cỡ nhỏ cứ điểm, tại Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn tiến công dưới, tòa này cứ điểm cũng không lâu lắm thì tuyên cáo tan biến. Tòa này cứ điểm thủ vệ binh sĩ không nhiều, với lại binh sĩ tố chất vậy rất kém cỏi, chỉ có hơn 2000 binh sĩ, Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn một vòng công kích thì phá hủy tòa này cứ điểm. Tại Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn tiến đánh tòa này cứ điểm trong lúc đó, Hắc Phong đế quốc điều động đến tiếp viện đã đuổi tới, nhưng mà lại muộn một bước, tòa này cứ điểm đã bị Lâm Thần cùng Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn đánh hạ, mà kia tiếp viện cũng bị chặn lại tiếp theo. Này tiếp viện bị chặn lại, cũng liền dẫn đến này tiếp viện thông tin không thể kịp thời truyền ra ngoài. Làm này tiếp viện đổi tới Hắc Phong cứ điểm lúc, thú nhân quân đội đã công phá một tòa khác cứ điểm, Hắc Phong cứ điểm sĩ khí đê mê tới cực điểm, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Những thứ này tiếp viện quan tướng cũng là hiểu rõ Hắc Nham cứ điểm thất thủ, bọn hắn vội vàng chạy về Hắc Phong đế đô bẩm báo quốc vương bệ hạ. Mà Lâm Thần mang theo Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn tiếp tục hướng về tòa tiếp theo cứ điểm tiến lên, mà dọc theo con đường này thành trì cùng thôn xóm cơ bản đều là Hắc Nham kỵ sĩ đoàn kết tác. Tại khoảng cách Hắc Phong đế đô còn có hồi lâu lộ trình lúc, Lâm Thần nhận được tin tức có lớn quân theo đông bắc phương hướng tập kích bọn họ. Nguyên lai thú nhân đại quân đã từ lâu mai phục tại nơi này, chính là đang đợi Lâm Thần bọn họ chạy tới, bởi vậy bọn hắn đã từ lâu mai phục tốt. Lâm Thần biết được thông tin về sau cũng không bối rối, vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Tại tầm nửa ngày sau, bọn hắn gặp phải quân địch. Lần này quân địch quy mô không nhỏ, trọn vẹn 20 vạn thú nhân. Lâm Thần đứng ở Hắc Phong cứ điểm cao nhất nhìn đỉnh tháp bưng nhìn xuống phía dưới 20 vạn thú nhân. Những thứ này thú nhân, có tượng châu rừng, có tượng tê giác, có tượng sư hổ thú, cũng có cùng loại thằn lằn, tóm lại đủ loại tiểu dáng, nhưng mà cũng hung hãn dị thường. Những thứ này dã thú hai con ngươi đỏ tươi, khóe môi nhếch lên nước bọt, không còn nghi ngờ gì nữa đói bụng lắm. Bọn chúng thể tích to lớn, mỗi một cái cũng có thể so với như ngọn núi khổng lồ, toàn thân da lông đen nhánh, hiện ra bóng loáng qua mang, nhìn lên tôi cứng rắn mà giàu có tính bền dẻo. Đang nhìn đến Lâm Thần sau đó, những thứ này thú nhân này là hưng phấn lên, gầm rú nhìn nhào về phía Lâm Thần. Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn, nên địch. Lâm Thần một tiếng gầm thét, lập tức chân hắn dẫm phi kiếm, vọt xuống dưới. Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn các tướng sĩ sôi nổi đuổi theo, bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao cùng cung nỏ, hướng phía địch nhân xạ kích. Phanh 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 ngọn lửa màu đen mũi tên, gào thét lên phóng tới những kia đánh tới thú nhân. Các thú nhân gầm thét, dùng chính mình cường kiện tứ chi trà đạp mặt đất, tránh né Hắc Viêm mũi tên. Có một ít thì trực tiếp dùng thân thể trọi cứng hạ ngọn lửa màu đen mũi tên. Ngọn lửa màu đen này mũi tên uy lực mặc dù đại, nhưng mà dù sao cũng là Hắc Viêm ngưng tụ mà thành, vì vậy đối với những thứ này dã thú hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Với lại những thứ này thú nhân thân thể cường đại, lực lượng khủng bố, tốc độ cực nhanh, cho dù ngọn lửa màu đen mũi tên trúng đích bọn hắn, cũng chỉ là cho chúng nó tạo thành vết thương nhẹ thôi. Ngọn lửa màu đen mũi tên cũng là không cách nào xuyên thấu chúng nó kia kiên dày sắc ngoài, trừ lúc sử dụng đặc mũi tên. Một màn này để tình Lâm Thần trong mắt hắn không khỏi mày nhăn lại. Bọn người kia phòng ngự quá mạnh mẽ, của ta ngọn lửa màu đen mũi tên căn bản không phá nổi phòng ngự của bọn nó. Lâm Thần nói thầm một câu. Thú nhân gầm thét, xông về Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn. Ha ha, các ngươi bọn này ti tiện côn trùng, ngoan ngoãn đầu hàng đi, các ngươi căn bản là không có cách ngăn trở vĩ đại cuồng bạo man hùng tộc dũng sĩ. Những thứ này thú nhân nhìn thấy Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn người, liền như là mèo gặp được lao thử đồng dạng. Chương 3191, bốn cánh long ngạc. Chương 3191, bốn cánh long ngạc. Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn nhân số cũng không nhiều, mà thú nhân thì là có gần 20 vạn, khách quan mà nói, thú nhân chiến lực tuyệt đối so với Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn mạnh hơn nhiều. Huống chi, những thứ này thú nhân này là dáng người cường tráng, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, vừa xa Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn, có thể nói, thú nhân hoàn toàn thì chiếm cứ ưu thế. Hừ, các ngươi những thứ này xấu xí mà bẩn thỉu sinh vật, quả thực không xứng đáng chi là người chỉ có nhân loại chúng ta mới nên thống trị thế giới. Các ngươi nhất định chỉ là đồ ăn mà thôi. Một tên Hắc Phong kỵ sĩ cười lạnh nói. Nghe nói như thế, những thú nhân kia lập tức phẫn nộ gầm hét lên. Ngao, một cái trường răng nanh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thú nhân, đột nhiên vọt tới tên kia Hắc Phong kỵ sĩ trước mặt, há mồm cắn Hắc Phong kỵ sĩ bà bay. Nương theo lấy thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, này thú nhân đem Hắc Phong kỵ sĩ cánh tay phải xinh xinh xé kéo xuống. Hắc Phong kỵ sĩ gào lên thê thảm, máu tươi phun ra ngoài, ngã xuống đất tử vong. A, chết tiệt khốn nạn, người muốn chết sao? Bên cạnh một cái Hắc Viêm kỵ sĩ giận mắng một tiếng, vung đao bổ về phía kia thú nhân cái cổ. Nhưng mà đao của hắn chém vào kia thú nhân trên người, lại giống như bổ tới sắt thép thượng bình thường, căn bản không phá nổi kia thú nhân phòng ngự. Kia thú nhân nghe răng cười một tiếng, bắt lấy Hắc Viêm kỵ sĩ trong tay lại đao, đột nhiên lôi kéo, trực tiếp đem kia Hắc Viêm kỵ sĩ kéo vào trong ngực. Hắn một chảo đâm vào Hắc Viêm kỵ sĩ lồng ngực, lấy ra trái tim của người nọ, cùng cục mấy ngụm ăn hết, sau đó một trưởng đánh nổ kia Hắc Viêm kỵ sĩ đầu. Giết hắn, cho chúng ta huynh đệ đã chết tỉ muội báo thù. Chết tiệt tạp mái, ta muốn đem ngươi xé xé rách ăn vào bụng. Thú nhân giống giận, nào về phía Hắc Viêm kỵ sĩ, mà Hắc Viêm các kỵ sĩ mặc dù kinh hồn tăng đảm, không dám ham chiến, nhưng mà hay là không ngăn cản được nhiều như vậy thú nhân thế công, rất nhanh liền bị bao phủ, chỉ có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lâm Thần mắt nhìn phía dưới tình cảnh, chau mày, những thứ này thú nhân thực lực cũng rất mạnh, đơn độc một hai cái ta đều có thể tùy tiện chém giết, đáng tiếc số lượng quá nhiều rồi. Với lại, những thú nhân kia cũng người khoác khôi giáp, ta căn bản là không có cách tới gần, như thế nào cứu những người kia? Giờ phút này, những kia Hắc Phong cứ điểm các cư dân, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Bọn hắn không ngờ rằng, vẹn vẹn mấy phút, chính mình tưởng thành muốn luân hãm. Với lại, Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn người đã tổn thất nặng nề, những thứ này thú nhân căn bản không sợ ngọn lửa màu đen, Hắc Viêm kỵ sĩ đoàn ngọn lửa màu đen đối bọn chúng không hề có tác dụng. Một đầu thú nhân nắm đấm nện ở trên cửa thành, cả tòa phong ốc trong nháy mắt đổ sụp. Một cái Hắc Viêm kỵ sĩ bị đụng đổ trên mặt đất, sau đó bị cái đó thú nhân từng bước một đi qua, một cước giẫm tại trên ngực. Kia Hắc Viêm kỵ sĩ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên người áo giáp đã che kín vết rách. Hắc hắc, ti tiện bọn bỏ sát các kẻ, đi chết đi. Thú nhân toét miệng ba, một cước đạp xuống. Răng rắc ầm ầm. Nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, theo trong thành trì truyền ra, mọi người sắc mặt đều là trở nên kinh hãi vô cùng. Chỉ thấy kia nguyên bản sừng sững ngàn năm, bất kể cái gì gió táp mưa sa đều có thể tiếp nhận cửa thành, lúc này đã triệt để sụp đổ, chỗ cửa thành xuất hiện một cái sâu đạt 3 mét, bề rộng chừng 2 mét hô to. Một cái cao tới 3 mét 56 thân ảnh to lớn, chính đứng lặng ở đằng kia. Đó là cả người cao siêu qua 5 mét quái vật, bắp thịt cả người như là nham thạch một phồng lên, từng đầu gân xanh như là rắn độc quay quanh. Kia khuôn mặt dữ tợn bên trên, tràn đầy điên cuồng khát máu nét mặt, một đôi tinh hồng trong hai mắt, lóe ra lạnh băng hung tàn hàn mang. Giờ phút này, nó chính ngửa mặt lên trời phát ra trầm thấp hống, cố kia hung hãn khí tức, nhường quanh mình những kia cuồng bạo man như đều là run lẩy bẩy. Cái này, đây là quái vật gì? Lâm Thần nhìn trước mặt quái vật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một cái có được tứ chi thú nhân, nó mặc trên người vảy màu đen, đầu lâu tượng lòng, cái trán vị trí trường sử thú. Đây là Hắc Nham Long Ngạc, có được bốn cánh long thần lằn cùng Hắc Nham Long Ngạc huyết mạch, thực lực của người này, chí ít tương đương với kim thân thất chuyển cường giả đệ. Lâm Thần phía sau truyền đến Gạt Si Á mang theo thanh âm kinh ngạc. Lâm Thần quay đầu nhìn về phía Gạt Si Á, bốn cánh long thần lằn. Cái này lại là cái gì phẩm giai yêu thú? Gạt Si Á giải thích nói, bốn cánh long thần lằn là đứng đầu nhất ngũ cấp yêu thú, tại trong ma thú rừng rậm, thậm chí có sánh ngang siêu thú tồn tại, gia hỏa này cũng coi là hiếm có. Bất quá, này Hắc Nham Long Ngạc huyết mạch dường như tương đối hỗn tạp, bởi vậy cảnh giới tăng lên chậm chạp. Nguyên lai là như vậy. Lâm Thần gật đầu một cái, sau đó nói, "Tập, Triệu Tốt, Tây Á, ngươi có biết hay không nơi này yêu thú đều là như thế nào bình phán đẳng cấp?" Gạt Si Á đương nhiên hiểu rõ. Trong ma thú rừng rậm yêu thú, càng lợi hại huyết mạch càng mạnh, thực lực cũng liền càng khủng bố hơn. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, tại ma thú xâm lâm bên ngoài, phổ biến đều là ngân dực lang, hắc phong mã cùng hắc vũ điêu những thứ này kém cỏi nhất đẳng cấp 4-5 giai yêu thú. Mà ở khu vực trung tâm thì cơ bản đều là ngân dực ưng vương cấp độ này. Lại hướng chỗ sâu, chính là bốn cánh long thần lằn kiểu này có được thật sự long tộc huyết mạch bốn cánh long ngạc. Như vậy khu vực trung tâm bốn cánh long thần lằn chẳng phải là càng thêm cường đại, thậm chí ngay cả siêu thú cũng có. Lâm Thần nghi ngờ nói. Chương 3192, Hắc Viêm Kỵ Sĩ chương 3192, Hắc Viêm Kỵ Sĩ Cả Sĩ A lắc đầu nói, sẽ không. Vì mỗi một loại siêu thú, thực lực đều là cố định, trừ phi ngươi có thể thôn vệ cái khác siêu thú, hoặc là thu hoạch công pháp đặc thù võ kỹ, bằng không mà nói, nó vĩnh viễn sẽ chỉ dừng lại tại cảnh giới kia. Mà bốn cánh long ngạc cũng là như thế, cảnh giới của nó không thể nào lại tăng thêm nửa điểm, vì trong cơ thể nó huyết dịch đã bị áp xúc đến cực hạn, không có cách nào lại tiến hành áp xúc. Nghe nói như thế, Lâm Thần cuối cùng là minh bạch qua đến. Nguyên lai, siêu thú là không có khả năng tùy ý sửa đổi cảnh giới của mình, mà yêu thú lời nói, lại là có thể không ngừng mạnh lên. Nhìn tới, ta muốn chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến kim thân cựu chuyển. Lâm Thần nắm lại bàn tay, cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Thế giới này, quả nhiên là có hứng cực kỳ. Lâm Thần trong lòng dâng lên một cỗ phong khoáng, cho dù là con đường phía trước long đong, nhưng tất nhiên đến, như vậy vậy tuyệt đối không e ngại, hắn thích khiêu chiến, thích mạo hiểm. Lúc này, Cả Sĩ ạ chỉ vào tường thành chỗ lỗ hổng hô, cẩn thận, đầu kia bốn cánh long ngạc xông lại. Lâm Thần nghe vậy, hướng phía chỗ lỗ hổng nhìn lại, quả nhiên, vừa nãy đầu kia dâm ở Hắc Viêm Kỵ Sĩ Hắc Nham Long Ngạc đã bật ra. Này Hắc Nham Long Ngạc thực lực có thể xương cùng bố, cho dù chỉ là vừa bước vào kim thân cảnh cường giả, gặp được hắn cũng là thua không nghi ngờ. Mà bây giờ, cái này Hắc Viêm Kỵ Sĩ đoàn trong đội ngũ, căn bản cũng không có kim thân cảnh cường giả, thậm chí, ngay cả siêu phàm cảnh đỉnh phong cũng không có mấy cái. Một cái Hắc Viêm Kỵ Sĩ trực tiếp bị bốn cánh long ngạc đụng bay ra ngoài, đụng ngã mấy chiếc chiến xa, mà Hắc Nham Long Ngạc vậy cuối cùng gọt tới bên này. Hắn há miệng, một quả to bằng bãi nước màu đỏ tím hỏa cầu, phun ra hướng Hắc Viêm Kỵ Sĩ, tốc độ nhanh như bồ lôi. Hỏa cầu đâm vào Hắc Viêm Kỵ Sĩ trên người, lập tức đem Hắc Viêm Kỵ Sĩ nổ vỡ nát. Một bên còn lại Hắc Viêm Kỵ Sĩ đều là sợ tới mức hồn phi phách tán, điên cuồng chạy trốn. Hống. Những kia chiến đấu khôi lỗi cũng là phản ứng, gầm lên giận dữ, vồ giết về phía Hắc Nham Long Ngạc. Hắc Nham Long Ngạc thân thể mặc dù to lớn, nhưng động tác lại là mạnh mẽ nhanh chóng, một chảo đánh ra, liền đem ngăn tại phía trước ba tên chiến đấu khôi lỗi đập nát. Hắn gái đuôi quét ra, liền đem hai gã khác chiến đấu khôi lỗi quét bay. Rất hiển nhiên, gia hỏa này căn bản là không có đem bọn này Hắc Viêm Kỵ Sĩ để vào mắt, đơn giản thô bạo tới cực điểm. Đây là Lâm Thần lần đầu tiên nhìn thấy bốn cánh long ngạc, thấy nó lại thoải mái liền phá hủy mấy chiến đấu khôi lỗi, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Những thứ này chiến đấu khôi lỗi lực phòng ngự, sát thực cứng hãn, cho dù là Hắc Nham Long Ngạc cũng cần dùng hết toàn lực mới có thể phá đi. Bất quá, Hắc Nham Long Ngạc rốt cuộc quá cường đại, trong nháy mắt công phu, còn lại những kia chiến đấu khôi lỗi cũng đều bị đánh bạo, hóa thành một đống sắt vụn. Hắc Nham Long Ngạc hưng phấn đến gầm rú lên, thân thể đong đưa ở giữa, những thi thể này bị nó cuốn tới không trung. Cái đuôi của nó đảo qua mặt đất, lập tức, hàng loạt kiến trúc hóa thành mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chết tiệt, gia hỏa này lực lượng thật là đáng sợ. Lâm Thần sắc mặt khó nhìn lên. Này hắc, bị hại, Nham Long Ngạc đơn giản chính là một đài máy đuổi đất, sông ngang sông thẳng, ai dám ngăn trở hắn, hắn liền một chảo đập nát. Trong tích tắc ở giữa, tường thành cũng đã bị phá hủy hơn phân nửa, mà Lâm Thần cũng là phát hiện, này Hắc Nham Long Ngạc trên da che kín màu đen lân giáp, hiện ra ô quang. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực phòng ngự của hắn muốn so những kia chiến đấu khôi lỗi còn muốn đáng sợ rất nhiều. Hắc Nham Long Ngạc đột nhiên ngửa mặt rít đảo, âm thanh như tiếng sấm nhấp nô, đinh hai nhức óc. Nó kia thân ảnh khổng lồ đột nhiên hướng Lâm Thần cùng Cả Sĩ A đánh tới, khí thế hung tàn vô song, giống như sau một khắc liền muốn đem Lâm Thần hai người xé rách. Lâm Thần cười lạnh nói, xuất sinh chính là xuất sinh, trí thông minh quả nhiên thấp đến đáng thương, lúc này chạy đến chịu chết. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên đập mạnh địa, một tiếng ầm vang, cứng rắn gạch lát nền trong nháy mắt oanh tạc, Lâm Thần cả người giống như mũi tên rời cùng bắn ra đi. Hắn quyền trái đánh tới hướng Hắc Nham Long Ngạc đầu, hữu quyền đánh ra, quyền phong gào thét. Hắc Nham Long Ngạc cảm nhận được uy hiếp, bật điệu vung ra cái đuôi, nên đón tiếp lấy. Bành! Nắm đấm cùng cái đuôi đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Một tiếng, Hắc Nham Long Ngạc kia thân thể cao lớn trực tiếp ngã xuống đất, đầu lõm xuống tiến vào một hối, mắt thấy đã sống không được. Cả sĩ ạ trợn tròn đôi mắt đẹp, nhịn không được hấp ý, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, nàng hiểu rõ Lâm Thần nhục thân rất là ngang ngược, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Nàng xem chừng, cho dù là tầm thường kim thân thất chuyển tồn tại, nhục thân cũng không có khả năng có khoa trương như vậy chứ. Thế nào? Ta lợi hại sao? Lâm Thần đắc ý nói. Cả sĩ ạ lườm một cái, mặc kệ hắn. Lâm Thần cười hắc hắc, tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn xem bộ dáng của ta bây giờ, tựa hồ có chút chật vật, nhưng trên thực tế, mới vừa rồi là ta chiếm ưu thế. A. Cả sĩ ạ khẽ giật mình, có chút hoài nghi nói, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Lâm Thần nụ cười sán lạn nói, không tin, ngươi nhìn kỹ một chút, da hỏa này trên đầu lần tiến, có bao nhiêu viên chóc già, còn có hắn cái đuôi thượng vậy nhiều hơn không ít vết thương. Ngươi nhìn kỹ một chút, những kia lân phiến màu sắc cũng ít đi rất nhiều đâu. Nói đến chỗ này, hắn lại là nói thêm, với lại, nó thân chính khí tức vậy suy giảm một chút. Chương 3193, Long Viêm đốt cháy chương 3193, Long Viêm đốt cháy cả sĩ ả nghiêm túc quan sát về sau, quả nhiên phát hiện Hắc Nham Long Ngạc tình huống cùng Lâm Thần miêu tả được không kém bao nhiêu, nàng lập tức đối Lâm Thần lau mắt mà nhìn. Bất quá, nàng vẫn như cũ cau mày nói, tuy là nói như vậy, có thể ngươi vừa nãy tiêu hao khẳng định cũng không phải thường đại, ma lực của ngươi đã không đủ để tiếp tục duy trì chiến đấu khôi lỗi cùng chiến đấu khôi lỗi. Ừm, không sai, nhưng mà không sao. Lâm Thần hơi cười một chút, sau đó, bàn tay hắn vung lên, chỉ nghe vù vù siêu. Kể ra bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, đúng lúc này từng cỗ thân xuyên hắc khải chiến đấu khôi lỗi, đột ngột theo bốn phía đường đi bên trong nhảy ra ngoài. Những thứ này chiến đấu khôi lỗi đều là tinh xảo phẩm chất, mỗi một bộ thực lực cũng đạt đến hoàng kim cấp. Mà làm người khác chú ý nhất là, trong đó hai tôn chiến đấu khôi lỗi tay cầm một thanh song nhận chiến phủ, một tôn người khoác đen nhánh trọng giáp, toàn thân quấn quanh xiềng xích, một tôn thì người khoác màu bạc khôi giáp, tay cầm trường thương, khí thế bức người. Này ba bộ chiến đấu khôi lỗi đứng thẳng tại chỗ, trên người tràn ngập ra nồng đậm sát khí, giống như có thể đồng kết hư không. Những thứ này cũng là cái gì? Cả sĩ ạ nhìn xem lên người, vũ khí chiến tranh. Lâm Thần nét miệng cười nói, ngươi nhìn xem, đây đều là hắc vũ vệ sĩ tiêu chuẩn thấp nhất, với lại ta còn chế tạo càng nhiều. Lâm Thần vừa dứt lời, chỉ thấy này ba bộ chiến đấu khôi lỗi đồng loạt giơ lên trong tay vũ khí, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Ngay lập tức, chỉ thấy bọn hắn vũ khí trong tay, đúng là lấp lánh ra chói mắt mơn màng. Đúng lúc này, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức từ vũ khí trong bắn ra. Hống! Chiến đấu khôi lỗi lống một tiếng. Đúng lúc này, bọn hắn vũ khí trong tay mang theo năng lượng ba độ khủng bố, hung hăng phách trả mà chính. Một màn này, có thể xa xa tránh né tai họa bình dân, cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn không ngờ rằng, nhóm người mình vừa chạy ra thâm viên người xâm nhập, lập tức liền gặp được khủng bố như vậy địch nhân. Những thứ này đáng sợ quái vật, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Hừ, điêu trùng tiểu kỵ thôi. Hắc Nham Long Ngạc hừ lạnh một tiếng, không chút nào từng đem này ba bộ chiến đấu khôi lỗi để vào mắt, nó nâng lên đầu to lớn, đột nhiên phun ra một ngụm long viêm, cái này khẩu long viêm chừng 100 mét phạm vi, nóng bỏng nhiệt độ, thậm chí ngay cả không khí cũng bắt đầu cháy rừng rực, không khí kịch liệt và mèo, tựa thủy đun sôi dành ra đồng dạng. Long viêm gào thét mà ra, trong khoảnh khắc đều bao phủ kia ba bộ chiến đấu khôi lỗi, mà kia ba bộ chiến đấu khôi lỗi cũng là không có bất kỳ cái gì chống cự, trực tiếp bị nhiệt diệt đi. Cả sĩ ạ kinh ngạc không ngậm miệng được, nàng còn tưởng rằng này ba bộ chiến đấu khôi lỗi chính là Hắc Nham Long Ngạc một kích chí mạng đâu, lại không nghĩ rằng bẹn bẹn là bị miểu sát mà thôi. Đến. Lúc này Hắc Nham Long Ngạc lần nữa hướng phía cả sĩ ạ lao đến. Cả sĩ ạ giật mình, nàng căn bản không rõ ràng Hắc Nham Long Ngạc như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nóng nảy. Hắc Nham Long Ngạc tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền đi tới cả sĩ ạ phụ cận, to lớn long chảo hướng phía cả sĩ ạ bắt qua. Cả sĩ ạ vội vàng dùng dao găm ngăn cản, đang một thanh âm vang lên, dao găm trực tiếp đứt đoạn. Giá hỏa này thật đáng sợ. Cả sĩ ạ sắc mặt tái nhợt, bối rối địa lui về phía sau. Nhưng mà lúc này Hắc Nham Long Ngạc ngoài ra hai con cự trảo đã hướng phía cả sĩ ạ quét tới. Chết tiệt! Cả sĩ ạ chửi mắng một tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị này lưỡng trảo đánh trúng. Lâm Thần ở bên cạnh thấy thế, sầm mặt lại, đội vàng bay vọt đến cả sĩ ạ bên cạnh thân, hắn đưa tay phải ra, cầm một cái chế trụ Hắc Nham Long Ngạc một cái tráng kiện chân, đột nhiên dùng sức kéo về phía sau kéo. Hắc Nham Long Ngạc tráng kiện xương đùi lập tức đứt gãy ra, cả người đảo ngã văng ra ngoài. Cầu hoa tươi. Không, cả sĩ ạ nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Nàng hiểu rõ, đầu này quái vật khổng lồ cuối cùng dừng bước lại. Hống hống Hắc Nham Long Ngạc bị đau, điên cuồng địa tê mình, liều lĩnh hướng phía Lâm Thần nhào cắn mà đến. Lâm Thần một quyền đánh vào Hắc Nham Long Ngạc phân bụng, Hắc Nham Long Ngạc kêu thảm bay ngược ra ngoài, nhưng rất nhanh lại đứng lên, hướng Lâm Thần đánh tới. Cả sĩ ạ sắc mặt biến hóa, vội vàng quát, ngươi rời khỏi nơi này trước. Nàng cũng không hy vọng Lâm Thần vì cứu mình mà hy sinh tính mệnh, rốt cuộc Lâm Thần là nàng hy vọng duy nhất, nếu như Lâm Thần treo, nàng vậy sống không nổi nữa. Nhưng mà Lâm Thần lại lắc đầu, nói ra, ta làm sao có khả năng bứt bỏ bằng hữu đào tẩu, tất nhiên nó đuổi theo tới, chúng ta liền dứt khoát giải quyết nó đi. Hắn nói xong, chính là thả người nhảy lên, hướng phía Hắc Nham Long Điêu đánh tới. Cả sĩ ạ sắc mặt khó coi, nàng cảm thụ được ra đây, Lâm Thần ma lực đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này đã là cường nộ chi mạng. Dạng này Lâm Thần, căn bản là không có cách đối phó Hắc Nham Long Ngạc. Nhưng mà, nàng lại không cách nào ngăn cản, vì Hắc Nham Long Ngạc chính hướng nàng xông lại. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần đã là đi tới Hắc Nham Long Ngạc phụ cận, hắn quyền trái ngưng tụ mênh mông lôi đỉnh năng lượng, hung hăng nện ở Hắc Nham Long Ngạc phần bụng. Bành, một tiếng vang trầm. Hắc Nham Long Ngạc kêu thảm lên, nó kia thân thể khổng lồ, đúng là như đạn pháo bay ngang ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Hắc Nham Long Ngạc lần phiến phá toái, máu thịt bé bét. Hống. Hắc Nham Long Ngạc phát ra một tiếng đau buồn phẫn nộ lẫn lộn gầm thét, ngay lập tức dãy rủa lấy bò lên, hung lệ đồng tử trợn mắt nhìn Lâm Thần, dường như hận không thể xé nát hắn đồng dạng. Hắc Nham Long Ngạc không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết, cái này nhân loại là đám người này bên trong lợi hại nhất, tồn tại và. Chương 3194, lôi điện áo giáp chương 3194, lôi điện áo giáp ha ha, nhìn tới ngươi vậy rất có trí tuệ nha, thế mà hiểu được đánh đòn phủ đầu. Lâm Thần giễu cợt nói, bất quá, cho dù ngươi trí thông minh lại cao hơn, vậy không cải biến được ngươi hôm nay muốn mất mạng vận mệnh. Hắc Nham Long Ngạc gầm thét liên tục, nhưng nó trong lòng đã sản sinh ý sợ hãi, nó quay đầu liền chạy. Nó thế nhưng cựu giai thánh thú à, có thể so với nhân loại bát giai sơ kỳ lực lượng, mà bây giờ nó lại bị cái này nhân loại đè lên đánh, hơn nữa còn bị đối phương tùy tiện bị thương nặng, nó trong lòng bắt đầu sinh thoái ý ha ha, muốn chạy, cửa đều không có. Lâm Thần giễu cợt một tiếng, lập tức thi triển thuấn di kỹ năng. A, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. 483 sau một khắc, hắn thình lình xuất hiện tại Hắc Nham Long Ngạc phía sau, tay phải hắn hóa thành thiết truy, nặng nề gõ vào Hắc Nham Long Ngạc phần lưng. Cùng cụt. Hắc Nham Long Ngạc xương cổ sống bị Lâm Thần thiết quyền đập nện lõm xuống dưới, Hắc Nham Long Ngạc phát ra một tiếng bi thương gầm thét, khổng lồ khu thể ầm ầm ngã xuống. Hắc Nham Long Ngạc máu tươi rải đầy mặt đất, Lâm Thần một quyền đánh xuyên Hắc Nham Long Ngạc phần lưng. Đúng lúc này, Lâm Thần thân thể chấn động, một cỗ rồi rào hỏa diễm năng lượng theo đan điền của hắn chỗ phun trào mà ra, dọc theo tứ chi của hắn, chạy khắp toàn thân của hắn. Đôm đốt đôm đốt. Lâm Thần gân mạch, làn da tầng ngoài, hiện ra một tia tinh mịn kim hồng sắc lôi điện, hắn toàn thân đắm chìm trong kim hồng sắc điện mang trong, giống chiến thần hạ phàm. Lâm Thần hai mắt xích hồng, quanh thân kim hồng sắc điện mang, phảng phất muốn nổ tung bình thường, tản ra ra vạn thiên kim quang, chói lóa mắt. Lôi điện áo giáp. Lâm Thần nghe được mừng rỡ trong lòng. Không ngờ rằng chính mình vừa nãy cùng Hắc Nham Long Ngạc kịch chiến, thu được một kiện lôi điện áo giáp, hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất khá cao. Lâm Thần tra xét một phen lôi điện áo giáp, bộ giáp này tên cùng hiệu quả, làm hắn không nhịn được cười. Lôi điện áo giáp lực phòng ngự, cấp SS, đặc hiệu, lôi điện hộ thuẫn, người sử dụng miễn dịch vật lý công kích cùng nguyên tố công kích, bổ sung kỹ năng, hồ quang điện quất roi. Đây là Lâm Thần đạt được thứ hai cái kỹ năng này rất thực dụng, có thể làm cho hắn nhiều hơn nữa sử dụng kỹ năng này đi chiến đấu, với lại kỹ năng này thế nhưng tăng phúc 5 uy lực công kích, đối với địch nhân làm hại tuyệt đối là kinh khủng. Với lại kỹ năng này cũng không cần tụ lực cái gì, chính là đơn thuần tăng phúc. Lâm Thần nếm thử tính vây tay, một tia kim hồng sắc hồ quang điện tại đầu ngón tay nhảy lên. Ầm. Lâm Thần ngón trỏ tay phải trực tiếp toát ra một sợi lam tử sắc thiểm điện, hắn đưa cánh tay văng ra ngoài, tia chớp lập tức bay ra ngoài, thẳng đến vài mét ngoại góc tường. Ầm. Điện quang tại lớp lóe, lớp kín dày đến nửa mét cứng rắn nham thạch vách tường, lại bị trực tiếp xuyên thủng, xuất hiện to bằng miệng chén một cái lỗ thủng. Thật cường hãn điện lực a. Lâm Thần nhịn không được sợ hãi thán phục. Không chỉ như vậy, tại Lâm Thần mặt ngoài thân thể, còn bao trùm một ít kim vảy màu đỏ. Là cái này lôi điện áo giáp bổ sung thuộc tính, lôi điện áo giáp sẽ giao phó Lâm Thần thân thể nhất định năng lực kháng đòn, cùng với một ít lôi hệ kháng tính, hơn nữa còn tăng lên lực phòng ngự của hắn. Lâm Thần đoán chừng, hắn hiện tại mặt ngoài thân thể bao trùm lôi điện lần phiến số lượng càng nhiều, hắn liền có thể ngăn cản càng mạnh mẽ vật lý công kích, cùng với cao hơn kháng điện công kích hiệu quả. Ngoài ra, tốc độ của hắn vậy tăng trưởng không ít, hắn cảm thấy, nếu như thân thể chính mình bao trùm lôi điện lần phiến đủ nhiều, hắn thậm chí có thể tượng The Flash một loại phi hành. Đương nhiên, kỹ năng này mặc dù nguy tiên, lại là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận rồi sẽ lọt vào phản vệ. Như vậy cũng tốt, đây một khối sắt thép bị một đống bông gòn bao vây lấy, những thứ này bông gòn mặc dù mềm mại nhưng lại rất dễ dàng dẫn tới phản ứng. Cùng lúc đó, hắc thạch cứ điểm bên kia, ba con lục giai đỉnh phong ma thú cùng hai đội binh lính tinh nhuệ triển khai chém giết. Những binh lính tinh nhuệ này mỗi người cầm trong tay ngân bạch sắc tự kiếm, bọn hắn người khoác màu bạc khôi giáp, chỗ ngực ấn khắc nhìn ngân làng vương ký hiệu. Những binh lính tinh nhuệ này thuần một sắc thất giai cảnh giới võ sư. Tại trung quanh bọn hắn thì đứng 10 tên ma thú cấp 6, mỗi một đầu ma thú khí tức cũng cực đoan cường đại, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn người kia là hắc thạch cứ điểm trong đứng đầu nhất sức chiến đấu. Nay 10 tên ma thú cấp 6, theo thứ tự là Cuồng Bạo Tê Giác, Độc Giác Sư Thiếu Trở, mà thủ lĩnh của bọn hắn cũng là cường đại nhất, đều là ngũ giai yêu thú, thực lực có thể xưng khủng bố. Hai bên giao phong, lập tức là đao quang kiếm ảnh, linh khí tán loạn. Ở phía xa ngắm nhìn Lâm Thần, thấy cảnh ấy, trong lòng âm thầm lưỡi. Hắc thạch cứ điểm lực lượng phòng thủ, thật là quá sợ 0.2 sợ, nếu như này 10 con ngũ giai ma thú, cũng có lục giai thực lực, có thể hắc phong linh vẫn đúng là khó thoát số mệnh bị diệt vong. Chẳng qua Lâm Thần vậy cảm nhận được, kia hai đội binh lính tinh nhuệ thực lực, đây này 10 con ma thú hay là kém không ít. Tuy nói này hai đội binh lính tinh nhuệ nhân số chiếm ưu thế, nhưng dù sao cũng là binh lính bình thường, với lại trang bị cũng không có gì đặc biệt. Ma thú nhất tộc, riêng phần mình cũng có được chính mình cường hạng, bọn hắn lực lượng, nhanh nhẹn cùng phòng ngự đều là vượt xa thường nhân, cái quyết định này lực chiến đấu của bọn nó, tuyệt đối so với nhân loại vô cùng cường hãn. Trận chiến tranh này, Hắc Phong Linh tất thua không thể nghi ngờ, trừ Hắc Vân Thành quân đội tới cứu viện. Chương 3195, Hắc Phong Linh quân đội chương 3195, Hắc Phong Linh quân đội nhưng Lâm Thần cho rằng Hắc Phong Lĩnh quân đội căn bản điều không ra, vì Hắc Phong Lĩnh là Hắc Nham dãy núi biên giới Tây Nam Ngủ, khoảng cách Hắc Vân Thành chừng gần 100 cây số lộ trình. Nếu như Hắc Phong lĩnh thất thủ, Hắc Nham dãy núi phía Đông An Lạc thành đều than nguy cơ. Cho nên Hắc Vân thành căn bản phái không đến cứu viện trợ, mà Hắc Phong lĩnh nếu như bị thua, Hắc Nham dãy núi phía Tây Bắc đều trống không, đến lúc đó ma thú rồi sẽ liên tục không ngừng hướng Hắc Phong lĩnh xâm chiếm, Hắc Phong lĩnh rồi sẽ luân hãm càng nhanh. Tràng chiến dịch này, Lâm Thần đã phán định kết cục. Mặc kệ, bọn người kia tất nhiên dám vào xâm chúng ta Hắc Vân lĩnh, muốn có chết tại Hắc Vân lĩnh chuẩn bị. Lâm Thần khẽ miệng phát họa ra cười lạnh, bọn này ma thú tất nhiên đưa tới cửa tìm hai bạn, Lâm Thần đều không ngại cho bọn hắn đến điểm lang. Lôi đỉnh bắn gọn. Lâm Thần dưới chân lóe ra xanh dương hồ quang điện, thân thể hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, trong chớp mắt đều xuất hiện ở không một một đầu cuồng bạo tê giác bên cạnh. Hống. Cuồng bạo tê giác thực lực phi thường của bố, rít lên một tiếng, dâng lên mà ra sóng âm, chấn động không khí, đẩy về phía trước tiến. Lâm Thần bĩu môi khinh thường, thân thể hơi ngồi xổm, lập tức đột nhiên gia tốc, đụng nát sóng âm, đi tới cuồng bạo tê giác trước mặt, hắn giơ lên lôi đỉnh trọng phủ, hướng về cuồng bạo tê giác cái cổ chém tới. A. Sắc bén lôi đỉnh trọng phủ chém vào cuồng bạo tê giác trên cổ. Lập tức vẽ lên đại lượng hỏa tinh cùng chất lỏng màu xanh biếc. Cuồng bạo tê giác nổi giận gầm lên một tiếng, nó dùng đầu hung hăng gọt tới Lâm Thần vội vàng nghiêng người tránh né, cuồng bạo tê giác thân thể cao lớn sát vai thành. Mà qua, đem bên cạnh một gốc cổ thụ chọc trời, được lá cây tứ tán bay tán loạn. Đúng lúc này, cuồng bạo tê giác quay người một cái vẫy đuôi, hướng về Lâm Thần quét ngang mà đến, tốc độ cực kỳ tin tức chứng không khí cũng xảy ra kịch liệt bạo Lâm Thần thân thể hướng bên trái đi vòng quanh, vừa mới thoát ly cuồng bạo tê giác quét ngang mà ra cái đuôi. Đúng lúc này, Lâm Thần eo phát lực, thân thể đột nhiên xoay tròn, hắn đoạt lên trong tay lôi đỉnh trọng phủ. Hướng về cuồng bạo tê giác đập tới, cuồng bạo tê giác nhìn ra Lâm Thần chiêu thức, cái đuôi của nó hướng về không trung quét ngang mà đi, cùng Lâm Thần lôi đỉnh trọng phủ đụng vào nhau. Một tiếng vang trầm, Lâm Thần thân thể bị cuồng bạo tê giác cái đuôi va chạm bay rất ra ngoài, trên không trung lộn hai vòng, ổn định thân hình sau đó, hai chân của hắn đạp một cái, về phía trước bước ra một bước, vững vàng rơi vào cuồng bạo phòng sinh trên lưng. Lâm Thần hai tay bắt lấy lôi đỉnh trọng phủ, dùng sức hướng phía trước chém vào, đồng thời mượn nhờ lôi đỉnh trọng phủ trọng lượng, thân thể hắn theo cuồng bạo tê giác làn ra trượt xuống dưới động. Phơ qua. Cuối cùng, tại Lâm Thần nỗ lực dưới, lôi đỉnh trọng phủ phá vỡ cuồng bạo tê giác huyết đục, theo cuồng bạo tê giác chỗ cổ lôi kéo ra một cái thật sâu vết thương, máu tươi tiêu xả mà ra, cuồng bạo tê giác bị đau, nó điên cuồng gào thét, liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn đem Lâm Thần nhấc xuống đi. Lâm Thần hai chân quay quanh ở cuồng bạo tê giác tráng kiện cái cổ, hai tay ra sức đẩy về phía trước tiến, lôi đỉnh trọng phủ tại cuồng bạo tê giác chỗ cổ lưu lại một đạo thật sâu vết sẹo, máu tươi chảy xuôi ra đây, nhuộm đỏ Lâm Thần vào áo. Cuồng bạo tê giác bị đau, càng thêm điên cuồng lên, nó dùng hết toàn lực dãy rủa, cố gắng đem Lâm Thần vứt bỏ, mà Lâm Thần vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thậm chí hai tay cơ thể phồng lên. Gân xanh nảy lên, hắn đem toàn thân nguyên tố rót vào trong hai tay càng biến đổi thêm nặng nề. Lôi đỉnh trọng phủ bị Lâm Thần vùng vẫy hổ hổ sinh uy, tại cuồng bạo tê giác trên cổ, lại vỡ ra nhất đạo dài đến hai thước lỗ hổng, đại lượng máu tươi tuôn ra. Cuồng bạo tê giác ngày càng phẫn nộ, ngày càng điên cuồng, tại Lâm Thần áp chế xuống, nó căn bản là không có cách phản kháng, loại cảm giác biệt khuất này để nó dường như tan vỡ. Nó ngửa mặt lên trời hống, thanh âm bên trong mang theo kêu rên, tựa hồ là đang cầu xin tha thứ. Lâm Thần không để ý tới liếc, tiếp tục cơ lôi đỉnh trọng phủ xuống dưới vạch tới, một mực cuồng bạo tê giác trên cổ mở ra nhất đạo danh sâu, máu tươi cốt cốt mà ra, rất nhanh cuồng bạo vui vẻ liền ngưng giấy rủa. Cuồng bạo tê giác thi thể ngã trên mặt đất, khuấy động lên bụi đất đầy trời, nó kia đầu to lớn lăn xuống ở một bên. Ngoài ra ba con ma thú thấy cuồng bạo tê giác bị giết, chúng nó lập tức trở nên hoảng hốt lo sợ, chúng nó biết mình không phải là đối thủ của Lâm Thần, thế là quay người chạy trốn. Hừ, muốn chạy? Không có cửa đâu. Lâm Thần hai tay mở ra, một cỗ cường đại lực hấp dẫn truyền đến, xung quanh 5-6 mét phạm vi bên trong thảo mục tất cả run rẩy lên, sau đó hướng về Lâm Thần thân thể tụ lại mà đến, cuối cùng hóa thành một mảnh lục mang, dung hợp vào Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần nhắm lại hai mắt, hắn cảm giác được một dòng nước gấm theo thân thể mỗi một vị trí tuôn ra, dọc theo kinh mạch của hắn lưu động, ở trên lồng ngực của hắn, luyện được một quả đậu xanh kích cỡ tương đương điểm sáng. Bẩn. Sau đó, ngày mai lớn chừng hạt đậu điểm sáng chậm rãi mở rộng, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó hóa thành một đoàn quang mang bao vây lấy Lâm Thần tâm, những thứ này lục mang chậm rãi thẩm thấu đến Lâm Thần trong xương tủy. Giờ phút này, đang cùng nhân tộc binh sĩ giao chiến các ma thú đột nhiên cảm giác được, thể nội có một dòng nước nóng tuôn ra, sau đó động tác của bọn nó trở nên chậm lụt, giống như toàn bộ thế giới tại trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ. Có cấp thấp ma thú, thậm chí trực tiếp tê liệt trên mặt đất, bất luận là đẳng cấp gì ma thú. Chương 3196, ma thú đại quân chủ soái. Chương 3196, ma thú đại quân chủ soái. Hành động của bọn nó thay đổi đến dị thường chậm chạp, thậm chí có ma thú đã đánh mất năng lực hoạt động, co quắp ngồi dưới đất. Những này đê giai ma thú biến cố đột nhiên, khiến nhân tộc binh sĩ mừng rỡ như điên, bọn họ thừa thắng xông lên, không ngừng tàn sát ma thú đại quân. Ở phía xa nhân loại xem cuộc chiến binh sĩ, cũng cảm nhận được trong cơ thể tuôn ra một dòng nước nóng, sau đó bọn họ động tác thay đổi đến nhẹ nhàng linh hoạt, nguyên bản giã rời thân thể hư nhược khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có binh sĩ hưng phấn không thôi, bọn họ biết, những này khẳng định là Lâm Thần công lao, nếu như không phải Lâm Thần, trận này chiến tranh kết quả còn chưa biết được. Mà còn, những binh lính này thể chất tương đối tốt, tại dược tề tác dụng dưới, bọn họ hoàn thành đột phá, bọn họ cảnh giới đều nâng thăng lên một cấp. Ở phía xa ngắm nhìn nhân loại các cường giả, thì là lộ ra biểu tình khiếp sợ, Lâm Thần vậy mà thật giải quyết bầy ma thú, mà còn chỉ dựa vào sức một mình, liền thay đổi chiến cuộc. Những nhân loại này các cường giả nhìn nhau, ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu tinh quang. Lâm Thần tại đánh giết bốn cái cuồng bạo tê nhu về sau, hắn đứng ở cuồng bạo tê nhu lớn đầu to bên trên, quan sát phía dưới rậm rạp chẳng chịt ma thú đại quân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý Lâm Thần hai chân dùng sức, bước về phía trước một bước, cầm trong tay lôi đỉnh trọng phủ, đối với ma thú đại quân hung hăng đánh xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bờ tiêu, Lâm Thần trong tay lôi đỉnh trọng phủ đập tới chỗ, một mảnh tàn chi thịt nát bay loạn, mùi máu tươi phóng lên tận trời. Lâm Thần trong nháy mắt liền chém giết mấy trăm con ma thú. Nhưng Lâm Thần lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù hắn giết chết nhiều như thế cấp thấp ma thú, thế nhưng hắn nhiệm vụ không có phát động. Chẳng lẽ, đánh giết một đầu đẳng cấp cao ma thú, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú sao? Lâm Thần muốn nói. Giết. Hắn giơ lên lôi đỉnh trọng phủ, tại một lần đối đê giai ma thú phát động công kích. Ầm ầm. Lâm Thần mỗi phóng ra một bước, dưới chân chính là một tiếng oanh minh, vết chân của hắn hãm sâu vào bùn đất bên trong, đủ thấy Lâm Thần lực lượng khủng bố cỡ nào. Hắn mỗi đi ra một bước, liền tất nhiên mang theo một mảnh tàn chi thịt nát. Lúc này, nhân tộc liên minh đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trận này nhân loại nguy cơ tạm thời bị Lâm Thần giải trừ. Trận chiến đấu này cũng cho tất cả nhân tộc binh sĩ cùng với những cái kia nhân loại cường giả lưu lại không thể không bao giờ nhạt phai. Nhân tộc đối thú triều vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, nhân tộc liên minh lấy được thắng lợi huy hoàng. Đương nhiên, trang thắng lợi này cũng là cực kỳ may mắn, bởi vì thú triều vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền áp dụng thủ thành sách lược, hơn nữa còn có Lâm Thần dạng này siêu cấp cường giả tồn tại, Lâm Thần một đường như chém dưa thái rau, đem đê giai ma thú quét dọn trống không. Hắn đứng ở một gốc cây đỉnh bên trên, nhìn xuống tất cả những thứ này, hắn nhìn xem một cái ma thú từ bên người đi qua, hắn không chút do dự nhảy xuống. Lôi đỉnh trọng phủ quét ngang mà ra, một đao chém vào ma thú chỗ cổ, cái kia ma thú đầu lập tức bị Lâm Thần chém xuống, màu đỏ tươi máu tươi rải đầy đại địa. Lâm Thần thân hình mạnh mẽ, trong rừng rậm cấp tốc xuyên qua, hắn mục tiêu là từng cái ma thú, sau đó hắn sẽ không chút khách khí xuất kích, một kiếm đâm chết hoặc là ném lăn. Các ma thú hoảng sợ gào thét, hướng về khắp nơi tản ra, bọn họ biết, Lâm Thần dạng này cường giả quá mức khủng bố, một khi bị cận thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thần giống như một cái thu hoạch sinh mệnh tử thần, trong rừng rậm tới lui tự nhiên, mà hắn chỗ đến, kiểu gì cũng sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh huyết vũ. Bất quá, bởi vì ma thu thực tế quá nhiều, cho dù Lâm Thần có khả năng chém giết bọn họ cũng vẫn như cũ liên tục không ngừng nào lên. Lâm Thần tại giết chết một nhóm lớn ma thú về sau, cũng dần dần mệt mỏi xuống, hắn thở hổn hển, trong tay lôi đỉnh trọng phụ trụ tại mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm rậm rạp chẳng chịt bầy ma thú. Các ngươi những này xuất sinh, cho ta tất cả đi chết đi. Lâm Thần chợt quát một tiếng, bàn tay vừa nhấc, lôi đỉnh trọng phụ bên trên lôi điện vần quanh, sau đó hắn một đũa vung ra. Lôi đỉnh chi nộ, trong nháy mắt xuất phát đi ra. Lôi điện gào thét lên xông về ma thú đại quân. Một cái dài 3 mét hỏa diễm ma báo bị lôi điện chi nộ xuyên qua thân thể của nó kịch liệt run rẩy hai lần, liền ngã xuống đất không đứng dậy nổi, mà thi thể của nó bên trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Rất nhanh, hỏa diễm ma báo thi thể tan biến tại hỏa hải, mà cái khác hỏa diễm ma báo tựa hồ nhận lấy kinh hãi, bọn họ quay người chạy trốn kho. Ha ha ha, muốn chạy? Chậm, toàn bộ đều đi chết đi. Lâm Thần nụ cười băng lãnh cắt máu. Lôi đỉnh chi nộ không ngừng thả ra một đạo lại một đạo lôi điện chi lực. Những này lôi điện chi lực ẩn chứa bị diệt chi lực, phàm là bị lôi điện đánh trúng ma thú đều sẽ biến thành cho bụi. Lâm Thần liền giống như tử thần đồng dạng, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, hắn một đường hướng về bên ngoài rừng rậm bút tập. Lâm Thần đem cuối cùng một cái dài 3 mét hỏa diễm báo đập xuống đất, tóe lên một đám bụi trần. Mà lúc này ma thú đại quân sớm đã quân lính tăng dã, bọn họ đã hoàn toàn không địch lại Lâm Thần, chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Lâm Thần cũng không có tính toán truy sát ma thú, mà là tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nơi này ngọn núi càng ngày càng cao lớn, Lâm Thần bò lên trên một tòa nhất là ngọn núi khổng lồ. Tại leo lên cái tòa này đỉnh cao nhất về sau, hắn cuối cùng nhìn thấy ma thú đại quân chủ soái. Đó là một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự lang vương, cái này cự lang vương trên thân quấn quanh lấy từng tầng xí liệt ánh lửa, cho thấy nó cái kia cường hãn mà kinh khủng năng lực phòng ngự. Chương 3197, nguyên tố rừng rậm. Chương 3197, nguyên tố rừng rậm. Lâm Thần ngựa đầu hướng về cái này cự lang vương gầm thét mấy tiếng, mà cự lang vương nghe hiểu Lâm Thần lời nói về sau, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hướng về Lâm Thần lao đến. Tại tới gần mấy mắt, cự lang vương móng đuốt trực tiếp chụp lại, mang theo lang liệt cương phong, phản phất có thể đập nát như núi lớn. Lâm Thần phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, trong tay lôi đỉnh trọng phủ hành đương mà đi. Phanh hai kiện vũ khí đụng vào nhau, khuấy động ra mạnh mẽ sóng năng lượng, thổi đến xung quanh hoa mục đông lệch ra ngã về tây. Đạp đạp đang Lâm Thần liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới dừng lại thân hình. Cự Lang Vương đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới loài người nho nhỏ này thế mà có thể ngăn cản toàn lực của mình một chảo. Lâm Thần nắm chặt trong tay lôi đỉnh trọng phủ, cảm giác gan bàn tay tê dại, kém chút thoát trắng. Đây là một cỗ to lớn cảm giác áp bách, hắn có thể cảm giác được trước mặt Cự Lang Vương. So trước đó cùng mình giao thủ kim giác man long càng thêm cường đại. Nhân loại, ngươi lại dám xâm nhập ta hỏa diễm cốc địa giới, hôm nay ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cự Lang Vương phẫn nộ nói ra, âm thanh giống như sấm rền cuộn cuộn. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên một vệ cười lạnh 300, ha ha, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách uy hiếp ta. Tự tìm cái chết. Cự Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần cùng Cự Lang Vương ngạnh hám một kích, hắn mượn nhờ cường đại lực trùng kích hướng về sau rút lui. Cái này Cự Lang Vương thực lực quả nhiên rất mạnh, đơn thuần nhục thân lực lượng đã đạt siêu thần cấp bậc, thế nhưng cái này Cự Lang Vương tốc độ nhưng là chậm rất nhiều, còn lâu mới có được siêu thần cấp bậc ma thú như thế nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Thần có khả năng tùy tiện tránh né Cự Lang Vương công kích. Cự Lang Vương nhìn xem Lâm Thần, ánh mắt bên trong toát ra tham lam, thân hình của nó đột nhiên biến hóa, biến thành một đầu sư tử răng rớp. Cái này sư tử thân thể chừng dài hơn 20 mét, toàn thân bao trùm lấy đỏ bộ lông màu đỏ, trên sống lưng mọc ra từng đầu màu đỏ rực đường vân, cả khuôn mặt dữ tợn mà đáng sợ, mũi của nó bên trong phun ra nóng rực khí tức, trong mắt lóe ra hung ác chi quang. Cự Lang Vương là một đầu nắm giữ thượng cổ huyết mạch ma thú, nó kêu Hỏa Diễm Sư, tên của nó lai lịch vô cùng truyền kỳ. Theo như truyền thuyết, tại ngàn vạn năm trước, có một đầu Hỏa Diễm Sư sinh ra, hình thể của nó vô cùng to lớn, thậm chí có thể dùng già thiên tế nhật đến hình dung. Đầu này Hỏa Diễm Sư thôn vệ vô tận dung nham, tại trong dung nham ngủ say mấy trăm năm. Làm dung nham khô kiệt thời điểm, đầu này Hỏa Diễm Sư tỉnh lại, mà tu vi của nó vậy mà đột phá đến siêu thần cảnh. Lúc đó nó vô cùng cuồng bạo, nó muốn tìm mới nơi ở, mà nó lựa chọn mục tiêu chính là Hỏa Diễm Cốc. Lúc ấy Hỏa Diễm Cốc chủ nhân cũng không nguyện ý thần phục với đầu này Hỏa Diễm Sư, kết quả nó hướng dẫn núi lửa phun trào, Hỏa Diễm Cốc triệt để lâm vào dung nham bên trong, mà Hỏa Diễm Cốc chủ nhân cùng thê nhi của hắn bị chìm ngập tại trong dung nham, vinh thế không được luân hồi. Hỏa Diễm Cốc tất cả ma thú, bao gồm một chút thánh thú đều táng thân tại lần này núi lửa phun trào bên trong, Hỏa Diễm Sư tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Hỏa Diễm Sư bắt đầu tàn sát Hỏa Diễm Cốc bên trong sinh vật, trận chiến đấu này kéo dài dòng dã 80 năm, cuối cùng Hỏa Diễm Sư chiến thắng, từ đây Hỏa Diễm Cốc về Hỏa Diễm Sư quản lý. Mà tại 80 năm sau, Hỏa Diễm Cốc nên đón đời thứ hai bá chủ, một Hỏa Diễm Sư Vương. Hỏa Diễm Sư Vương là do một vị nắm giữ thượng cổ huyết mạch hỏa hệ ma thú sinh ra, mà còn Hỏa Diễm Sư Vương cũng là một vị duy nhất có đủ thần trí Hỏa Diễm Sư tộc bảy lãnh tụ. Hỏa Diễm Sư Vương tại thống trị Hỏa Diễm Cốc trong đó, thành lập các hạng chế độ, nghiêm cấm bất luận cái gì ma thú tàn sát đồng bạn hoặc là ăn hết đồng tộc. Chuyện này đối với vừa ra đời con non cũng bảo vệ tốt đẹp, bọn họ mỗi ngày đều có chuyên môn phụ trách huấn luyện bọn họ, tuần thú sư dạy bảo bọn họ săn mồi cùng thủ vệ các kỹ năng. Mặc dù tại Hỏa Diễm Sư Vương cố gắng bên dưới, Hỏa Diễm Cốc thế cục có thể ổn định lại, nhưng Hỏa Diễm Sư Vương dạ tâm vẫn như cũ rất lớn. Hỏa Diễm Cốc địa bàn quá nhỏ, Hỏa Diễm Sư Vương muốn chiếm cứ những nơi khác, trở thành địa phương khác bá chủ. Hỏa Diễm Sư Vương thông qua không ngừng cố gắng cùng chinh phạt, cuối cùng đem xung quanh một chút tiểu hình bảy ma thú tiêu diệt, thành công chiếm cứ xung quanh ba khối địa bàn, trở thành phụ cận thổ hoàng đế. Mà cái này ba khối địa bàn không gian sinh tồn cũng dần dần bị áp xúc, cho nên còn lại một chút tiểu hình bảy ma thú cũng không chịu cô đơn, nhộn nhịp gia nhập Hỏa Diễm Cốc. Hỏa Diễm Sư Vương biết, muốn mở rộng Hỏa Diễm Cốc phạm vi, nhất định phải loại bỏ tất cả ma thú, nếu không không sớm thì muộn sẽ gặp phải những này bảy ma thú trả thù. Hỏa Diễm Sư Vương quyết định điều động quân đội chinh phạt xung quanh bảy ma thú, nó mệnh lệnh dưới trướng bốn cái thông soái, dẫn theo riêng phần mình quân đoàn, theo thứ tự là Thanh Đồng Sư Tử, Tử Địa Báo, Thiết Giáp Tê Nhu cùng Hoàng Kim Sư Tử, cái này bốn đầu cường đại siêu thần cấp ma thú. Cái này bốn đầu cường đại siêu thần cấp ma thú hợp thành Hỏa Diễm Sư Vương dưới trướng tinh nhuệ nhất tứ đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn phân phối 500 binh sĩ, những binh lính này tu vi thấp nhất cũng là thần cấp đỉnh phong tồn tại. Cái này tứ đại quân đoàn, tại Hỏa Diễm Sư Vương chỉ huy bên dưới, đi đến xung quanh ma thú tộc bảy, đối bọn họ tiến hành tiêu diệt. Hỏa Diễm Sư Vương đích thân tọa trấn tứ đại quân đoàn tổng bộ, tuy thời giám sát toàn bộ chiến cuộc. Vừa bắt đầu, Hỏa Diễm Sư Vương dẫn đầu tứ đại quân đoàn, bình định hơn phân nửa hỏa nguyên tố rừng rậm, còn lại ma thú cũng chỉ có số ít đảo vòng địa phương khác kéo dài hơi tàn, đại bộ phận bị tiêu diệt sạch sẽ. Chương 3198, Hỏa nguyên tố vị diện. Chương 3198, Hỏa nguyên tố vị diện. Hỏa Diễm Sư Vương tại bình định hỏa nguyên tố rừng rậm về sau, cũng không có vội vã tiếp tục mở rộng, mà là bắt đầu củng cố thế lực của mình. Tại Hỏa Diễm Sư Vương xem ra, hiện tại còn không phải thời cơ, bởi vì địch nhân của nó là một đầu thần linh, đầu này thần linh khẳng định tại mưu đồ bí mật âm như gì, Hỏa Diễm Sư Vương tuyệt đối không cho phép có bất cứ uy hiếp gì đến chính mình thống trị nguy hiểm. Mà còn Hỏa Diễm Sư Vương cảm thấy, chính mình thực lực không chỉ là siêu thần cấp, trong cơ thể của nó có thượng cổ hỏa diễm cự ứng huyết mạch, nó cần một cái cơ hội mới có thể thực sự trở thành chân chính thần linh. Tại Hỏa Diễm Sư Vương trong mắt, Lâm Thần bất quá là kẻ như run rế, nó khinh thường đi giết chết Lâm Thần, mà còn Lâm Thần ở trong mắt nó không đáng giá nhắc tới. Lâm Thần cũng không có đem Hỏa Diễm Sư Vương để ở trong lòng, dù sao hai người chênh lệch mấy cái đại cảnh giới, hơn nữa còn không phải bình thường đại cảnh giới, chênh lệch là khó có thể tưởng tượng. Tại Lâm Thần trong mắt, Hỏa Diễm Sư Vương là một cái tương đối đặc thù gia hỏa, nếu như có thể đem thu phục, cũng là lựa chọn tốt. Đương nhiên, loại này ý nghĩ cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi, Lâm Thần căn bản không có khả năng thu phục dạng này cường giả làm nô tài. Hỏa Diễm Sư Vương xuất thủ, cũng làm cho hỏa nguyên tố trong thành trì càng thêm hỗn loạn, nơi này dân bản địa, phần lớn không hiểu được làm sao sử dụng ma hạch cùng thần cách, bọn họ cũng không quen biết Lâm Thần cái này kẻ ngoại lai. Hỏa nguyên tố thành trì bên trong dân bản địa đều lấy Hỏa Diễm Sư vi tôn, bởi vì Hỏa Diễm Sư là bọn họ tín ngưỡng. Thế nhưng Hỏa Diễm Sư vừa rời đi tòa thành thị này, nội thành dân bản địa liền sẽ đối Lâm Thần mở rộng truy sát, miệng của bọn họ hào là trục xuất kẻ ngoại lai. Lâm Thần không ngừng cùng những này dân bản địa kịch liệt chém giết, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, Lâm Thần cũng có thụ thương thời điểm, chỉ là hắn năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn. Lâm Thần cũng không có giết chết những này dân bản địa, những người này tư tưởng rất đơn giản, chỉ cần ngươi rời đi bọn họ thành thị, bọn họ liền không truy sát ngươi, đây chính là hỏa nguyên tố thành trì đặc sắc. Mà tại một địa phương khác, Lâm Thần gặp một cái khó giải quyết địch nhân băng tuyết nữ yêu Lì Xạ. Đây là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp, nàng mặc màu bạc trắng váy dài, làn da trong suốt long lanh, giống như dương chi ngọc điêu khắc thành. Cái kia bộ ngực cao vút vô cùng sống động, nàng da thịt trắng loáng không tì vết, giống như thổi qua liền phá. Băng tuyết nữ yêu nắm giữ một đầu màu xanh đến eo tóc dài buông xuống đến mắt cá chân chỗ. Đầu này mỹ lệ nữ yêu nắm giữ phi phàm mị hoặc khí tức, cái kia mê người dung mạo để bất luận cái gì nhìn thấy nàng nam nhân vì đó nghiêng đổ, cho dù Lâm Thần ý chí cứng cỏi, giờ phút này trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, phản phất lâm vào bể tình bên trong đồng dạng. Băng tuyết nữ yêu nắm giữ một cỗ mãnh liệt băng hàn khí tức, cái kia mãnh liệt băng hàn khí tức bay thẳng trong đầu, làm cho Lâm Thần nháy mắt thay đổi đến tỉnh táo, trong lòng dâng lên một tia chán ghét cảm giác. Lâm Thần hai mắt lóe ra hờ mang, băng tuyết nữ yêu mỹ lệ dung nhan đập vào hắn trong con mắt, lại cho hắn một loại dị thường xấu xí cảm giác. Ngươi chính là nhân tộc lãnh chúa. Băng tuyết nữ yêu âm thanh khinh nu êm tai, nghe nói ngươi đánh bại các khác. Lâm Thần trầm mặc một hồi, sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi là ai? Băng tuyết nữ yêu mỉm cười nói, ta gọi Alins, là thế giới này băng tuyết chi mẫu. Ồ, băng tuyết chi mẫu. Lâm Thần lông mày nhíu lại hỏi. Băng tuyết nữ yêu gật đầu nói ra, không sai. Tên của ta là băng tuyết nữ yêu Alins, là vị diện này người trưởng quản. Ồ, người trưởng quản. Lâm Thần nghi ngờ nhìn hướng Alins. Đúng vậy, ta là vị diện này chúa tể. Alins gật đầu nói, cái gọi là vị diện người trưởng quản, liền đại biểu cho một loại quyền lợi. Lâm Thần cau mày nói, thì tính sao? Alins lộ ra một vệt nụ cười khổ sở nói ra, nhân loại các ngươi đều thích cướp đoạt chủng tộc khác tài nguyên, ngươi cũng không ngoại lệ à? Lâm Thần không nói gì, hắn xác thực muốn cướp đoạt chủng tộc khác tài nguyên, thậm chí bao gồm vị diện này. Alins than một khẩu khí nói, tất nhiên chúng ta là đồng tộc, ta nguyện ý trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi dã vọng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần giúp ta đạt tới một việc. Ồ, giúp ngươi đạt tới một việc? Lâm Thần nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ta nghĩ thỉnh cầu ngươi giúp ta tìm kiếm trượng phu ta vết tích, bởi vì hắn đã từng đi tới quá hỏa nguyên tố vị diện. Alins nói. Lâm Thần nghe xong, liền biết Alins là muốn để chính mình giúp nàng tìm kiếm trượng phu. Alins trên gương mặt hiện ra bi ai, sau đó tiếp tục nói ra, trượng phu ta kêu cạn. Rốt mơ ản, là một cái cường đại thiên phú chiến đấu loại hình chức nghiệp giả, hắn đi tới cái này cái thế giới mục tiêu, là thu hoạch truyền kỳ ma hạch. Truyền kỳ ma hạch. Lâm Thần kinh ngạc, truyền kỳ ma hạch là phi thường hy hữu, nghe nói một viên truyền kỳ ma hạch có thể chế tạo 10 cái sử thi ma hạch. Số lượng này quá kinh khủng, nếu là Lâm Thần nắm giữ 3000 cái sử thi ma hạch, như vậy hắn có thể tại trong ngắn hạn thần tốc vượt khởi, thậm chí có thể thành dựng nước nhà. Thế nhưng muốn nắm giữ những tài nguyên này, trừ chính mình cố gắng tu luyện, thu hoạch các loại bảo vật tài nguyên bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là vận khí tốt có thể sẽ tiện tay thu hoạch được, vận khí không tốt cũng có thể sẽ tổn thất trống không. Alins trên mặt lộ ra một vẻ ưu sầu màu sắc nói, trợ phu của ta cả, tại ta mang thai thời điểm biến mất, ta vẫn cho là hắn đã rời đi, thế nhưng ta từ đầu đến cuối không cách nào quên hắn răng rớp, ta một mực đang tìm kiếm hắn, ta cũng tin tưởng hắn còn sống. Có thể là, hắn đã biến mất dòng dã 6 năm viên. Chương 3199, đại bạo động. Chương 3199, đại bạo động. Alins xa suốt nói, 6 năm, hắn một lần đều không trở về, đây cơ hội là không có khả năng, trừ phi. Lâm Thần nhíu mày, Alins ý tứ hắn đương nhiên biết rõ, trừ phi cặt đã bất lạc, bằng không không có khả năng cả một đời không tới gặp Alins. Lâm Thần lắc đầu nói ra, ngươi trước tiên nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn về sau bàn lại đi. Có thể. Alins ánh mắt lộ ra khẩn thiết màu sắc nói ra, xin nhờ ngài. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng giúp ngươi đi tìm cát, khẳng định liền sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm tới, sẽ không nuốt lời. Lâm Thần nói ra, nhưng ngươi cần đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Éo lệ hiếu kỳ hỏi. Nếu như ngươi thật thích trượng phu ngươi, xin ngươi đừng can thiệp ta chinh phục thế giới đường xá. Lâm Thần trịnh trọng nói ra, nếu không ta sẽ không chút lưu tình chém giết ngươi. Ta cam đoan không nhúng tay ngươi hành động. Alins gấp đội bằng nói, ta chỉ hy vọng ngươi giúp ta tìm tới hắn. Lâm Thần gật gật đầu, quay người rời đi. Hắn từ băng tuyết nữ yêu trong miệng hiểu được, hỏa nguyên tố vị diện sinh linh là do băng sương, hỏa diễm hai loại nguyên tố tạo dựng. Băng tuyết nữ yêu ở cái tòa này tuyết sơn tên là tuyết nữ phong, tại tuyết nữ phong phụ cận có một tòa băng tuyết rừng rậm, cái tòa này băng tuyết rừng rậm nắm giữ đông đảo sinh vật hùng mạnh, trong đó vẫn tồn tại một cái vô cùng cường đại hỏa diễm long ưng, đó là một đầu thánh cấp ma thú. Hỏa diễm long ưng nắm giữ siêu cường hỏa hệ ma pháp công kích năng lực, nó là hỏa nguyên tố vị diện bá chủ, mà còn nó còn có cực mạnh phi hành ưu thế, một khi nó rời đi tuyết nữ phong, vậy sẽ là một tràng tai nạn. Không những như vậy, mảnh này băng tuyết rừng rậm vẫn là băng tuyết nữ vương lãnh địa riêng, cho dù là cường đại hỏa diễm long ưng cũng không dám trêu chọc băng tuyết nữ vương. Hỏa diễm long ưng rất bất ở chỗ này ẩn hiện, nhưng lần này nó đột phá thánh cấp cảnh giới, chuẩn bị rời đi hỏa nguyên tố vị diện, tiến về rộng lớn hơn thiên địa, cho nên nhất định phải tiến về băng nguyên tố vị diện, mà băng tuyết nữ vương xem như băng tuyết rừng rậm người thống trị, khẳng định không muốn nhìn thấy hỏa diễm long ưng rời đi. Vì vậy hỏa diễm long ưng cùng băng tuyết nữ vương rằng có mấy trăm năm, một mực không xâm phạm lẫn nhau, cho tới hôm nay. Hỏa diễm long ưng quyết định rời đi nơi này, tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa, mà đối thủ của nó băng tuyết nữ vương giá không cam lòng yếu thế, nó cũng muốn đi theo hỏa diễm long ưng rời đi nơi này. Lần này hỏa diễm long ưng cùng băng tuyết nữ vương quyết đấu, đem quyết định băng tuyết nữ vương cùng hỏa diễm long ưng thắng bại, người nào như thắng, người đó liền có thể thu hoạch được tự do. Mà tại 2 tháng trước, hỏa diễm long ưng cùng băng tuyết nữ vương triển mở quyết đấu. Cuộc tỷ thí này kết quả là cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được đối phương. Cho nên hỏa diễm long ưng cùng băng tuyết nữ vương ước định, nửa năm sau lại lần nữa quyết đấu, ai thua ai đi. Băng tuyết nữ vương giã là không kịp chờ đợi muốn cùng hỏa diễm long ưng phân ra một cái cao thấp, cho nên liền đáp ứng xuống, nàng cũng muốn thăm dò một cái, hỏa diễm long ưng đến tột cùng thay đổi đến cường đại cỡ nào. Cho nên tại 2 tháng trước, băng tuyết nữ vương liền phái ra sứ giả tiến về nhân loại vị diện, mà nhân loại vị diện hoàng thất cũng là đưa cho hồi phục, bày tỏ sẽ phối hợp hỏa diễm long ưng. Lâm Thần tại hiểu xong hỏa nguyên tố vị diện một chút cơ sở tình huống phía sau, liền hướng về Hắc Thủy Hà Thành đi đến, hắn muốn đi tìm hiểu cát. Rốt mơ án hạ lạc. Hắc Thủy Hà Thành là khoảng cách đã Linh lâu đài nơi xa nhất, cũng là hỏa nguyên tố vị diện nguy hiểm nhất thành thị một trong. Tòa thành thị này mặc dù không có hỏa nguyên tố vị diện đế quốc như vậy phồn vinh hưng thịnh, nhưng cũng có chính mình đặc biệt văn hóa cùng lịch sử. Hắc Thủy Thành tường thành là dùng cứng rắn nham thạch xây thành. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra thật dày mà kiên cố. Đầu này Hắc Thủy Hà xuyên qua toàn bộ Hắc Thủy Thành, đây là Hắc Thủy Hà duy nhất một đầu chạy qua Hắc Thủy Thành dòng sông, bởi vậy Hắc Thủy Thành nhân dân quen thuộc đem Hắc Thủy Hà gọi Hắc Thủy Hà, ngụ ý là liền thông U Minh Hắc Hà. Lâm Thần mới vừa tới gần Hắc Thủy Thành liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo, Lâm Thần có chút nhíu mày. Hắc Thủy Thành mặc dù có tường thành ngăn trở, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được một cỗ gây mùi hương vị, đây tuyệt đối không phải nhân loại khí tức, mùi vị này để người buồn nôn. Lâm Thần theo cỗ này gây mùi hương vị hướng Hắc Thủy Hà bên bờ thi thể nhìn. Chỉ thấy một đống bạch cốt đang nằm tại Hắc Thủy Hà bên cạnh, những này bạch cốt đều tán loạn trên mặt đất, mà bạch cốt chủ nhân sớm đã tử vong lâu ngày. Lâm Thần nhíu mày, mặc dù biết Hắc Thủy Thành không thái bình, nhưng cũng không có ngờ tới sẽ là cái dạng này. Hắn dọc theo thi hải tiếp tục đi tới, hắn muốn xem thêm tình báo, chuyện này với hắn tiếp xuống hành động rất mấu chốt. Lâm Thần 0.3 phát hiện, những này thi hải số lượng vô cùng kinh người, chí ít có mấy ngàn cỗ, mà đây vẫn chỉ là thi hải, người sống thi thể sợ rằng có mấy vạn thậm chí nhiều hơn. Lâm Thần trong lòng nghi hoặc, Hắc Thủy Thành làm sao sẽ phát sinh như thế lớn bạo động đâu? Mà tại những này thi hài bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nhân tộc, những này dáng người gầy yếu, làn da trắng bệnh như tờ giấy nhân tộc, cũng đều là bị bắt cóc đến nô lệ hoặc là bình dân. Bọn họ bị trói cái cổ, vứt bỏ tại hoang dã bên trong, một chút thân thể cường tráng nam nhân chính khiêng những này nô lệ hoặc là bình dân, hướng một phương hướng nào đó chạy đi. Chương 3200, 1000 cái cấp 2 tinh hạch. Chương 3200, 1000 cái cấp 2 tinh hạch. Lâm Thần nhìn xem đám này chạy nạn nô lệ, những người này đều không có sức phản kháng, mà còn những người này đều là người bình thường, căn bản là không hiểu tu luyện. Bọn họ thực lực quá thấp, những người này đều là bị cưỡng chế mang rời khỏi Hắc Thủy Thành, nhưng mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ không thể thoát khỏi nô lệ hoặc là bình dân vận mệnh, bọn họ đều là pháo hôi nhân vật mà thôi. Lâm Thần cảm thấy những này nô lệ hoặc là bình dân đều là vô tội, nếu như có thể cải thiện bọn họ tình cảnh, cứu vớt bọn họ, vậy cũng coi như là làm việc tốt đi. Hắn đi theo nhóm này nô lệ hoặc là bình dân đi tới, bọn họ trên đường đi gặp phải quái vật càng ngày càng nhiều, mà còn những này quái dị hồ đang tìm kiếm cái gì, những này quái dị hồ ngửi được mùi máu tươi, đều hưng phấn gào thét, khắp nơi đuổi theo nô lệ hoặc là bình dân. Dọc theo con đường này, Lâm Thần cũng là chém giết không ít loại này quái vật, hắn biết những này quái vật nhược điểm. Những này quái vật có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn họ sợ hai hỏa diễm. Đương nhiên, những này quái vật cũng có một chút miễn dịch hỏa diễm kỹ năng, nhưng chúng nó phòng 13 ngự lực tương đối kém sức lực, cho nên Lâm Thần có thể tùy tiện chém giết bọn họ. Mà những này quái vật cũng có trí tuệ, bọn họ không giống dã thú, không cần lý trí. Lâm Thần tại cái này đoạn lữ đồ bên trong, phát hiện những này quái vật trong xào huyệt có thật nhiều tinh hạch, nhưng Lâm Thần cũng không lấy ra những này tinh hạch. Hắn biết, những này quái vật tất nhiên là từ Hắc Thủy Hà chạy trốn đến nơi đây, nói rõ bọn họ là từ biển sâu xuất hiện. Mà biển sâu bên trong tồn tại rất nhiều quái vật, những này quái vật đều vô cùng hung tàn, Lâm Thần cũng không có lòng tin chiến thắng những này quái vật. Lâm Thần hiện tại nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là tăng lên chính mình thực lực, mau chóng đạt tới thất giai. Những này quái vật mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp đến thất giai cường giả, chỉ cần hắn có khả năng đạt tới ngũ giai đỉnh phong, hắn liền có thể quét ngang nơi này quái vật, đến lúc đó quái vật đều sẽ biến thành tinh hạch cung cấp hắn tăng lên. Đi ngang qua 2 ngày 43, Lâm Thần cuối cùng đến Hắc Thủy Hà thành. Hắc Thủy ngoài thành có một bãi đất trống lớn, xung quanh chỗ đất trống có một vòng hàng rào, trên hàng rào viết đầy cấm chỉ đi vào chữ viết. Lâm Thần ngước đầu nhìn lên, tại không gian thành trì đỉnh, có một tòa kiến trúc hùng vĩ một thánh đường. Thánh đường là do tinh linh, hải nhân, nhân loại, bán thú nhân tạo thành, tục truyền nói cái này ba đại chủng tộc đã từng thống trị quá mảnh đất này. Lâm Thần trong lòng lẩm nhẩm. Sau đó, hắn cất bước hướng đi Hắc Thủy thành cửa lớn, chuẩn bị trước tìm hiểu một chút cái này thế giới. Lâm Thần mới vừa tới gần Hắc Thủy thành cửa lớn, thủ vệ binh sĩ lập tức đem trong tay trường mâu nhắm ngay Lâm Thần. Dừng lại, ngươi là người phương nào? Dám xông vào Hắc Thủy Thành. Binh sĩ nghiêm nghị quát lớn. Lâm Thần cười nói, vị huynh đệ kia, chớ khẩn trương nhà, ta chỉ là đi qua nơi đây, nghe nói cái này Hắc Thủy Thành rất phồn hoa, cho nên nghĩ đến nhìn xem, ta không vào thành được sao. Binh sĩ nhíu mày hỏi, ngươi là từ đâu tới? Ngươi có thể nhận biết một tên thanh niên tóc đỏ? Lâm Thần con mắt đi lòng vòng, lắc đầu nói, không có à, vị này huynh đệ, ta là thật đi qua, ta còn có việc gấp, mời thả ta đi vào đi. Ừ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại, đừng có đùa hoa chiêu gì. Binh sĩ hừ lạnh một tiếng. Ai? Lâm Thần thở dài. Hắn quay người rời đi Hắc Thủy Thành cửa lớn. Rời đi Hắc Thủy Thành cửa lớn về sau, Lâm Thần liền chạy thẳng tới phụ cận một nhà tiểu lâu mà đi. Tiểu lâu trưởng quỹ nói cho Lâm Thần liên quan tới Hắc Thủy Hà Thành thông tin. Lâm Thần lần này tới Hắc Thủy Thành, trừ hiểu rõ Hắc Thủy Hà Thành bên ngoài, cũng là muốn điều tra rõ ràng Hắc Thủy Thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắc Thủy Thành nguyên bản cư dân có bên trên 100 vạn nhân khẩu, nhưng tại mấy ngày trước đây, có đại lượng quái vật đánh bất ngờ Hắc Thủy Thành, dẫn đến Hắc Thủy Thành lâm vào hỗn loạn bên trong. Rất nhiều người bởi vì trốn tránh quái vật, nhộn nhịp trốn hướng Hắc Thủy ngoài thành. Mà hết thể này đầu nguồn chính là tại cái này mấy ngày phát sinh quái vật bạo động, những này quái vật tại ban đêm sinh động, chuyên tìm những cái kia trên người mặc khôi giáp binh sĩ hạ thủ, mà còn thực lực cực kỳ cường hãn. Lâm Thần từ trưởng quỹ nơi đó nhận được tin tức về sau, liền quyết định lưu tại Hắc Thủy Thành chờ đợi lần này bạo động kết thúc. Dù sao tại bạo loạn phát sinh vào lúc ban đêm, hắn thấy tận mắt một trường ác đấu, những này quái vật sát thực cường đại vô song. Tại cái này chàng quái vật bạo động bên trong, có rất nhiều nhân loại bị quái vật tan hết, có một ít người thì may mắn 920 tránh thoát một kiếp, mà Lâm Thần tại Hắc Thủy Hà một bên trong rừng cây, thấy tận mắt một màn này phát sinh. Một đêm kia, toàn bộ Hắc Thủy Thành quái vật đều tụ tập tại Hắc Thủy Hà một bên trong rừng cây. Hắc Thủy Hà bờ sông cây kia cổ thụ cũng đụng phải quái vật công kích. Một đêm kia thượng cổ trên cây diệp kỳ hồ bị quái vật hái xong. Lâm Thần tại quan sát một phen Hắc Thủy Thành tình huống về sau, liền quyết định chờ đợi Hắc Thủy Hà bạo động kết thúc, dạng này Lâm Thần có thể thuận lợi tiến vào Hắc Thủy Thành. Mấy ngày nay, Lâm Thần cũng cùng cái này Hắc Phong Sơn mạch bên trong các loại quái vật chém giết quá. Những này quái vật cũng có trí tuệ, bọn họ không ngừng điều động tiểu quái vật quấy rối Lâm Thần, cho Lâm Thần chế tạo phiền phức, mà còn thực lực phi thường cường đại, Lâm Thần nhất định phải dùng hết toàn lực mới có thể chém giết. Mà Lâm Thần mỗi chém giết một đầu quái vật, bọn họ trên thân tinh hạch đều sẽ bị Lâm Thần thu thập, những này tinh hạch giá trị là khá cao, có thể bán ra không ít giá tiền. Bất quá, mấy ngày nay Lâm Thần thu hoạch tương đối khá, hắn đã góp đủ 1000 cái cấp 2 tinh hạch, khoảng cách tấn thăng đến thất giai đã rất gần. Chương 3201, cự mãng miếng 7. Chương 3201, cự mãng miếng 7. Hắc thủy hà bạo động kéo dài mấy ngày lâu, trong đó hắc thủy hà chảy xuôi chất lỏng màu đen tràn lan, che mất hắc thạch trấn thôn trang, bất quá may mắn, hắc thủy hà cũng không lan tràn đến hắc thạch thành, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắc thạch trấn thôn dân khi biết hắc thạch thành thất thủ về sau, đều sợ vỡ mật, bọn họ chạy trốn tới hắc thạch trấn, nhưng bọn hắn phát hiện, hắc thạch trấn đã sớm không có, hắc thạch thành cũng không có, toàn bộ hắc thủy thành đều hóa thành tử thành. Hắc thủy thành thất thủ về sau, quái vật thế lực càng thêm hung hăng ngang ngược, thậm chí liền nhân loại cũng gặp nạn, hắc thủy thành luân hãm về sau, hắc thạch trấn cũng không còn tồn tại. Tại trong mấy ngày này, Lâm Thần cùng mọi nhân loại kết phường khai hoang không ít ruộng đồng, tại những ngày mới khẩn ra trong ruộng, trồng trọt đại lượng lương thực rau dưa chờ cây trồng, đồng thời cũng nuôi dưỡng rất nhiều nông phu, để bọn họ trợ giúp Lâm Thần khai hoang. Hắc thạch trấn luân hãm, nhân khẩu giảm mạnh nghiêm trọng, bây giờ hắc thủy hà xung quanh chỉ còn bên dưới mấy chục vạn nạn dân, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là từ hắc thạch trấn chạy trốn đi ra nạn dân. Những người này đến, làm cho Lâm Thần áp lực gia tăng không ít, hắn muốn thu xếp nạn dân, cần hao phí không ít nhân lực, bất quá may mắn có Lâm Thần, một mình hắn gánh chịu phần lớn công tác, làm cho những này nạn dân có khả năng thuận lợi đến hắc thủy hà. Ngày này Lâm Thần ngay tại đồng ruộng lao động, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì ở sau lưng vỗ bờ vai của hắn. Lâm Thần quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy một đầu lông xù màu trắng dã lang chính ghé vào chính mình trên vai, trong miệng nó ngậm một cái quả khô, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, đôi mắt chỗ sâu lóe ra ánh mắt giảo hoạt. "Ha ha, ca môn, đừng đùa ta." Lâm Thần dở khóc dở cười nói. Mấy ngày nay, Lâm Thần mỗi ngày đều sẽ gặp phải một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, giống thỏ rừng a, hồ ly a chờ một chút, có rất nhiều hung ác ma thú, có rất nhiều đáng yêu con mèo nhỏ, tóm lại những động vật này đều đặc biệt có thú vị, bọn họ có đôi khi sẽ đem Lâm Thần chọc cười, có đôi khi lại sẽ công kích Lâm Thần. Lâm Thần mỗi lần đều đem bọn họ đánh chạy hoặc là giết chết, bất quá Lâm Thần phát hiện, dù cho đem những này tiểu động vật giết chết, bọn họ thân thể là vẫn như cũ sẽ ngưng tụ ra một viên tiểu cầu hình dáng tinh hạch. Những tiểu cầu này tinh hạch đều tương đối tinh khiết, có thể hấp thụ thiên địa linh khí bổ sung tự thân, cho nên những này ma thú mới sẽ tại trước khi chết vẫn không quên ngưng tụ tinh hạch. Trong vòng mấy ngày này, có một đầu cự mãng đối Lâm Thần đuổi đánh tới cùng, Lâm Thần mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm, tốt tại cuối cùng vẫn là bị Lâm Thần chuyển bại thành thắng. Đầu kia cự mãng bị Lâm Thần chém xuống đầu rắn, trong cơ thể ngưng tụ tiểu cầu tinh hạch cũng rơi vào Lâm Thần trong tay. Bất quá, Lâm Thần còn chưa kịp mừng rỡ đâu, lại có rất nhiều ma thú xuất hiện, bọn họ đối Lâm Thần mở rộng điên cuồng công kích. Lâm Thần cũng là mệt lạ, hắn mỗi ngày đều muốn ứng phó vô số ma thú, còn muốn đề phòng những người khác đánh lén, quả thực loay hoay sức đầu mẹ chán. Ngay tại vừa rồi, Lâm Thần vừa vặn đem một cái ma thú chém giết, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lại bị con cự mãng này thừa cơ đánh lén, kém chút bị cắn đến hết hầu. Lâm Thần đem trường đao quét ngang, đem con cự mãng này ném lăn trên mặt đất, sau đó Lâm Thần đi đến cự mãng bên cạnh thi thể, cẩn thận quan sát cái này cự mãng tới. Người này da dày thịt béo, lân giáp cường tráng, thật sự là rất thích hợp luyện khí. Lâm Thần lục lọi cự mãng xương cốt, trong lòng tính toán nói. Lâm Thần mặc dù nắm giữ rèn sắt kiếm kiện thần khí này, thế nhưng hắn một mực không có thời gian luyện chế vũ khí, bởi vậy hắn cũng liền thiếu một thành vừa tay vũ khí. Lúc này, Lâm Thần nghĩ đến một cái phương pháp, đó chính là đem cự mãng miếng vảy bóc xuống. Nghĩ đến đây, Lâm Thần không chút do dự rút ra mấy khối cự mãng miếng vảy, cái này mấy khối miếng vảy chừng lớn chừng bàn tay, Lâm Thần một mạch nhét vào chứa vật không gian bên trong. Ngay sau đó, Lâm Thần lại đi tìm phụ cận mặt khác hai cái lục giai ma thú liệp sắt chết, sau đó hắn đem hai đầu ma thú miếng vảy cắt lấy, đặt chung một chỗ kéo dài. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Thần mới hài lòng mà cười cười. Sau đó quay trở về nhà của mình. Hai ngày này, Lâm Thần một mực ở tại trong phòng của mình, nhà ở của hắn xây dựng ở tới gần hắc thạch trấn một ngọn núi sườn núi bên trên, đây là vì yểm hộ Lâm Thần khai hoang. Mặc dù Lâm Thần phòng ốc nằm ở sườn núi bên trên, nhưng hắn cũng không sợ nguy hiểm, bởi vì Lâm Thần có được vượt xa phổ thông nhân loại sức chiến đấu. Tốc độ của hắn cực nhanh, trừ số ít lục giai ma thú bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Bên kia, hắc yểm pháo đài bên này chiến tranh còn tại duy trì liên tục, hắc ám trận doanh đại quân từng đợt xung kích, mà nhân loại bên này cũng không có nhàn rỗi. Không ngừng điều động thám báo cùng cường giả đi điều tra tình hình quân địch. Bất quá, hắc điểm pháo đài thủ vệ vô cùng kiên cố, hắc điểm pháo đài tường thành cao chừng 100 mét, bề rộng chừng 5 mét, trên tường thành bố trí các loại thủ thành công cụ, cung tiễn, xe bắn đá, nô xa chờ một chút, từng hàng binh sĩ đứng tại trên tường thành, nghiêm mật giám sát bốn phía động tĩnh. Tại hắc điểm pháo đài cửa thành trong động, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một đội tinh nhuệ kỵ sĩ chính đang tuần tra, hắn kêu Lưu Hổ, hắc điểm pháo đài quan chỉ huy, thực lực đạt tới tầng giai, mà còn hắn vẫn là một tên tuần thú sư. Hắc điểm pháo đài như vậy vững chắc, cũng là bởi vì có Lưu Hổ tọa trấn. Lưu Hổ là một tên đỉnh phong tuần thú sư, tại tuần thú thuật phương diện có rất sâu nghiên cứu. Chương 3202, thông tin lan rộng ra ngoài. Chương 3202, thông tin lan rộng ra ngoài. Cắt giờ UFF là một tên thổ hệ ma tộc, nắm giữ cường đại thổ hệ dị năng, có thể câu thông thiên địa linh khí thi triển ra các loại cường đại thổ hệ kỹ năng, dị năng của hắn vô cùng bá đạo, có thể để cho đại địa nháy mắt thay đổi đến vô cùng nặng nề, bất kỳ người nào muốn di động hoặc là chạy nhanh đều sẽ nhận đến to lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, các giờ UFF thổ hệ dị năng còn không cách nào vận dụng trên chiến trường, dù sao hắn không có cách nào khống chế thổ nguyên tố, nhưng hắn có thể thao túng dưới chân mình bùn đất, để bùn đất biến thành nham thạch, hoặc là hạt cát, hoặc là kiên cứng rắn tảng đá. Cũng tỉ như một người dẫm tại thổ địa bên trên, đột nhiên lom xuống đi một tấc, mà còn càng lún càng sâu, nếu như trễ thoát ly, liền sẽ rơi vào càng thêm sâu trong hầm, thậm chí bị mai táng. Cắt giờ UFF thổ hệ dị năng mặc dù không có dùng cho chiến đấu bên trong, nhưng lại cho thủ thành quân đoàn trợ giúp rất lớn. Hắn mang theo kỵ binh đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, con sông này trong suốt, nước sông róc rách chảy xuôi, từ hắc thạch pháo đài đến đầu này sông nhỏ, có chừng 20 km. Cắt giờ UFF để cho thủ hạ kỵ sĩ dừng lại ngựa, từ yên ngựa bên cạnh trong túi lấy ra một tấm bản vẽ. Đây là nhất 843 chương địa đồ, tiêu chú hắc thạch pháo đài từng cái địa điểm cùng kỹ càng bản đồ địa hình, bao gồm các nơi pháo đài đóng quân quân đoàn, kho lúa, chữa bệnh cơ sở, nhà kho, cùng với lính huấn luyện vị trí. Nhìn thấy phía trước sơn cốc sao? Chúng ta tối nay liền tại cái kia cắm trại. Cắt giờ UFF chỉ vào trước mắt đầu này chợt hẹp bốn lượn dòng suối nhỏ nói. Cắt giờ UFF mệnh lệnh binh lính của mình đem dòng suối nhỏ hai bên bờ bụi cây chém ngã, lộ ra bằng phẳng khô khan thổ địa. Lúc này, một đám binh sĩ khiêng ra đến 10 chiếc tấm thép xây dựng mà thành cầu. Các người đem những này tấm thép xây dựng cầu liên tiếp đến cùng một chỗ, đem dòng suối nhỏ chia từng đoạn. Cắt giờ UFF phân phó nói. Rất nhanh, mọi người đem cầu xây dựng hoàn thành. Cắt giờ UFF gây chính mình chiến Malaysia đến cầu trung ương, sau đó cắt giờ UFF nhảy xuống chiến mã, đứng ở một cái tráng kiện thép bên trên, bước một bước về phía trước. Cắt giờ UFF thân thể lắc lư mấy lần, hắn ổn định một cái, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Cây cầy này vô cùng bền chắc, có thể dung nạp mười mấy cỗ xe ngựa song hành, bởi vậy có thể thấy được cắt giờ UFF thể phách cường hãn. Tại cắt giờ UFF sau lưng thì là đi theo hơn 1.000 tên thân mặc áo giáp binh sĩ tay cầm tấm thuẫn, tay cầm chiến kích. Cắt giờ UFF bước lên một đoạn cầu, sau đó quay đầu nhìn binh sĩ cũng là giơ lên tấm thuẫn, cầm trong tay chiến kích, bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Cắt giờ UFF khẽ gật đầu, sau đó quay người đi thẳng về phía trước. Các binh sĩ chăm chú nhìn cắt giờ UFF bối ảnh, bọn họ biết đây là tướng quân tại kiểm tra cầu năng lực chịu đựng. Cắt giờ UFF bước lên một cái trụ cầu, sau đó hắn hai chân uốn cong, đầu gối hơi cong, sau đó cả người đằng không mà lên, phóng qua cao hơn nửa mét khoảng cách, thoải mái mà rơi vào cầu bên trên. Cắt giờ UFF hai chân đạp một cái, thân thể mượn lực lăn lộn vài vòng về sau đứng lên, sau đó vô ý phục, tựa hồ vừa vặn nhảy vọt đi qua không phải hắn, chỉ là một kiện chuyện bình thường. Cắt giờ UFF thỏa mãn nhìn xem chính mình cái tác, không sai. Cắt giờ UFF sau lưng thì là đi theo hơn 1.000 vạn tên lính, bọn họ cũng là nhộn nhịp phóng qua trụ cầu, đồng thời nhanh chóng liệt tốt trận thế. Đón lấy, cắt giờ UFF lại đi đến một căn khác trụ cầu, sau đó lại nhảy ra ngoài, lần này cắt giờ UFF thân thể không có đình trệ, trực tiếp vượt qua dài hơn 2 mét khoảng cách, đi tới tiếp theo đoạn trụ cầu bên trên. Cắt giờ UFF vẫn như cũng là một chiêu một thức, biểu thị chính mình đối với chiến đấu thành thạo cùng tay động. Cuối cùng, cắt giờ UFF tại hơn 100 cây trụ cầu bên trên biểu diễn một lần, các binh sĩ đối tướng quân biểu diễn ký ức càng mới. Lúc này, có hai người từ đằng xa bay tới, đi tới cắt giờ UFF bên người. Lưu tướng quân, chúng ta đã xác nhận, có 3 chi dị giới đạo tặc đoàn tại hướng hắc dược pháo đài tụ tập. Một cái vóc người gầy lùn, thế nhưng con mắt vô cùng sắc bén người trung niên báo cáo. Hắn kêu Lý Trung Nghĩa, là hắc dược pháo đài tham mưu trưởng, đồng thời cũng kiêm chức cắt giờ UFF hộ vệ. Cắt giờ UFF nghe xong, sắc mặt lạnh lùng, bọn họ thật đúng là dám đến a, không hổ là ba đại đạo tặc đoàn một trong a, lá gan thật là lớn. Lưu tướng quân, cái này 3 chi dị giới đạo tặc đoàn thực lực đều không tầm thường. Theo ta được biết, bọn họ mỗi một chi đạo tặc đoàn ít nhất đều có 3 cái cường hóa giả tọa chấn, thậm chí có nghe đồn có 4 cấp cường hóa giả. Lý Trung Nghĩa nói, cấp 4 cường hóa giả. Ừ, không sợ chết cứ việc tới đi. Cắt giờ UFF nhàn nhạt nói ra. Trong thế giới này tối cường đại chính là cấp 4 cường hóa giả, thế nhưng cắt giờ UFF không sợ chút nào, cho dù là cấp 4 cường hóa giả, cũng không dám đơn thương độc mã xâm nhập hắc dược pháo đài bên trong giật đồ. Bởi vì, cắt giờ UFF dưới tay có thể là nắm giữ lấy số lượng đông đảo binh sĩ. Cắt giờ UFF thủ hạ quân đội đều là tuyển chọn tỉ mỉ, kinh lịch tầng tầng tuyển chọn binh sĩ, tuyệt đối không phải cái gì chim hợp chúng, bọn họ đều là thiết huyết quân nhân, cỗ máy chiến tranh, là chân chính quân đội. Cắt giờ UFF thủ hạ, trừ một chút binh sĩ bên ngoài, còn có gần 1 vạn tên cung tiễn thủ, những này cung tiễn thủ phân phối 3 loại vũ khí, cung tiễn, tên nỏ, trường mâu. Cung tiễn thủ phụ trách canh chừng, bắn giết đánh lén bên địch nhân, tên nỏ chuyên môn đối phó bên địch trọng trang áo giáp giáp sĩ binh cùng chiến mã. Chương 3203, thông tin lan rộng ra ngoài. Chương 3203, thông tin lan rộng ra ngoài. Trường mâu thủ là cắt giờ UFF đích thân dạy bảo, bọn họ phụ trách bảo vệ cắt giờ UFF an toàn. Lý Tham Nhu trưởng, người dẫn đầu 2 chi đội tuần tra phụ trách điều tra hắc ám giáo đình tin tức, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, tiêu diệt bọn họ. Cắt giờ UFF nói. Tuân mệnh. Lý Trung Nghĩa chắp tay nói. Tiếp lấy cắt giờ UFF lại phái ra 2 nhóm binh sĩ đi điều tra hắc ám giáo đình tình huống, bọn họ là đi tra xét hắc ám giáo đình hư thực, nếu như hắc ám giáo đình có cường giả lời nói, cắt giờ UFF chuẩn bị đem bây quét. Nếu như là bình thường đạo tặc, hắn sẽ tự thân xuất mã, đem nhóm người này tiêu diệt, thế nhưng nếu như là cấp 4 cường hóa giả hoặc là cấp 5 cường hóa giả, sợ rằng cắt giờ UFF đến đích thân nên chiến mới có thể giải quyết vấn đề này. Cắt giờ UFF tin tưởng bằng vào dưới tay mình cái này chi cường quân, không khó lắm tiêu diệt nhóm người này. Ban đêm hôm ấy, Hắc Ám giáo đình liền mở rộng nhằm vào Hắc Dực pháo đài tiến công. Hắc Ám giáo đình chủ công phương hướng chính là Hắc Dực lâu đài phụ cận. Mặc dù nơi này là pháo đài, đóng giữ tướng sĩ đủ có mấy ngàn người, thế nhưng Hắc Ám giáo đình nhưng cũng không lựa chọn trực tiếp đối cứng. Hắc Ám giáo đình tại một mảnh rừng rậm chúng mai phục mấy trăm tên cung tiễn thủ chờ đợi Hắc Dực pháo đài tới gần, sau đó phát động đột nhiên tập kích. Tại Hắc Ám giáo đình xem ra, Hắc Dực lâu đài bên trong chỉ đóng giữ mấy trăm người, hơn nữa còn là cung tiễn thủ, căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ tập kích. Những này cung tiễn thủ lực uy hiếp quá thấp, tại trái tim của bọn họ bên trong chỉ có trọng giáp bộ binh, chiến xa cùng với cường đại ma pháp sư mới được cho là chân chính cường đại, mà những này cung tiễn thủ chỉ có thể coi là tạp ngư mà thôi. Làm cắt giờ UFF xuất lĩnh lấy thủ hạ đi tiền tuyến thời điểm, bọn họ chính gặp phải Hắc Ám giáo đình cung tiễn thủ tập kích. Những này Hắc Ám giáo đình cung tiễn thủ vô cùng giàu hoạt, bọn họ cũng không có trực tiếp dùng tên mũi tên tiến hành công kích, mà là áp dụng quấy rối thức xạ kích. Cắt giờ UFF thấy thế, lập tức ra lệnh, toàn viên tiến vào công sự che chắn. Cung tiễn thủ mặc dù lợi hại, thế nhưng chỉ cần trốn tại công sự che chắn phía sau, bọn họ là không làm gì được chính mình đám người. Quả nhiên như cắt giờ UFF dự liệu như thế, tại bọn họ trốn nháy mắt, những này Hắc Ám giáo đình cung tiễn thủ liền từ bỏ tiến công. Xem như Lâm Thần thủ hạ truyền kỳ cấp bậc anh hùng, bọn họ năng lực phản ứng tự nhiên cực nhanh, bọn họ rất dễ dàng liền né tránh cung tiễn thủ mưa tên. Cắt giờ UFF tại nhìn đến những này Hắc Ám giáo đình binh sĩ vậy mà từ bỏ công kích, vì vậy lộ ra trào phúng nụ cười, nhìn xem Hắc Ám giáo đình đại quân rút lui. Cắt giờ UFF cảm thấy, những này Hắc Ám giáo đình gia hỏa khẳng định là bị hắn hù chạy, dù sao bọn họ số lượng có hạn, làm sao có thể dám cùng quân đội của mình đối kháng đâu. Sau đó, cắt giờ UFF liền mở ra video hình ảnh quan sát Hắc Dực pháo đài phòng ngự. Khi thấy rõ công sự phòng ngự về sau, cắt giờ UFF nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, nguyên lai cái tòa này pháo đài công sự phòng ngự là do ma văn thép xây dựng, toàn bộ tường thành cao tới 20m, độ dày càng là đạt tới 3.5m, mà tại thành trì xung quanh bố trí một vòng ma pháp cạm bẫy. Những cạm bẫy này có chút đơn sơ, nhưng lại có phi thường to lớn hiệu quả, chỉ cần Hắc Ám giáo đình đại quân một bước vào, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cắt giờ UFF trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn biết Hắc Dực pháo đài công sự phòng ngự kiên cố vô cùng, nhưng lại không nghĩ tới nó thế mà như thế kiên cố, đây quả thực là một khối xác rùa đen a. Vậy hạ, những này pháo đài công sự phòng ngự lại là ma văn thép kiến trúc, hơn nữa thoạt nhìn rất hoàn mỹ, tựa hồ còn ra chỉ một loại nào đó phù văn pháp thuật a. Người kia nhíu mày nói. Cắt giờ UFF nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, cái tòa này pháo đài công sự phòng ngự là do đế quốc chúng ta đứng đầu nhất tượng sư xây dựng, hao phí tài nguyên là cái giá trên trời, thế nhưng những tài liệu này là chúng ta tiêu phí trọng kim từ Hắc Ám giáo đình mua đến. Vậy hạ, tất nhiên bọn họ công sự phòng ngự là do ma văn thép chế tạo mà thành, như vậy ta cho là chúng ta không ngại dùng hỏa công. Hỏa công? Đúng. Nơi này là một mảnh cây cối rậm rạp chi địa, chỉ cần đốt vùng rừng tùng này, như vậy hỏa diễm liền sẽ lan tràn toàn bộ pháo đài, những này cây cối thiêu đốt hầu như không còn, đến lúc đó chúng ta dầu hỏa liền có thể tưới tiêu toàn bộ pháo đài. Tốt, ngươi đi chấp hành, ghi nhớ không muốn quấy rầy bọn họ thắp canh, một khi kinh động đến bọn họ thắp canh, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ thoát đi. Cắt giờ UFF nói. Vậy hạ ngài yên tâm. Người kia nói. Sau đó, người kia liền rời đi, tiến về trung tâm chỉ huy triệu tập dầu hỏa. Cắt giờ UFF tiếp tục giám sát màn hình, chỉ cần thế lửa về sau, hắn liền sẽ xuất quân tiến về. Tại một mảnh trống trải khu vực, nơi này bày đầy cái bàn, những cái bàn này chủ nhân ngồi trên ghế, nhìn phía xa pháo đài. Ha ha ha, tối nay cuối cùng có thể ăn cơm no nha. Một tên bóng đen cuồng bọc mà cười to nói. Chúng ta có thể là nghe nói, pháo đài đồ ăn ở bên trong chứa tồn lượng vô cùng phong phú. Một tên người áo đen nói. Cái này pháo đài không những phòng ngự cứng hãn, mà còn bên trong lương thảo dồi dào, chỉ cần cầm xuống pháo đài, thu hoạch của chúng ta nhất định phi thường lớn. Một tên khác người áo đen nói. Bất quá, nơi này phòng thủ nghiêm ngặt, muốn công phá nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không gấp không gấp, chỉ cần đem thông tin lan rộng ra ngoài, khẳng định có người nguyện ý trợ giúp chúng ta chỉ cần yên lặng chờ thời cơ là đủ. Một tên người áo đen âm hiểm cười nói. Chương 3204, Hắc Dực Kỵ Binh. Chương 3204, Hắc Dực Kỵ Binh. Hắc Vũ Sơn mạch chỗ sâu, đây là một cái khổng lồ hẻm núi bên trong trải rộng độc trùng cùng đầm lầy, nơi này sinh hoạt rất nhiều cường đại yêu thú, thậm chí còn có một chút cường đại ma thú, cũng vì vậy mà nghe tiếng. Nơi này cũng là một đám Hắc Dực Kỵ Binh sân huấn luyện, nơi này là Hắc Ám giáo đình thích nhất đến một cái trụ sở huấn luyện. Mỗi năm Hắc Dực Kỵ binh đều sẽ điều động tinh nhuệ tiểu đội tới đây lịch luyện. Không lâu sau đó, tại hẻm núi chỗ sâu trong sân huấn luyện, từng đội Hắc Dực Kỵ binh từ từng cái phương hướng đi đến. Lúc này, một tên bóng đen chậm rãi hướng về Hắc Dực Kỵ binh đi đến, hắn mặc một bộ da cách khôi giáp, hiện ra thân phận của hắn bất phàm. Người áo đen trực tiếp đi tới một tên tuổi tác khá lớn Hắc Dực Kỵ binh trước mặt dừng lại. Lúc này, Hắc Dực bọn kỵ binh đều nghi hoặc nhìn về phía người áo đen, không hiểu vị đại nhân này vì cái gì đột nhiên dừng lại, còn ngăn cản bọn họ tiến lên đường. "Đại ca, chúng ta muốn đi đâu huấn luyện?" Một tên thiếu niên trong đó hỏi. "Trước đi theo ta." Tên này kêu đại ca Hắc Dực Kỵ binh nói. Sau đó tất cả mọi người đi theo tên này Hắc Dực Kỵ binh, đi tới trong một cái phòng. Chỉ thấy nơi này chất đống đại lượng khôi giáp cùng binh khí, những trang bị này tất cả đều là ma văn trang bị, nhìn qua liền vô cùng sắc bén, lực sát thương to lớn. "Đại ca, đây đều là chúng ta khôi giáp sao?" Một tên thiếu niên hưng phấn mà hỏi thăm. "Ừm, đây là chúng ta khôi giáp cùng vũ khí, các ngươi chọn lựa một kiện thích, tối nay liền mặc những này khôi giáp cùng vũ khí huấn luyện." Người áo đen nói. "Quá tuyệt, thật hy vọng sớm một chút kết thúc, ta đều không thể chờ đợi." Người áo đen không để ý đến những này Hắc Dực Kỵ binh tiếng nghị luận. "Các ngươi người nào trước đến chọn lựa thích hợp chính mình trang bị, nếu như không có ý nghĩa lời nói, liền mời xếp thành hàng. Người áo đen lạnh nhạt nói ra. Mọi người nghe vậy lập tức yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, liền đến phiên thiếu niên này. Thiếu niên chọn lấy một thanh trường kiếm, sau đó liền hưng phấn đi đến nơi hẻo lánh bên trong. Người áo đen không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói ra, hiện tại các ngươi phân tổ, một tổ 5 tên thành viên, mỗi người 2 cái đoản kiếm, 3 cái dao găm, một cái đại đao, một cái chiến phủ, mỗi thanh vũ khí đều muốn chịu đựng 3 lần công kích. Nghe đến đó, Hắc Dực bọn kỵ binh lập tức luống cuống, bọn họ căn bản không có chịu qua huấn luyện, nếu là chịu 3 lần công kích, sợ rằng không chết cũng tàn phế phế. Báo cáo đại nhân, chúng ta vừa vận tham gia huấn luyện mới mấy ngày, liền võ kỹ cũng còn chưa học tập, chúng ta thực tế không có lòng tin a. Một tên lớn tuổi Hắc Dực kỵ binh đứng lên nói. Hừ, ta biết các ngươi sợ hãi, bất quá cái này quan hệ đến các ngươi tối nay có thể hay không ăn đến canh thịt uống đến rượu vấn đề. Ta cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Người áo đen lạnh lùng nói ra. Nửa khắc đồng hồ thời gian trong chớp mắt đi qua. Người áo đen lãnh khốc nói ra, các ngươi đã cân nhắc hoàn tất. Đã như vậy mạng của các ngươi chuyển liền chú định, hiện tại ta tuyên bố. Đại nhân, chúng ta nguyện ý tiếp thu huấn luyện. Thiếu niên cắn răng nghiến lợi hô. Rất tốt, các ngươi dạng này dũng cảm hài tử thật làm ta cảm thấy vui mừng. Người áo đen mỉm cười nói. Thế nhưng tại mọi người nhìn lại, nhưng là vô cùng làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, người áo đen liền đem Hắc Dực kỵ sĩ chia đội nằm, sau đó căn cứ thực lực phân phối vũ khí cùng trang bị. Nam tổ Hắc Dực kỵ sĩ dựa theo số hiệu theo thứ tự đi tới từng cái huấn luyện gian phòng. Cái này huấn luyện gian phòng là chuyên môn dùng để huấn luyện bọn họ sử dụng vũ khí cùng chiến đấu. Mỗi trong một gian phòng đều trưng bày đủ kiểu vũ khí, những này vũ khí đều có một cái đặc điểm nhất trọng. Hiện tại các ngươi muốn quen thuộc trong tay những này vũ khí. Người áo đen lãnh khốc nói. Hắc Dực kỵ sĩ mặc dù đối với chính mình trang bị có một tia hiểu rõ, nhưng vẫn là không rõ ràng làm như thế nào thao tác những này vũ khí. Những này vũ khí phương pháp sử dụng đều rất đơn giản, chỉ cần cầm lên, sau đó đâm ra đi, hoặc là bổ về phía địch nhân là được rồi. Các ngươi đều là Hắc Ám giáo đỉnh tinh huệ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm đến rất tốt, hiện tại các ngươi có thể thử một chút. Người áo đen lạnh lùng nói ra. Hắc Dực bọn kỵ binh nhìn nhau, sau đó nhộn nhịp xông về đối diện vách tường, giơ lên trong tay binh khí, đâm về phía trên vách tường một khối tấm sắt. Suy, người áo đen nhìn xem Hắc Dực kỵ binh đâm ra dao găm thoải mái mà đâm vào vách tường, sau đó lại cấp tốc rút ra. Đây là bởi vì dao găm bên trên mang theo sắc bén móc câu nguyên nhân, chỉ có dùng sức đâm vào vách tường mới có thể càng tốt câu lại bức tường. Một màn này lập tức để xung quanh quan sát Hắc Ám giáo đỉnh người sợ ngây người. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy vũ khí. Những này Hắc Ám kỵ binh thế mà dùng khéo léo như vậy vũ khí, có thể 1.8 đủ xuyên thủng dày đến một tấc tấm thép, hơn nữa còn như vậy mau lẹ, đây quả thực là kỳ tích. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn bắt đầu, theo Hắc Dực bọn kỵ binh độ thuần thục tăng lên, bọn họ có thể thoải mái mà đâm rách dày đến 4 tấc tường gạch. Cái này cần tiêu phí rất nhiều công phu. Lúc này, trong đó một tên Hắc Dực kỵ binh đột nhiên hô to, đại gia chớ ngẩn ra đó, mau tới hỗ trợ à. Nơi này còn sót lại không đủ 100 cân thổ nhưỡng, nhất định phải nhanh đào rỗng, bằng không một hồi lại biến thành bùn đất. Người áo đen nghe vậy, cau mày, lúc này bọn họ mới ý thức tới, chính mình vậy mà quên đi trọng yếu như vậy một việc. Vì vậy người áo đen vội vã rời đi. Chương 3205, toàn thể tiến hành huấn luyện. Chương 3205, toàn thể tiến hành huấn luyện. Ngọn núi này rất lớn, người áo đen thứ muốn tìm cũng không tính khó tìm. Chỉ chốc lát sau người áo đen liền tìm được hắn thứ muốn tìm, là một cái lớn chừng quả đấm khoáng vật tinh hạch. Rốt cuộc tìm được, không uổng công ta lãng phí một viên quý giá mà tinh tệ. Người áo đen tự lẩm bẩm, sắc mặt lộ ra một bộ kích động bộ dạng. Ngay sau đó, người áo đen liền đem khối này mà tinh hạch dung nhập vào một cái trống không bạch ngọc bài bên trong. Lập tức, người áo đen lại lấy ra hai cái khác ma tinh hạch đặt ở trống không bạch ngọc bài bên trong, sau đó đem trống không bạch ngọc bài dán tại trước trán, đọc trong miệng chú ngữ, một lát sau liền biến mất không thấy. Lúc này, Lâm Thần mấy người cũng lần lượt đến khu này huấn luyện giữa sân bãi, đang tiến hành huấn luyện. Các ngươi nghe nói không, người áo đen đại nhân đã chuẩn bị một nhóm ma dược, chờ một chút sẽ phái tặng cho các ngươi. Hắc hắc, thật hay giả, nếu như có thể được đến những cái kia ma dược lời nói, cái kia thực lực của chúng ta khẳng định có thể bay vọt một cái cấp bậc, đến lúc đó chúng ta cũng có thể thu hoạch được vinh dự văn chương. Ngươi có thể dẹp đi, người áo đen lớn 14 người nói, chỉ cho phép các ngươi tại một tháng kỳ hạn bên trong thu hoạch được vinh dự văn chương. Như thế hà khắc? Đây không phải là đoạn tuyệt chúng ta sống sót cơ hội sao? Ngươi cũng chớ nói lung tung, ngươi nhìn thấy bên cạnh mấy vị kia không có, bọn họ cũng tại tham gia huấn luyện, bọn họ thành tích có thể là phi thường ưu tú đâu, thậm chí có người đã tấn cấp nhị giai trước nghiệp giả. Cái gì? Cái này sao có thể? Đây đều là thiên tài a. Bọn họ thành tích xác thực so với chúng ta tốt nhiều. Ai, xem ra chúng ta đừng đùa, bất quá chúng ta vẫn là cố gắng tu luyện, tranh thủ có khả năng thông qua khảo hạch trở thành Hắc Ám thị vệ đi. Hắc Ám kỵ sĩ bọn họ đang thấp giọng trò chuyện với nhau, mà tại cách đó không xa, một đám người áo đen thì là thỏa mãn nhìn xem bọn họ. Không tệ lắm, xem ra các ngươi đã học được sử dụng những ma văn này thương. Một người áo đen tán thưởng nói. Đa tạ đại nhân khích lệ. Chúng Hắc Dực kỵ sĩ cùng kêu lên hồi đáp. Ân, hiện tại các ngươi trước tiên đem những này vũ khí thu thập xong, chờ một chút ta sẽ để các ngươi làm cái gì, thì làm cái đó. Người áo đen lãnh đạm phân phó nói. Chúng Hắc Dực kỵ sĩ liền đội vàng gật đầu đáp, tuân mệnh. Lâm Thần đám người tại sân huấn luyện bên trong huấn luyện chiến thuật của mình động tác, mỗi người bọn họ trong tay cầm đều là Hắc Ám kỵ sĩ bọn họ bình thường sử dụng trường kiếm, cùng với tấm thuẫn. Hắc Dực các kỵ sĩ thực lực không tầm thường, cái này ngắn ngủi thích ứng thời gian trôi qua, bọn họ cơ bản đã nắm giữ vũ khí trong tay, hiện tại ngay tại quen thuộc uy lực của nó, cùng với kỹ năng sử dụng kỹ xảo. Ầm. một cái hắc dực kỵ sĩ đem trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào đối diện vách tường, lập tức lưu lại một đạo sâu sắc vết tích. Lúc này, Lâm Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng người áo đen phương hướng nhìn qua. Hắn vừa rồi tựa hồ phát giác được, nơi này có chút dị thường, hình như có cái gì khí tức núp ở một góc nào đó. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Lâm Thần bên người đội viên nhìn thấy hắn dừng lại huấn luyện, nghi hoặc mà hỏi thăm. A, không có việc gì, tiếp tục luyện tập. Lâm Thần thản nhiên nói, bất quá hắn vẫn là cảnh giác nhìn chằm chằm cái hướng kia, hy vọng vừa rồi cảm giác là ảo giác, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn lại muốn rơi vào nguy hiểm bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Thần tinh thần lực đã bao trùm toàn bộ sân huấn luyện. Hắn tại tra dò xét, nhìn xem có phải là Hắc Ám giáo đình người tiềm phục tại phụ cận, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, hắn cũng liền bỏ đi lo nghĩ, cho rằng là chính mình quá nhạy cảm, sinh ra ảo giác. A, đây là. Lâm Thần chú ý tới trên vách tường một vệt màu đỏ. Lâm Thần đi lên trước nhìn kỹ một chút, lúc này hắn thấy rõ ràng, nguyên lai vách tường bên trên có một cái màu đỏ ấn ký. Chẳng lẽ đây là truyền tống môn? Lâm Thần nghĩ thầm. Chẳng lẽ có ai xúc động truyền tống môn, dẫn đến ta sinh ra ảo giác? Lâm Thần nghĩ thầm. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì manh mối chỉ rõ nơi này tồn tại truyền tống môn. Lâm Thần lắc đầu, thở dài. Sau đó, hắn liền trở về chính mình vị trí tiếp tục huấn luyện. Lâm Thần cùng Hắc Dực các kỵ sĩ huấn luyện duy trì liên tục đến ban đêm lúc rạng sáng, Hắc Dực các kỵ sĩ mới nghỉ ngơi nửa giờ. Mà trong khoảng thời gian này, người áo đen đều không có phái người đến thúc giục, hiển nhiên đối với đen 840 cánh các kỵ sĩ biểu hiện rất hài lòng. Lâm Thần nằm tại trên giường, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hôm nay kinh lịch thực sự là quá nhiều, để hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mặc dù kinh lịch những việc này, nhưng Lâm Thần vẫn là rất hưng phấn, dù sao đây là cho năng lực đặc thù của hắn, cũng đại biểu cho hắn về sau phát triển đường xá sẽ càng lúc càng rộng lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại rất muốn nhất hoàn thành chính là tăng cao thực lực, bởi vì hắn biết, trên thế giới này còn có rất nhiều địch nhân cường đại. Mà còn hắn cũng biết, người áo đen chỉ là bắt đầu, bọn họ về sau sẽ gặp phải càng nhiều phiền phức. Hôm sau, Hướng Đông, người áo đen lần thứ hai phái tới Hắc Ám kỵ sĩ bọn họ đến kiểm tra Hắc Dực các kỵ sĩ tình huống. "Ân, các ngươi biểu hiện coi như không tệ, thế nhưng còn kém rất xa. Chúng ta cần các ngươi càng thêm chăm chỉ, trở nên càng thêm cường đại." Người áo đen lạnh lùng nói ra, sau đó quay người rời đi. Mà tên này Hắc Ám kỵ sĩ thì là mang theo bọn họ tiếp tục tiến hành huấn luyện. Chương 3206, Hắc Dực kỵ sĩ xung phong. Chương 3206, Hắc Dực kỵ sĩ xung phong. 3 ngày huấn luyện kết thúc, Hắc Ám kỵ sĩ bọn họ cũng dần dần quen thuộc mới trang bị, đồng thời đối với ma tinh trong thẻ chứa đựng năng lượng cũng chậm chậm vận dụng thành thạo, chiến đấu trình độ đề cao rất nhanh. Mà liên tại người áo đen sắp xếp xong xuôi bọn họ riêng phần mình công tác về sau, đột nhiên, một cỗ chẳng biết tại sao cảm giác gáp bách xuất hiện, khiến Lâm Thần nhíu mày. Hắn biết, bọn họ lại muốn bắt đầu tiến vào bí cảnh mạo hiểm, bất quá không biết sẽ đi cái nào bí cảnh. Lúc này, người áo đen kia lại xuất hiện, hắn đứng tại một cái hình tròn tế đàn bên trên, mà tại lòng bàn chân hắn bên dưới là một cái to lớn ma tinh truyền tống môn. Các ngươi nghe cho kỹ, tiếp xuống các ngươi sẽ bị truyền tống đến Hắc Thạch Đế quốc Tây bộ khu vực biên giới sa mạc chi thành, Hắc Thạch pháo đài. Tại Hắc Thạch pháo đài bên trong, các ngươi sẽ tiếp thu một hạng gian khổ mà trọng yếu nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, ta nhất định phải nói cho các ngươi đến Hắc Thạch pháo đài về sau, không những các ngươi phải đối mặt cường đại Hắc Thiết Ải Nhân, mà còn Hắc Thiết Ải Nhân phía sau còn có một đám cường đại thực nhân ma, cùng với nhiều vô số kẻ côn trùng. Nếu như các ngươi không muốn chết, như vậy liền ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, dựa theo ta bố trí nhiệm vụ tiến hành huấn luyện. Các ngươi hiện tại lập tức đi theo ta, lần này các ngươi đem trực tiếp đối mặt Hắc Nham Ải Nhân công kích, các ngươi sẽ gặp phải vô cùng vô tận Hắc Nham Ải Nhân công kích, nếu như nhịn không được lời nói, các ngươi sẽ tán thân sa mạc chi thành. Nếu như các ngươi kiên trì lời nói, như vậy các ngươi sẽ được đến phong phú báo đáp. Đến mức cụ thể là cái gì báo đáp, liền muốn nhìn các ngươi có thể không có thể còn sống sót, ta chỉ có thể nói một câu, tại sa mạc chi thành có vô tận tài phú, đầy đủ các ngươi tiêu xài, hiện tại ta tuyên bố, các ngươi có thể bắt đầu hành động. Người áo đen lạnh lùng nói. Lâm Thần bọn họ khi biết người áo đen lời nói về sau, nhộn nhịp kinh ngạc vô cùng, bởi vì bọn họ căn cứ người áo đen lời nói đến phỏng đoán, bọn họ phải đối mặt địch nhân tuyệt đối không ít. Giống đột nhiên, xung quanh vang lên đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Lâm Thần chăm chú nhìn lại, phát hiện tại Hắc Dực các kỵ sĩ bốn phía xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bóng đen, số lượng nhiều vô cùng, khoảng chừng mấy nghìn hơn bắt đầu. Mà còn bọn họ trên tay đều là nắm lấy vũ khí, một bộ hung ác hắc màu răng dấp, chính hướng về Hắc Dực kỵ sĩ chém giết tới. Hắc Dực các kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị, bọn họ nhộn nhịp lấy ra vũ khí của mình tiến hành chiến đấu. Một máy mắt, đao kiếm va chạm, tia lửa ở trên bầu trời lóe ra, máu tươi vẩy ra, tiếng la giết liên miên không ngừng, gây mũi mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, tiếng tốt người sợ hãi. Hắc Dực các kỵ sĩ phối hợp cực kỳ ăn ý, bọn họ mỗi một lần công kích đều có thể mang đi một đầu địch tính mạng con người. Bất quá Hắc Dực kỵ sĩ tổn thất cũng tương đối thảm trọng, khoảng chừng hơn 200 tên Hắc Dực kỵ sĩ tử vong. Lâm Thần cũng là trong lúc hỗn loạn bị địch nhân đánh lén, bị chém tổn thương bả vai. Chết tiệt! Lâm Thần cắn răng nghiến lợi giận mắng một tiếng. Hắc Dực kỵ sĩ phối hợp vô cùng tốt, nhưng không chịu nổi số lượng của địch nhân nhiều a, một vòng giao phong xuống, Hắc Dực các kỵ sĩ liền tử vong 5-600 người. Bất quá Lâm Thần cũng là tại địch nhân vòng vây bên ngoài tìm tới cơ hội đào thoát đi ra. Thế nhưng những người áo đen này tựa hồ là đã sớm tham dự nghĩ tới điểm này, bọn họ điều động đại quân vây giết Lâm Thần. Tiếp tục như vậy, Hắc Dực các kỵ sĩ không sớm thì muộn sẽ hao hết trong cơ thể ma lực, đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ chỉ có một con đường chết. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc nói. Hắc Dực các kỵ sĩ ma lực là có hạn, mà còn bọn họ thực lực bây giờ cũng liền khó khăn lắm có thể địch nổi binh lính bình thường, nếu như chân chính binh sĩ xuất hiện lời nói, bọn họ sẽ không có lực phản kháng chút nào. Ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn họ. Lâm Thần đồng ý nói. Cái kia như thế nào mới có thể thoát khỏi đâu? Lâm Thần khổ mà hỏi. Lâm Thần cũng không có cách nào, hắn cùng Lâm Thần hai cá nhân thực lực mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, đối mặt khổng lồ như thế người áo đen quân đoàn, cũng là lộ ra bất lực rất nhiều. Trước chờ một chút ta, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương pháp giải quyết. Lâm Thần nói. Lâm Thần nhẹ gật đầu, trong lòng có quyết sách, đó chính là yên lặng quan sát biến hóa, nhìn xem có không có cách nào hóa giải trước mắt khó khăn. Sau đó, song phương liền lâm vào rằng co bên trong, người áo đen quân đoàn không ngừng bấy quét, mà hắc dực kỵ sĩ thì liều mạng chém giết. Ta ngược lại muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lâm Thần híp mắt nhìn hướng nơi xa, các người áo đen tựa hồ đã đánh đỏ mắt, không đem hắc dực kỵ sĩ xử lý thể không bỏ qua. Thời gian trôi qua, tại các người áo đen điên cuồng tấn công bên dưới, hắc dực các kỵ sĩ tỷ lệ tử vong đã vượt qua tám thành. Mà lúc này, Lâm Thần lại bỗng nhiên linh quang lóe lên. Bọn họ không thể nhất muội tránh né, tất nhiên bọn giá hỏa này thích dùng bẫy giết, như vậy bọn họ làm sao không sử dụng đây? Lâm Thần nhìn thấy những hắc y nhân này tại sử dụng một chủng loại giống như hắc ám hệ kỹ năng. Bọn họ lợi dụng các loại thủ đoạn, triệu hoán hắc ám ma thú, hắc ám tinh linh, hoặc là thực nhân ma. Lâm Thần trong đầu hiện ra một loại ý nghĩ. Bọn họ không bằng cũng dùng hắc ám hệ ma pháp đến chào hỏi các người áo đen. Hắc dực các kỵ sĩ cũng học người áo đen như vậy, triệu hồi ra hắc ám tinh linh, sau đó phóng thích ma pháp tiến công hình. Chương 3207, Thánh Vũ Thuật. Chương 3207, Thánh Vũ Thuật. Những này hắc ám tinh linh cũng đều là từng cái dài mỏ nhọn răng nanh ác ma. Lâm Thần thấy được, các người áo đen tại hắc ám tinh linh mới xuất hiện, liền lập tức tổ chức lên phòng ngự, nhìn xem bọn họ, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cảm thấy chính mình đoán đúng, cái này hắc ám hệ kỹ năng chính là đặc biệt nhắm vào hắc dực kỵ sĩ. Bọn họ thực lực càng cao, như vậy bọn họ triệu hoán đi ra quái vật liền càng khủng bố hơn. Rất nhanh, Lâm Thần liền xác nhận điểm này, bởi vì hắn phát hiện, hắc ám tinh linh mới xuất hiện, thực lực của bọn nó liền tăng lên rất nhiều, thậm chí có chút hắc ám tinh linh đều nắm giữ cấp 7 chức nghiệp giả thực lực. Hắc dực các kỵ sĩ mặc dù cũng đang không ngừng triệu hồi ra hắc ám tinh linh, thế nhưng bọn họ thực lực lại không thể tăng lên, bọn họ dựa vào thân thể của mình tố chất cùng kỹ xảo cùng địch nhân tác chiến, mà lúc này đây, người áo đen đã bắt đầu chậm rãi áp chế hắc dực các kỵ sĩ. Không lâu sau đó, Lâm Thần bên người xuất hiện một cái quen thuộc tiểu tinh linh, nàng kêu Cát Mã. Cát Mã 513, ngươi có khả năng trợ giúp ta sao? Lâm Thần hỏi. Đương nhiên có thể. Cát Mã hưng phấn nói ra, bất quá ta kỹ năng có chút đặc thù, cần ngươi cho đầy đủ tín nhiệm. Ân, ta biết. Lâm Thần đáp ứng xuống. Sau đó, Cát Mã liền thi triển ra chính mình kỹ năng. Thánh Vũ Thuật, Hoàng Kim sử dụng về sau, khôi phục người chơi 10 điều trị tốc độ. Lâm Thần nhìn xem Cát Mã sử dụng kỹ năng, ánh mắt của hắn có chút híp híp. Thánh Vũ Thuật, đây là một cái cực mạnh kỹ năng, có khả năng nháy mắt khôi phục người chơi 10 lượng máu. 10 lượng máu, đã coi như là vô cùng khoa trương. Bất quá, kỹ năng này thiếu sót là hết sức rõ ràng, chính là nó cần tiêu hao ma tinh. Mà còn nó CD quá ngắn, vẹn vẹn 3 phút thời gian cùn độ, hoàn toàn đầy đủ Cát Mã tiêu xài. Cát Mã chỉ rũ thuật thi triển đi ra, lập tức để xung quanh hắc ám kỵ sĩ cùng hắc dược các kỵ sĩ cảm nhận được to lớn ấm áp. Bất quá rất nhanh, mọi người lại cảm thấy trong cơ thể mình ma lực lại khô kiệt. Đám này tên đáng chết. Cát Mã phẫn hận mắng. Lúc này, Lâm Thần đũa phép vung dậy, trong miệng thì thào nói thầm chú ngữ. Một cái to lớn vòng xoáy màu trắng xuất hiện tại hắn đũa phép phía trên, ngay sau đó, từ trong vòng xoáy xuất hiện rất nhiều quang cầu. Từng quả tản ra rượu nhãn quang núi nhọn ma pháp cầu rơi xuống đất, đem người áo đen nổ đầy đất lăn lộn. Ngao. Một cái toàn thân sơn hắc lân giáp bao trùm, tay cầm hắc ám liêm đao lớn sói chu kêu nhào về phía người áo đen. Người áo đen lập tức nâng thuẫn ngăn cản, nhưng vẫn là có 2-3 hắc ý nhân bị trực tiếp xé rách. Người áo đen thủ lĩnh giống giận xuống tới, huy động trong tay hắc ám quyền trượng, lập tức một cỗ nồng đậm khói đen nhô lên mà ra, hướng cự lang càn quét mà đi. Hắc lang gầm thét huy động móng vuốt nên tiếp khói đen, lập tức cả hai đan xen vào nhau. Bay một tiếng vang trầm truyền đến, khói đen nổ tung, tản đi khắp nơi bày tán loạn. Thế nhưng những ngày khói đen vậy mà tan hợp lại cùng nhau, tạo thành càng thêm cường đại khói đen, lại lần nữa đánh út về phía cự lang. Cự lang gầm thét, một cái bật lên, tránh thoát khói đen xâm nhập, sau đó lại đổ hướng người áo đen phóng đi. Khói đen dần dần hội tụ thành từng cái bóng đen, những bóng đen này cấp tốc dung nhập vào áo đen trong cơ thể con người. Lập tức, một tên người áo đen bộc phát ra càng cường đại khí tức, mà còn cỗ này khí tức còn đang không ngừng kéo lên, đạt tới cấp 6 đỉnh phong tầng thứ. Bóng đen dung nhập để người áo đen lực lượng tăng vọt, những bóng đen này không phải những vật khác, mà là bọn họ ma hồn. Những bóng đen này là bọn họ linh hồn, mỗi một người áo đen chết đi, ma hồn liền sẽ rời đi nhục thể, dung nhập áo đen trong cơ thể con người. Cái này liền tương đương với bọn họ thu được tân sinh, thế nhưng ma hồn số lượng cũng là có hạn, cho nên đang không ngừng chiến đấu bên trong, ma hồn lại không ngừng giảm bớt, mãi đến hoàn toàn biến mất. Thế nhưng có ma hồn gia thân, bọn họ thực lực cũng sẽ tăng vọt, ví dụ như trước mắt cấp 6 đỉnh phong tồn tại. Hắn nguyên bản không phải cấp 5 ma kiếm sĩ, nhưng bởi vì thôn vẻ mấy cô thi cốt linh hồn, để hắn thành công tấn cấp trở thành cấp 5 ma kiếm sĩ, cái này để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn thời khắc này thực lực đã không thể so bình thường cấp 7 chức nghiệp giả kém. Người áo đen thủ lĩnh thời khắc này khí thế kinh người, hắn giơ cánh tay lên hắc ám quyền trượng, một đoàn năng lượng màu đen tuôn ra, sau đó tập hợp tại hắc ám quyền trượng mũi nhọn, ngay sau đó, cái này đoàn năng lượng màu đen hóa thành ngọn lửa màu đen tiêu đốt. Người áo đen thủ lĩnh hai mắt lóe ra khát máu hừng quang, thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một đạo màu đen lưu quang bắn về phía cự lang. Màu đen lưu quang những nơi đi qua, không gian đều thay đổi đến bắt đầu vặn mèo. Cự lang phản ứng cũng vô cùng nhạy cảm, hắn phát giác được nguy hiểm, vội vàng nghiêng đầu tránh né. Người áo đen thủ lĩnh một quyền đánh trúng cự lang bên trái phần bụng. Cự lang phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khổng lồ bay ngược mà đi. Hắn trùng điệp ngã ở phía xa trên cành cây, cây cối lay động, vô số cây diệp phiêu linh. Một màn này để ở đây tất cả hắc dược kỵ sĩ sợ mất mật, người áo đen này quá lợi hại, bọn họ căn bản không có cách nào địch nổi. Người áo đen này thủ lĩnh thực lực đã đạt tới cấp 9 chức nghiệp giả cảnh giới. Hắn một chân đạp vỡ một tảng đá xanh tấm, toàn bộ thổ địa đều lay động. Người áo đen khí thế cũng tại liên tiếp tăng vọt, cuối cùng siêu việt cấp 8, sau đó đạt tới cấp 9. Chương 3208, tinh thần chi cầu. Chương 3208, tinh thần chi cầu. Ha ha ha, cái này thế giới rốt cục thuộc về chúng ta. Hắc ám chi tử a, ngươi thật quá tuyệt. Người áo đen mừng như điên, bọn họ cuối cùng đợi đến cái ngày này. Người áo đen thủ lĩnh giơ cao trong tay hắc ám quyền trượng, hắc ám quân nghe lệnh, tàn sát tất cả nhân loại. Phải. Tất cả hắc ám kỵ sĩ đồng loạt rút vũ khí ra, sau đó hướng về tường thành chạy đi, bọn họ muốn phá hư tháp phòng ngự ma văn. Cùng lúc đó, từng vị ma đạo sư, ma cung thủ, ma pháp sư xuất hiện tại trên tường thành, sau đó đối với người áo đen thả ra nhiều loại công kích. Vù vù vô số mũi tên, băng xương phong nhận, ác diễm hỏa trụ cùng với ma pháp phi đạn hướng về kia chút hắc ám kỵ sĩ đã tới. Hừ, sâu kiến. Người áo đen cười lạnh một tiếng, trong tay hắc ám quyền trượng chỉ hướng phía trước, chôn bụi đi. Trong chốc lát, hắc ám lực lượng ngưng tụ mà thành hắc vân nháy mắt lan tràn đến toàn trường, tất cả công kích đều đình trệ lại, theo sát lấy bị hắc vân thôn phệ. Không tốt. Nhìn xem dạo bước mà đến người áo đen, một tên nữ ma đạo sư sắc mặt khó coi nói ra, chúng ta sợ ngăn cản không nổi. Rút lui. Lâm Thần quả quyết ra lệnh, đi mau. Đáng ghét. Mọi người cắn răng nghiến lợi quay người rời đi. Lâm Thần sắc mặt tâm trầm, thế mà dùng hắc ám lực lượng che đậy lại công kích. Mặc dù người áo đen vô dụng ma pháp hoặc là nguyên tố hệ kỹ năng, nhưng hắn sử dụng chính là thuần túy nhất hắc ám lực lượng, chính vì vậy, Lâm Thần mới biết được hắc ám lực lượng đặc thù, hắc ám nguyên tố có thể là vạn năng nguyên tố một trong a. Thế nhưng cái này cũng cho người áo đen cơ hội, hắn một bên hướng về tường thành đi đến, một bên tàn phá bừa bãi khói đen, tất cả đến gần người đều nhận đến khói đen tổn thương. Rất nhanh người áo đen liền đăng lâm tường thành, đồng thời cùng Lâm Thần đám người đứng chung một chỗ. Một đám ma đạo sư cùng hơn 10 vị hắc dược kỵ sĩ nghiêm mật thủ hộ lấy cửa thành, mà một bên khác hắc ám kỵ sĩ thì công kích đến biên giới thành thị, tính toán hủy đi tháp phòng ngự. Người áo đen thủ lĩnh nhìn xem Lâm Thần đám người, cười gần nói, khắc khắc, các người đám này hèn mọn bỏ sát, hôm nay liền để ta đem các ngươi tất cả ăn hết. Hừ, người suy nghĩ nhiều. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng. Ân. Người áo đen thủ lĩnh nghi hoặc nhìn Lâm Thần, các ngươi là ai? Tại sao phải giúp thánh giáo? Ha ha, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Tóm lại, hôm nay ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì hắc ám sinh vật đặt chân ta giả viên nửa bước. Lâm Thần vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắn người áo đen nộn nhịp rút ra trường kiếm, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về người áo đen đánh tới. Thấy cảnh này, Lâm Thần hài lòng gật đầu, sau đó đem trong tay mình quyển trượng cắm vào trên mặt đất, trong miệng lặng yên niệm chú ngữ. Hắc ám cấm chế. Theo Lâm Thần tiếng quát khẽ, xung quanh hắn người áo đen nộn nhịp tản ra, sau đó bọn họ bàn tay theo trên mặt đất. Chỉ một thoáng, cả tòa tiểu trấn đều chấn động. Lâm Thần khỏe môi nhếch lên nụ cười gằn, cái tòa này tiểu trấn là Lâm Thần tự tay thiết lập phòng ngự trận pháp, đây là một loại cực kỳ cổ lão ma pháp trận, uy lực to lớn, cho dù là đồng dạng chuyển kỳ cấp ma đạo sư cũng không cách nào phá giải bộ này ma pháp trận. Mà giờ khắc này tiểu trấn đã hoàn toàn phong bế, nó sẽ ngăn cách hắc ám sinh vật tan mòn, trừ phi là giống người áo đen như vậy nắm giữ cường hãn lực lượng tồn tại. Nếu không người nào cũng đừng nghĩ tùy tiện tiến vào cái trấn nhỏ này, mà còn tiểu trấn sẽ hấp thu số lượng nhất định năng lượng, để tiểu trấn năng lượng càng thêm vững chắc. Từ đó tăng cường cái tòa này tiểu trấn độ cứng cỏi, mãi đến cái tòa này tiểu trấn không chịu nổi, bị phá hủy. Không những như vậy, tại người áo đen phụ cận còn ẩn giấu đi không ít ma đạo sư, thân ảnh của các nàng như ẩn như hiện. Chết tiệt, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi lại dám cùng ta là địch? Ngươi biết chúng ta vĩ đại hắc ám chi từ sao? Hắn lập tức đánh đến nơi. Hắn nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Các ngươi sẽ gặp phải vĩnh cửu trở chú, vĩnh viễn sống ở thống khổ cùng hối hận bên trong. Các ngươi những này ti tiện bỏ sát, các ngươi có lẽ quỳ sát tại dưới chân của ta run lẩy bẩy. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội nói ra câu nói này. Lâm Thần lộ ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Người áo đen thủ lĩnh cảm thấy không ổn, sau đó chuẩn bị chạy trốn, lại bị Lâm Thần ngăn cản đường đi. Ngươi hỗn đản này, lan đi. Người áo đen thủ lĩnh phẫn nộ gầm hết lên, nhưng mà thanh âm của hắn bị chìm ngập tại vô tận kêu rên bên trong. A, ta muốn xé các ngươi. Người áo đen thủ lĩnh điên cuồng công kích tới Lâm Thần. Tốc độ của ngươi rất chậm. Lâm Thần một cái lắc mình tránh thoát khỏi đi, sau đó đấm ra một quyền, hung hăng nện ở người áo đen thủ lĩnh trên ngực. Người áo đen thủ lĩnh thổ huyết ngã xuống đất, dãy rủa mấy lần về sau, liền mất đi sinh tức. Người áo đen thủ lĩnh tử vong về sau, hắn linh hồn thể hóa thành một cỗ khói đen bay đi, mà lúc này người áo đen thủ lĩnh thi thể đột nhiên nổ tung lên. Nguyên lai người áo đen thủ lĩnh linh hồn cũng không có tàn biến, hắn có lưu chuẩn bị ở sau. Hừ. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, một cái hắc ám phủ văn vô căn cứ hiện lên, sau đó bay đến người áo đen thủ lĩnh bạo liệt trên người phương, sau đó hắc ám phủ văn tách ra chói mắt kỳ quang, đem tất cả thi thể thiêu đốt hầu như không còn. Người áo đen thủ lĩnh sát thực lưu lại một tay, thế nhưng hắn linh hồn cũng không có tiêu tán, ngược lại bị một cỗ hắc ám lực lượng xiển xích gò bó, biến thành một đoàn tinh thần chi cầu, sau đó bị hệ thống mang đi thi. Chương 3209, ma lực giam cầm. Chương 3209, ma lực giam cầm. Lâm Thần lắc đầu, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn đoán chừng lại muốn bị người áo đen quỷ dị chiêu thuật hố. Bất quá cái này cũng xác nhận, hắc ám sinh vật so tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Hắc ám chi tử. Hắc ám sinh vật xưng hô cũng không phải gọi không, nghe nói hắc ám chi tử xuất thế liền biểu thị chiến tranh đến. Lâm Thần sâu hút một khẩu khí, sau đó tiếp tục chỉ huy Hắc Dực kỵ sĩ tiến hành chiến đấu. Hắc ám nhóm sinh vật, các ngươi đều đáng chết. Hắc Dực kỵ sĩ đội trưởng gầm thét lên, ta đại biểu Hắc Dực kỵ sĩ quân đoàn tuyên bố, phàm là tham dự tàn sát Thánh Quang Đế quốc Hắc ám sinh vật, giết chết bất luận tội. Hắc ám chi tử, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Lâm Thần hai tay mở rộng, Hắc ám phủ văn ở trên người hắn hiện lên. Hắc ám phủ văn hiện lên về sau, một cỗ khổng lồ lực lượng từ trên người hắn hiện lên. Cỗ này lực lượng nháy mắt mở rộng đến xung quanh mỗi một tấc đất, thậm chí là liền đêm tối đều nhuộm thành đen nhánh. Hắc Dực kỵ sĩ cùng với Lâm Thần đều kinh ngạc phát hiện, bọn họ ma lực, đấu khí cùng với ma pháp, vậy mà đều tại cái này một khắc dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần chau mày, hắn không tin có cái gì có thể hạn chế ma pháp vận dụng, dù sao ma pháp thi triển cần ma lực chuyển vận. Thế nhưng hiện tại Lâm Thần lại không cảm giác được ma pháp nguyên tố. Trường hợp này, hắn từng nghe phụ thân nói qua, là ma pháp sư ma lực hao hết thời điểm, liền sẽ triệt để rơi vào ma lực khô kiệt hoàn cảnh. Thế nhưng ma lực khô kiệt là không thể nghịch. Liền tính uống vào dược tề đều không làm nên chuyện gì. Bất khả tư nghị. Trận pháp này lại có thể hạn chế ma lực lưu thông. Lâm Thần tự lẩm bẩm, trong đầu của hắn thần tốc phân tích trận pháp này đặc điểm. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Khó trách đám này người áo đen sẽ tự tin như vậy, nguyên lai trận pháp này lại là nhằm vào ma lực, chắc không được những người áo đen này căn bản là không có cách sử dụng bất luận cái gì ma pháp. Lâm Thần tự lẩm bẩm. Lâm Thần suy đoán không sai, trận pháp này mặc dù tên là ma lực phong ấn, nhưng là một cái đối ma lực áp chế trận pháp, tại chỗ này ma pháp sư căn bản không phát huy được bao nhiêu sức chiến đấu, mà những hắc y nhân kia cũng chính là bởi vì biết ma lực phong ấn tính đặc thù, cho nên mới dám ở trận pháp này bên trong tùy ý chiến đấu. Đã như vậy ta trước hết đem trận pháp thiếu hụt đền bù tốt ta. Lâm Thần tự lẩm bẩm, sau đó lấy ra ma văn thạch, kích hoạt lên trong đó một khối. Nhất thời, vô số ma văn tại thiên không ngưng tụ, sau đó hóa thành một cái to lớn ma pháp trận đồ. Ong ong ong, ma pháp trận không ngừng rung động, cuối cùng chậm rãi hạ xuống vô cùng lôi điện, bổ vào người áo đen trên thân. Mãnh liệt kêu rên vang lên. Loại này trình độ lôi đỉnh, đối với người áo đen đến nói căn bản không có chút nào tổn thương. Thế nhưng những này lôi đỉnh lại cho người áo đen tạo thành thương tổn cực lớn, bọn họ linh hồn bị lôi đỉnh đánh tan, cuối cùng chôn bụi, chết tại trên vùng đất này. Lâm Thần bên người xuất hiện một cái cao tới 2 mét khối lỗi, cái này khôi lỗi toàn thân tản ra nhạt hào quang màu xanh lam, nó nắm giữ 3 cái đầu, 6 đầu chân. Lâm Thần triệu hoán đi ra, dĩ nhiên chính là hắn cấp 3 áo thuật sư sủng vật, rắn 3 đầu. Lâm Thần trực tiếp nhảy đến rắn 3 đầu trên lưng, sau đó khống chế rắn 3 đầu hướng về trước tường thành vào. Rắn 3 đầu tốc độ di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, đi tới thành trì bên dưới. Lập tức, rắn 3 đầu ngửa đầu phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống. Cái này tiếng giống lực xuyên thấu phi thường khủng bố, cho dù ngăn cách ngàn mét khoảng cách, vẫn như cũng truyền khắp cả tòa thành thị. Địch tập, nhanh lên phòng ngự. Địch nhân xung phong. Nội thành, hốt hoảng ồn ào vang lên, sau đó vô số cung tiễn bắn về phía ngoài thành, trong lúc nhất thời các loại ma pháp nhộn nhịp rơi xuống. Nhưng mà, những này công kích đánh vào rắn 3 đầu trên thân chỉ là khuấy động ra châm chút lửa hoa, căn bản là không có cách phá hư rắn 3 đầu lân giáp cùng làn da. Mà còn loại này công kích còn tại tăng cường. Rắn 3 đầu không vẹn vẹn chỉ là bình thường áo thuật sư, hơn nữa còn gồm cả luyện kim sinh mệnh thân phận, nó nắm giữ rất nhiều kỹ năng, trừ thao túng phong tuyết bên ngoài, nó còn nắm giữ lấy một loại tên là băng phong vạn lý băng hệ kỹ năng, uy lực cực mạnh. Những này ma pháp rơi vào rắn 3 đầu trên thân chỉ là hơi cản trở một cái, liền bị bắn ra, hoàn toàn vô hiệu. Rắn 3 đầu chạy thẳng tới cửa thành, nó lợi chảo đâm vào cửa thành trên hàng rào, sau đó trực tiếp đem xuyên thủng. Rắn 3 đầu đụng nát hàng rào, trực tiếp xông vào nội thành, ở trong thành mạnh mẽ đâm tới, tất cả gặp phải nó người đều bị nó nuốt ăn, sau đó chuyển hóa thành nó lực lượng không ngừng tăng cường. A, cứu mạng a, cứu mạng a, người nào tới cứu ta? Rắn 3 đầu tàn phá bừa bãi, trôi đến đều là tiếng khóc, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, thống khổ âm thanh 2.2 hỗn tạp cùng một chỗ. Lộ ra vô cùng thê lương. Không lâu, Hắc Dực kỵ sĩ liền đi tới thành trì phía dưới, Lâm Thần lập tức khống chế rắn 3 đầu leo lên thành tường. Hắc Dực kỵ sĩ, xử lý người kia. Một tên đứng tại trên cổng thành người áo đen quát lớn. Lâm Thần ngẩng đầu, nhìn về phía người áo đen vị trí, sau đó cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, sau đó đệ lại ma văn thạch. Ma lực giam cầm. Kèm theo ma văn thạch lập loè hồng quang, một cái to lớn quang cầu xuất hiện, trực tiếp đem ba trong phạm vi trăm thước người áo đen bao vây lại. Người áo đen bước chân im bặt mà dừng, sau đó thân thể cứng ngắc. Chương 3210, miễn dịch ma pháp. Chương 3210, miễn dịch ma pháp. Bọn họ không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong. Cái kia dẫn đầu người áo đen thì mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin dáng dấp. Làm sao có thể? Cái này ma pháp không phải là cấm chỉ bất luận cái gì ma pháp sao? Vì cái gì ma pháp của hắn có thể vận chuyển? Đây là cấm ma lĩnh vực. Cái này sao có thể? Dẫn đầu người áo đen không thể tin nhìn xem Lâm Thần. Ha ha ha, không có gì không có khả năng, tất nhiên ngươi biết ma pháp khắc tinh, như vậy ngươi khẳng định biết cấm ma lĩnh vực là cái gì sao? Lâm Thần nhếch miệng cười một tiếng. Người áo đen đúng là biết cấm ma lĩnh vực, đây là một cái đặc biệt nhằm vào ma pháp khắc tinh ma pháp, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có người có thể thả ra cấm ma lĩnh vực. Cấm ma lĩnh vực có thể miễn dịch bất luận cái gì ma pháp, thậm chí có thể miễn dịch ma pháp sư thi triển ma pháp. Đây quả thực là một tồn tại. Đương nhiên, cấm ma lĩnh vực cũng có giới hạn, đó chính là 14 nhất định phải phối hợp đặc thù tài liệu, hoặc là sử dụng ma văn thạch mới có thể sử dụng. Bằng không mà nói, cấm ma lĩnh vực chính là khó giải tồn tại. Làm sao có thể, cái này sao có thể, ngươi thế mà hiểu được cấm ma lĩnh vực? Người áo đen tự lẩm bẩm. Cấm ma lĩnh vực tuyệt đối là Hắc Ám Đế quốc nghiên cứu ma pháp một trong, mà còn tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, thế nhưng hiện tại thế mà bị một nhân loại học được. Hơn nữa nhìn hắn sử dụng thuận buồm xuôi gió, cái này càng thêm chứng minh người này hiểu được cấm ma lĩnh vực. Giết hắn. Dẫn đầu người áo đen cắn răng nói ra, chỉ cần giết chết hắn, ma pháp liền mất đi tác dụng. Phải. Mấy cái bóng đen hướng đi Lâm Thần, chuẩn bị giết chết hắn. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Lâm Thần khinh miệt nhìn mấy người một cái, sau đó thì thầm, tinh thần lực huyễn cảnh. Nháy mắt, xung quanh cảnh tượng thay đổi. Lâm Thần đi tới trên một ngọn núi, sau đó quan sát chân núi, tại chân núi chỗ có một đám bóng đen, đám này bóng đen có thân mặc khôi giáp, có thì ở trần, lộ ra một thân màu đồng cổ bắp thịt, trên người bọn họ đều quấn quanh lấy hắc khí, những này hắc khí ngay tại cải thiện bọn họ thân thể. Những bóng đen này đột nhiên gào thét một tiếng, hướng Lâm Thần đánh tới. Sau đó một đạo bạch quang hiện lên, những bóng đen này trực tiếp bay ngược trở về. Hừ, không chịu nổi một kích. Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại là vung tay lên, nguyên tố nóng rực. Một giây sau, một cỗ cực nóng hỏa diễm càn quét cả phiến thiên địa, mảnh không gian này nhiệt độ đột nhiên lên cao. Những này khói đen nhận đến thiêu đốt phía sau lập tức toát ra nồng đậm khói đen, bọn họ thống khổ gào thét. Thế nhưng bọn họ không chút nào đã lui. Ân. Lâm Thần nhíu mày, bởi vì những này khói đen mặc dù nhận đến nóng rực hỏa diễm đốt cháy, nhưng lại vẫn cứ đang thiêu đốt, cái này liền có chút quỷ dị. Ngay sau đó, từng cái bóng đen phóng tới Lâm Thần. Bất kể như thế nào, trước tiên đem bọn họ giải quyết lại nói. Lâm Thần khinh thường nhìn xem bọn họ, sau đó thì thầm, nguyên tố cuồng bạo. Trong chốc lát, Lâm Thần sau lưng ngưng tụ ra vô số cuồng bạo lôi điện, hắn song quyền đánh ra. Bành! Nhất tới gần Lâm Thần hai tên người áo đen trực tiếp bị đập bay. Lâm Thần thân hình cấp tốc lướt qua còn lại người áo đen, sau đó đấm ra một quyền. Phúc! Trong đó một người áo đen ngực tuôn ra huyết tương, sau đó bị Lâm Thần một quyền đánh nổ đầu. Bành bành bành! Lâm Thần điên cuồng tàn sát người áo đen, trong chớp mắt liền đem còn lại 7-8 tên người áo đen tất cả đều giết chết. Sau đó hắn nhìn phía xa còn tại chiến đấu rắn ba đầu cùng hắc dược kỵ sĩ. Những quái vật kia hình như rất khó giết, bất quá những này quái vật trên thân đều quấn quanh lấy hắc khí, ta ma pháp không đối phó được bọn họ. Lâm Thần nhíu mày, trừ phi ta tinh thần lực đủ cường đại. Hắn nghĩ tới chính mình mới vừa giác tỉnh ma pháp thời điểm tinh thần lực kém chút tan vỡ, lần kia về sau ý chí của hắn lực đề cao rất nhiều, cho nên mới có thể miễn cưỡng thi triển ma pháp. Tính toán, vẫn là giải quyết rắn ba đầu, dù sao rắn ba đầu là nơi này duy nhất một cấp quái vật, xử lý rắn ba đầu, sau đó cướp đoạt trong cơ thể nó hắc dược long tinh hạch. Lâm Thần sau khi hiểu rõ, bắt đầu nhanh chóng hướng về hướng rắn ba đầu. Lâm Thần một cái đi nhanh nhảy đến ba đầu đầu rắn bên trên, sau đó một chân đạp đi xuống, đem đầu của nó đạp vào thổ nhưỡng bên trong. Sau đó Lâm Thần rút ra đoạn kiếm bên hông, nhắm ngay rắn ba đầu phần cổ chém đi xuống. Lâm Thần kinh ngạc phát hiện, chính mình công kích vẹn vẹn chém tan làn da, lưu lại thiến thiến 410 vết thương. Ta đi, phòng ngự như thế cường. Lâm Thần cực kỳ chấn động, chính mình đoạn kiếm có thể là truyền kỳ vũ khí, thế mà cũng không thể chém vào đối phương như vậy. Lâm Thần cảm thụ được rắn ba đầu trên cổ vết thương đang chậm rãi khép lại. Không được, không thể trì hoãn thời gian, nhất định phải kịp thời giải quyết hắn. Không phải vậy tốc độ khôi phục của nó sẽ càng lúc càng nhanh. Lâm Thần một bên suy tư, một bên vung vẩy đoạn kiếm chém vào. Đầu này rắn ba đầu sinh mệnh lực quá ương ngạnh, Lâm Thần liên tục công kích, thế mà chỉ chém tan tầng ngoài làn da. Chết tiệt, nhất định phải tìm cơ hội đánh lén, không phải vậy liền phiền toái. Lâm Thần nhíu mày nghĩ đến. Sau đó Lâm Thần bắt đầu bốn phía quan sát tìm kiếm thích hợp vị trí. Đột nhiên, Lâm Thần đồng tử hơi co lại, sau đó một cái nhảy vọt tránh né bên cạnh một viên đại thụ, đồng thời dao găm trong tay hung hăng cắm ở đại thụ rễ cây bên trên. Một cái tráng kiện dây leo từ trên nhánh cây kéo dài ra, sau đó hướng Lâm Thần đâm tới. Lâm Thần hư lạnh một tiếng, thân thể bên cạnh rời một cái tránh thoát khỏi đi, đồng thời thuận thế rút ra dao găm, sau đó một đao chặt đứt dây leo. Chương 3211, sơ cấp ma pháp kỹ xảo. Chương 3211, sơ cấp ma pháp kỹ xảo. Người này dây leo làm sao như vậy nhiều? Lâm Thần tâm tình có chút buồn bực. Sau đó hắn tiếp tục tìm cơ hội. Cuối cùng tại cái nào đó thời khắc, Lâm Thần tìm tới cơ hội. Chính là hiện tại. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành huyễn ảnh, cầm trong tay dao găm hung hăng cắm vào rắn ba đầu yết hầu. Lâm Thần rút ra dao găm, rắn ba đầu hầu dâng trào ra đại lượng máu tươi, sau đó rắn ba đầu ẩm vang ngã xuống đất. Lâm Thần xoa xoa mồ hôi chán, thở dài một hơi, cuối cùng là xử lý cái đồ chơi này. Lúc này Lâm Thần tinh thần lực đã đạt tới 100, tinh thần lực đã vượt qua 1500 điểm, mặc dù cái này thế giới quái vật trí tuệ chẳng ra sao cả, thế nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. Cũng tỉ như cái này rắn ba đầu, cho dù là Lâm Thần cũng cần cẩn thận ứng đối. Cái này quái vật thật lợi hại, thế mà có thể ngăn cản được ta lâu như vậy công kích, nếu như đổi lại cái khác lãnh chúa, đoán chừng đã sớm ở ra dám. Lâm Thần lẩm bẩm nói. Sau đó hắn nhặt lên rắn ba đầu thi thể hắc tinh, cẩn thận điều tra. A, cái này cái hắc tinh hình như không giống bình thường a. Lâm Thần kinh ngạc phát hiện khối này hắc tinh bên trong năng lượng ẩn chứa thế mà so hắc tiết thành địa phương khác hắc tinh năng lượng ẩn chứa càng tinh khiết hơn càng dày đặc. Chẳng lẽ nói? Lâm Thần ánh mắt sáng lên, sau đó hắn lấy ra một tờ bản vẽ, cẩn thận nhìn một chút. Không sai, đây là loại này hắc tinh chế tạo bản vẽ. Hắc tiết thành hắc tinh nguyên liệu là hắc tiết hầm mỏ, mà còn phẩm chất cực tốt, mỗi một khối hắc tinh giá cả đều khá cao ngẩng. Bất quá hắc tiết thành nắm giữ chuyên môn chế tạo hắc tinh công tượng, cho nên hắc thiết thành hắc tinh sản lượng vô cùng cao. Mà tại hắc thiết thành bên ngoài hắc ngục xâm lâm có một loại gọi là thâm viên hắc kim tài liệu, loại này tài liệu có khả năng luyện chế ra hắc tinh. Loại này hắc tinh so hắc tinh độ cứng cao hơn phải nhiều, mà còn có đủ cường đại tăng phúc hiệu quả. Loại này hắc tinh công dụng rộng rãi, chế tạo vũ khí, áo giáp chờ trang bị lúc gia nhập số lượng nhất định thâm viên hắc kim, có thể làm cho trang bị bổ sung tăng phúc hiệu quả. mà còn những này tăng phúc hiệu quả là dựa theo một lần, gấp 5 lần, gấp 10, gấp 20 lần giảm dần, mà còn càng là thưa thất hắc kim, tăng phúc hiệu quả càng mạnh, cho nên thông thường mà nói chế tạo hắc tinh kỹ thuật đều nắm giữ tại vương quốc quan viên trong tay, dân chúng bình thường căn bản liền không có quyền mua sắc. Đương nhiên, trong chợ đen thỉnh thoảng lưu truyền hắc tinh phối phương, bất quá giá cả đắt vô cùng, thậm chí còn muốn mấy trăm ngân tệ. Bất quá hắc ngục xâm lâm bên trong tồn tại rất nhiều chân quý tài nguyên, cho nên hắc thiết thành thương đội thường xuyên sẽ vận chuyển chân quý tài nguyên tiến về hắc ngục xâm lâm mạo hiểm. Lần này Lâm Thần đến hắc thiết thành cũng là bởi vì hắn nghe hắc thiết thành gần nhất có thuyền hàng tại chỗ này giao dịch thâm viên hắc kim. Lâm Thần tính toán đi hắc thiết thành thuyền hàng nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới liên quan tới hắc thiết thành thông tin. Nhưng mà hắn không nghĩ tới vừa tới hắc thiết thành liền đụng phải hắc thiết thành gặp phải thú triều, cả tòa thành thị bị phá hủy. Hắn không biết là ai ra tay, lại có mục đích gì, bất quá Lâm Thần khẳng định phía sau tuyệt đối có âm mưu quỷ kế. Bất kể như thế nào, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đi. Lâm Thần lắc đầu, sau đó đi đến rắn ba đầu thi thể trước mặt, đem dao găm cắm vào ba đầu đầu rắn bên trên, sau đó đào ra hắc tinh. Lúc này, Lâm Thần chú ý tới tại rắn ba đầu trên thi thể còn có một kiện khôi giáp tạo hình có chút cổ lão, phía trên che kín vết gì, phản phất niên đại đã 10 phần xa xưa. Đây là khôi giáp, hẳn là rắn ba đầu chính mình làm cho khôi giáp. Lâm Thần nhìn hồi lâu, sau đó đoán được, tất nhiên là khôi giáp, vậy liền không thể lãng phí. Lâm Thần cười cười, sau đó thu hồi khôi giáp. Rắn ba đầu trong cơ thể xương cốt cùng bắp thịt, còn có răng trở đều là bảo bối, bất quá Lâm Thần tạm thời còn cần không lên, chỉ có thể trước để đó. Bất quá cái này tinh thể màu đen có lẽ là đồ tốt, nếu như có thể ăn hết, tuyệt đối có khả năng tăng lên không ít sức chiến đấu. Lâm Thần nhìn chằm chằm hắc tinh, lộ ra một tia tham lam, sau đó không chút khách khí thôn vệ hắc tinh. Lập tức, Lâm Thần cảm giác được toàn thân mình trên dưới truyền đến đau đớn kịch liệt, phản phất bị vô số kim đâm đồng dạng, đau đớn có nhịn, mà còn hắn phát hiện trong cơ thể mình ma lực chính lấy phi tốc độ nhanh tiêu hao. Ngoa tạo. Lâm Thần dọa đến tranh thủ thời gian đình chỉ hấp thu hắc tinh. May mắn ngừng, nếu không tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Lâm Thần thở hổn hển, lòng còn sợ hãi. Thật là bá đạo năng lượng. Lâm Thần cười khổ, vẹn vẹn chỉ là hấp thu một chút xíu liền thống khổ như vậy, quả thực có thể nói khủng bố. Lâm Thần nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục hướng phía trước hành động, sau đó tìm tới một chỗ trống trải địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Thần nhắm lại hai mắt, sau đó lẩm nhẩm thánh vũ thuật khôi phục thể lực, khôi phục thương thế. Thánh vũ thuật là mục sư sơ cấp ma pháp kỹ xảo, là Lâm Thần từ Thánh Quang giáo hội học tập đến, có thể thần tốc điều trị thụ thương hoặc là mất máu đám người. Mà còn cái này ma pháp vô cùng hiếu học, trên cơ bản chỉ cần hơi luyện tập mấy lần liền có thể thuần thục sử dụng, cho nên Lâm Thần hoa không đến 2 cái giờ liền nắm giữ. Sau đó Lâm Thần mở ra hai mắt, hắn phát hiện trên người mình thương thế vậy mà hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí liền ma lực đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thật sự là kỳ diệu, cái này thánh vũ thuật thật dùng rất tốt. Lâm Thần hưng phấn nói mềm. Chương 3212, Thánh kỵ sĩ di vật. Chương 3212, Thánh kỵ sĩ di vật. Hắn đứng lên, hoạt động một phen gân cốt. Lúc này, hắn phát hiện xung quanh tựa hồ không có dã thú tới gần, vì vậy hắn lập tức cảnh giác lên. Sau đó lặng lẽ sờ soạng đi qua, chuẩn bị quan sát một chút bốn phía. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa vặn tới gần, liền bị đột nhiên bổ nhào. Nhào vào Lâm Thần trên thân chính là một tên hắc bảo nữ tử, tên này hắc bảo nữ tử dài đến dị thường xinh đẹp. Nàng dáng người hiểu điệu, làn da trắng nõn, tinh xảo khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được, nhất là nàng cái kia mắt to như nước trong veo lóe ra trí tuệ quan mang. "Ngươi làm sao sẽ trốn ở chỗ này?" Lâm Thần nhíu mày hỏi. "Ta là tới truy tung ngươi." Nữ tử cười hì hì nói. "Truy tung ta?" Lâm Thần không khỏi nghi hoặc, bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. "A, ta hiểu, ngươi là tới giết ta cướp đoạt thánh kỵ sĩ di vật. Ngươi cũng quá coi trọng chính mình đi." Nữ tử bĩu môi, "Ta cần giết chết ngươi mới có thể thu được thánh kỵ sĩ di vật sao?" Lâm Thần sửng sốt, "Đúng vậy à, hắn thực lực mặc dù mạnh, nhưng còn không đạt tới để nữ tử này tự mình đến ám sát hắn trình độ." Nữ tử thân phận rõ ràng, khẳng định là hắc thiết thành một vị nào đó quý tộc tiểu thư. Lâm Thần nhìn xem nữ tử, sau đó nghiêm túc hỏi thăm, "Vì cái gì giết ta, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì những cái kia bị ta đánh chết hung đồ sao?" "Dĩ nhiên không phải." Nữ tử lạnh lùng nói, nàng âm thanh thanh thúy êm tai, giống như lục lạc trung đồng dạng, nếu như ngươi thật chỉ là đơn thuần săn giết hung đồ, như vậy ngươi cũng không cần ở lại chỗ này. Vậy ta càng thêm đoán không ra ngươi lý do. Lâm Thần bất đắc dĩ mở ra tay. "Ta muốn biết bí mật của ngươi." Nữ tử áo đen thản nhiên nói, thanh âm bên trong có một vẻ cao ngạo, "Ta nghĩ trên người ngươi có lẽ ẩn giấu đi một số bí mật." "Cái gì bí mật?" Lâm Thần hỏi. "Ví dụ như, liên quan tới Long Kỵ sĩ bí mật." Nữ tử áo đen hừ nhẹ nói. "Ha ha ha." Lâm Thần lớn cười nói ra, "Ngươi thật đúng là hài hước đâu. Ta không có bất kỳ cái gì ác ý, tin tưởng ta." Nữ tử áo đen trịnh trọng nói ra, "Dù sao, ta là vì bảo vệ ngươi." "Bảo vệ ta?" Lâm Thần không hiểu, hắn không nhớ rõ mình cùng cô gái mặc áo đen này có bất kỳ ân oán. "Chúng ta hắc thiết thành bị hắc giác đế quốc xâm nhập." Nữ tử áo đen thở dài, ngữ khí thay đổi đến âm u. Lâm Thần khiếp sợ, "Cái gì?" Nguyên bản hắn cho rằng hắc giác đế quốc chỉ là nghị cướp đoạt tài nguyên, không nghĩ tới bọn họ cũng dám đối hắc thiết thành phát động tiến công. Hắc thiết thành có thể là gấu Bắc Cực quốc duy nhị cỡ lớn thành thị một trong, nắm giữ mấy chục triệu nhân khẩu, phồn vinh hưng thịnh, là một cái chính cống đại thành thị. Hắc giác đế quốc quân đội vậy mà dám can đảm xâm phạm khổng lồ như vậy thành thị, đây không thể nghi ngờ là một tràng tai họa thật lớn. Hắc giác đế quốc thực lực, Lâm Thần là biết rõ, đế quốc này vô cùng cường đại, nó chiếm cứ Bắc Băng Châu một khối đại lục, xây dựng vô số sắt thép pháo đài. Trừ Hắc Thiết thành bên ngoài, nó còn khống chế mặt khác 5 tòa thành thị, mà mỗi cái thành thị quy mô ít nhất siêu việt 10 vạn nhân khẩu. Hắc Thiết thành đã khá lớn, nhưng là cùng Hắc giác đế quốc so sánh, lại kém xa. Ngươi biết không? Hắc Giác Đế quốc là chúng ta Gấu Bắc Cực quốc các ngộng, nó là Bắc Băng Châu bên trên tối cường đại thế lực, thống lĩnh toàn bộ Bắc Băng Châu. Nữ tử áo đen biểu lộ thay đổi đến ngưng trọng lên, thế nhưng bọn họ thích nhất làm sự tình chính là cướp đoạt, chinh phục người khác, đem người khác biến thành nô lệ hoặc là đồ ăn. Hắc Thiết Thành là một cái đại thành thị, cho nên địch nhân của nó rất nhiều, mà còn Hắc Giác Đế quốc một mực nhìn chằm chằm chèn ép Hắc Thiết Thành, những năm này Hắc Thiết Thành tổn thất nặng nề. Hắc Thiết Thành lãnh tụ đã quyết định từ bỏ Gấu Bắc Cực quốc lãnh thổ, di chuyển đến Nam Phong rừng rậm chỗ sâu một tòa trong núi lớn tị nạn. Hắc Giác Đế quốc mặc dù đối Hắc Thiết Thành đuổi đánh tới cùng, thế nhưng trở ngại Hắc Thiết Thành lãnh chúa tồn tại, nó từ đầu đến cuối không có triệt để tiêu diệt Hắc Thiết Thành. Nhưng lần này khác biệt, Hắc Giác Đế quốc hoàng đế hạ lệnh, nhất định muốn phá hủy Hắc Thiết Thành, cho nên Hắc Giác Đế quốc mới điều động Hắc Ám giáo đình Hắc võ sĩ đến chấp hành. Hắc võ sĩ lại được xưng làm tử thị, là Hắc Giác Đế quốc đặc thù bồi dưỡng tử sĩ, bọn họ không có tư tưởng, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, là cỗ máy chiến tranh, một khi thi hành mệnh lệnh, không quản bỏ ra cái giá gì, đều sẽ đem mục tiêu giết chết. Những này tử thị là Hắc Ám Đế quốc hoạch tâm bí mật, bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, liền tính thỉnh thoảng xuất hiện một chút, cái kia cũng chỉ là Hắc Ám giáo đình bình thường biết trước, nhưng lần này lại phái tới Hắc võ sĩ, có thể nghĩ lần này Hắc Thiết Thành gặp phải phiền phức. Hắc võ sĩ bình thường là Hắc Ám giáo đình huấn luyện ra tử sĩ, không nghe theo mệnh lệnh, chỉ biết là giết chóc, thậm chí liền cơ sở huấn luyện đều miễn đi, chính là muốn dùng những này Hắc võ sĩ đồ sát Hắc Thiết Thành, đem Hắc Thiết Thành hóa thành phế tích. Loại này Hắc võ sĩ vô cùng tàn nhẫn khủng bố, mà còn bọn họ hung hãn không sợ chết, cho dù Hắc Thiết Thành nắm giữ số lượng đông đảo binh sĩ, vẫn như cũ khó ngăn tử thị điên cuồng công kích. Ngươi đến tụt cùng muốn cái gì? Lâm Thần cao mày nhìn hướng nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen lộ ra mê người mỉm cười, nói cho ta ngươi nắm giữ bí mật, ta liền tha thứ ngươi. Xin lỗi, ta không cảm thấy giữa hai cái này có quan hệ, mà còn trên thế giới này cho dù người lợi hại hơn nữa, cũng không thể là vĩnh sinh, liền tính ngươi giết chết ta, cũng chỉ có thể để ngươi một chuyến tay không. Chương 3213, tiếp tục tăng cường phòng ngự. Chương 3213, tiếp tục tăng cường phòng ngự. Lâm Thần lắc đầu, cho nên còn mời cô nương rời đi à, ta không muốn trêu chọc cái gì phiền phức. Ta không ngại. Nữ tử áo đen nhún vai, thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần cau mày, nhìn xem biến mất nữ tử áo đen, thì thào nói ra, chẳng lẽ vận khí của ta thật kém tới cực điểm, tùy tiện đi cái đường liền gặp phải nguy hiểm. Không, không đúng, vừa rồi nữ hải kia tuyệt đối không có ác ý. Lâm Thần cảm giác chuyện này hình như có chút phức tạp. Hắc Thiết Thành thủ vệ thế nào? Lâm Thần ngồi ở trên xe ngựa hướng về phía trước nhìn lại. Báo cáo trưởng quan, chỗ cửa thành Hắc Giáp quân ngay tại chống cự tử thị tiến công. Một tên binh lính cung kính nói ra, Hắc Giáp quân đã chết tổn thương gần nửa. Ân, tiếp tục tăng cường phòng ngự. Lâm Thần cao mày, hy vọng bọn họ chịu đựng, nếu như bọn họ ngã xuống, sợ rằng liền thật phiền phức. Lâm Thần tâm tình có chút hỏng bét, bởi vì Hắc Thiết Thành quân phòng giữ đã rơi vào thế yếu, nếu như lại chỉ hoãn mấy ngày chờ đợi bọn họ khẳng định là toàn quân bị diệt, kết quả bọn họ thực lực quá yếu nhỏ. Ai Lâm Thần thở dài một tiếng, bây giờ hắn đã không có cách nào cải biến chiến cuộc, chỉ có thể hết sức tăng lên chính mình. Hắn không biết, liền tại Hắc Ám giáo đình trong thánh điện, có người chính đang quan sát hắn. A, vậy mà là một cái tinh linh. Thánh điện chủ nhân khẽ miệng nâng lên vẻ tươi cười, bất quá ta tựa hồ tìm nhầm người a, loại này gia hỏa cũng không phải cái kia lão bất tử đối thủ, như vậy liền đổi một cái thử xem. Bất quá gia hỏa này còn thật hợp ta khẩu vị. Hắn đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, liền để ta xem một chút ngươi thực lực a, nếu như ngươi đầy đủ để ta hài lòng lời nói, ta liền thu ngươi làm đệ tử, chuyển thụ cho ngươi ta mà pháp đi. Ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng màu đỏ, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Thần trong phòng. Ai? Đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa đến Lâm Thần kinh hô một tiếng. Hắn lập tức đề phòng, nhưng ngay sau đó một cỗ kỳ quái gợn sóng quét hình quá toàn thân của hắn, lập tức, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều tin tức, bao gồm một chút phương thức tu luyện, cùng với ma pháp sư đẳng cấp phân chia. Thì ra là thế, vận khí của ta thật sự không tệ, vậy mà có thể đụng tới Hắc Thiết Thành thủ hộ giả. Hắc Thiết thủ hộ giả, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Thánh điện chủ nhân lãnh đạm hỏi đến. Ta không biết. Lâm Thần buồn rầu nắm tóc. Ha ha ha, vận khí của ngươi thật rất không tệ, ngươi là ta gặp được cái thứ hai thủ hộ giả, cũng là một cái duy nhất thủ hộ giả. Cái thứ nhất thủ hộ giả đã trở thành thánh giai ma pháp sư, mà ngươi bây giờ vẹn vẹn một cái mới vào cao giai kiếm sư, ngươi có tư cách thành vị đệ tử của ta. Không muốn cự tuyệt ta mời, bái ta làm thầy, ta đem ban cho ngươi ma pháp sư vinh quang. Thánh điện chủ nhân nói ra, ngươi bây giờ hẳn phải biết ma pháp sư ý vị như thế nào à? Đó là áp đảo kỵ sĩ bên trên tồn tại, một vị ma pháp sư nhẹ nhõm có thể phá hủy một tòa thành trì, một vị ma pháp sư thậm chí có thể hủy đi một cái đế quốc. Ngươi là một vị cường đại ma pháp sư, ngươi tiềm lực phi thường to lớn, tương lai rất có thể trở thành ma đạo sư, ma hoàng, thậm chí tồn tại càng vĩ đại. Cho nên ngươi không nên do dự, đáp ứng thỉnh cầu của ta, thành vị đệ tử của ta đi. Thánh điện chủ nhân ngữ khí càng ngày càng gấp rút, hắn tựa hồ vô cùng cần thiết đệ tử. Ngươi thật nguyện ý thu ta làm đồ đệ? Lâm Thần sửng sốt. Đương nhiên nguyện ý, ngươi có lẽ rõ ràng ngươi tiềm lực của mình, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất tuổi trẻ mà pháp sư. Thánh điện chủ nhân kích động nói ra, mà còn, ngươi là Hắc Thiết Thành thủ hộ giả, ta là Hắc Ám giáo đình người, chúng ta là cùng loại người. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ cao giai kiếm sư, không cách nào cho ngươi cái gì trợ giúp. Lâm Thần sa sút nói ra. Ha ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi tâm tính còn rất chưa vững chắc nhà, chỉ cần ngươi chăm chỉ cố gắng, sẽ có một ngày sẽ siêu việt ta. Thánh điện chủ nhân cười lớn, ta hiện tại liền đem một số ma pháp lý luận cùng phương thức tu luyện truyền thụ cho ngươi. Dứt lời, thánh điện chủ nhân giơ ra ngón tay, một điểm kim quang hiện lên ở đầu ngón tay của hắn bên trên, sau đó bắn ra, tiến vào Lâm Thần mi tâm. Lâm Thần biểu lộ thay đổi đến ngưng trọng lên, hai con mắt của hắn đóng lại, sau đó một hình ảnh hiện ra. Hắn phảng phất nhìn thấy một nhân loại tại cùng hắc giáp trùng chiến đấu, một thanh lưỡi dao cắm xuyên hắc giáp trùng thân thể, đem đâm rách. Hắc giáp trùng thi thể ngã nhào trên đất, một viên màu xanh viên cầu gắn đi ra, tản ra ánh sáng lưu hòa, sau đó dung nhập thân thể của nhân loại bên trong. Đây chính là hắc ám pháp tắc. Lâm Thần mở to mắt nói ra, đây chính là ma pháp áo nghĩa sao? Cái này liền là ma pháp sư cảnh giới. Ha ha, không sai, đây chính là ma pháp áo nghĩa, cái này liền là ma pháp sư cảnh giới. Thánh điện chủ nhân vui mừng vỗ vỗ Lâm Thần bả vai, tốt, ta muốn rời đi, hy vọng chúng ta hữu duyên gặp nhau, ta gọi Giáo Đi Dồn. Nói xong cả người hắn đều biến mất tại Lâm Thần trước mắt, lưu lại một cái to lớn trống không. Giáo Đi Dồn. Caspet Mạn Sĩ. Chương 3214, người thần bí thân phận thật sự. Chương 3214, người thần bí thân phận thật sự. Lâm Thần hơi sững sờ, hắn căn bản là không quen biết cái tên này. Bất quá tất nhiên đối phương là Hắc Thiết Thành thủ hộ giả, chắc hẳn đối Hắc Thiết Thành cũng vô cùng quan tâm. Như vậy có lẽ có thể từ trong miệng hắn thăm dò được một chút đồ vật, dù sao hắn là thế giới này thổ dân, mà còn cũng là một cái duy nhất nắm giữ ma pháp nhân loại. Tại khoảng cách Lâm Thần 100 km bên ngoài, hai đạo nhân ảnh chính chạy nhanh. Bọn họ bước chân dẫm tại trên cành cây, thân thể mượn nhờ phản tác dụng lực, làm cho bọn họ tốc độ không ngừng tăng vọt. Hai người này một nam một nữ, bọn họ đều là ma pháp sư, bọn họ mục tiêu rõ ràng là Hắc Thiết Thành. Hắc Thiết Thành chỗ cửa thành, thủ vệ nghiêm ngặt, không ít tuần tra quân đội. Mà tại đám này trong quân đội, có 3 chiếc xe ngựa dừng sát ở bên đường, cho thấy xe ngựa chủ nhân địa vị tôn quý. Ở trên tường thành, có mấy tên cưỡi độc giác thú thủ vệ tại nơi đó, bọn họ cảnh giác quan sát nơi xa. Lúc này một thân ảnh trống rông xuất hiện, hắn không có bất kỳ cái gì ngừng tính toán, chạy thẳng tới xe ngựa mà đi. Đám này kỵ sĩ lập tức phát hiện hắn, một người trong đó phẫn nộ quát, người nào dám ở Hắc Thiết Thành dương ai? Chán sống rồi sao? Đang lúc nói chuyện, một cái mũi tên bắn ra, mang theo tiếng xé gió hướng về đạo kia thân ảnh xả đi. Nhưng người kia không chút nào tránh né, trực tiếp vọt tới, tại trên nửa đường, mũi tên đụng phải trên người hắn, nổ tung lên. Nhưng mà người này lại giống cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, chạy thẳng tới xe ngựa mà đi. Hừ. Một bên một tên kỵ sĩ cười lạnh, trong tay trường cung kéo ra, nhắm ngay người kia. Hắn khom lưng kéo cung, dây cung kéo căng, một cái sắc bén vô cùng trường mâu thoát ly dây cung, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn về phía người kia sau lưng. Nhưng mà lần này, hắn vẫn như cũ thất bại. Thân ảnh của người nọ đống nhiên một cái lắc lư, vậy mà xuất hiện tại một bên khác, mà còn vẫn còn tiếp tục tiến lên. Chết tiệt, cái này sao có thể? Kỵ sĩ trừng lớn hai mắt, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua như thế quỷ dị tình huống. Lúc này một tên kỵ sĩ nói ra, người này khẳng định có cái gì bí mật kỹ xảo, bất quá cứ như vậy, hắn cũng đừng nghĩ đến gần xe ngựa. Những người còn lại nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, cái này thế giới có rất nhiều kỳ diệu kỹ xảo. Lần này bọn họ tuyệt đối không cho phép có người xông vào xe ngựa. Nhưng ngay lúc này, người thần bí kia đã đi tới xe ngựa phía trước. Hắn giơ bàn tay lên, đặt tại xe ngựa buồng xe bên trên. Lập tức một cỗ kinh khủng uy áp thả ra ngoài, mọi người cảm giác được hô hấp của mình khó khăn, thân thể trở nên nặng nề. Mà còn bọn họ ánh mắt mơ hồ, hai của bọn hắn đóa vụ vụ, phảng phất mất thông. A, đột nhiên, một tên kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, từ ngựa bên trên ngã xuống. Mọi người hoảng sợ phát hiện, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, thế mà đến từ ngựa người trên xe. Người thần bí kia một bàn tay đập ở trên xe ngựa, lập tức tên kỵ sĩ kia liền bị đánh bay đi ra, ngực sụp đổ. Lập tức, lại có mấy đạo nhân ảnh bị đánh bay đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa thành quảng trường loạn cả một đoàn. Lâm Thần nhìn xem người thần bí kia, không khỏi rung động bản phần. Bởi vì người thần bí kia thực lực vừa xa khỏi Lâm Thần ngoài dự liệu, hắn thực lực thâm bất khả chắc, vẹn vẹn một chiêu một thức, liền để tất cả địch nhân đều thụ thương ngã xuống đất. Hắn không là ma pháp sư sao? Hắn không phải tinh thông hắc ám ma pháp sao? Hắn bị cái gì cường đại như thế? Lâm Thần trong đầu lập loè quá rất nhiều vấn đề, bất quá cuối cùng, hắn đều lắc đầu. Bởi vì, bây giờ không phải là truy cứu nguyên nhân thời điểm, mà là giải quyết đi hắc ám giáo đình tập kích mới đúng. Kết quả là, hắn cầm trong tay búa phép. Ma pháp sư đều là thích đem vũ khí để ở bên người. Dạng này có khả năng giảm bất bị đánh lén nguy hiểm, mà Lâm Thần vừa lúc chính là một cái trong số đó. Lúc trước phụ thân hắn Linh đem một cây súng ma pháp giao cho hắn lúc, dặn dò qua hắn ngàn vạn không thể đem nó vứt đi. Lâm Thần huy động đũa phép niệm tụng chú ngữ, một cỗ lam ngọn lửa màu tím từ đũa phép đỉnh nô lên mà ra, hóa thành một đầu tiểu long. Ngâm con tiểu long này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền xông về phía trước, nó chỗ đi qua bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Nhanh, ngăn lại hắn! Những kỵ sĩ kia vội vàng mệnh lệnh binh sĩ. Ngươi tự tìm cái chết, hôm nay ta muốn tiêu diệt ngươi. Một tên hắc ám kỵ sĩ rút ra bên hông kiếm, hướng về tiểu long chém tới. Thanh kiếm này có thể là cao giai ma pháp vũ khí, uy lực cực kỳ cường hành. Thế nhưng tiểu long há mồm phun một cái, lam ngọn lửa màu tím hóa thành một cái hỏa điệu đón nhận thanh kiếm kia. Chỉ thấy lam ngọn lửa màu tím nháy mắt thôn vệ hết hắc ám kỵ sĩ, thanh kiếm kia nháy mắt hóa thành cho tàn. Chết tiệt! Tên kỵ sĩ kia mắng to một câu, sau đó quay người nhảy xuống tọa kỵ. Tiểu long gào thét một tiếng, nhào tới, đem hắn cắn chết, mà còn lại kỵ sĩ cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp tiến lên. Nhưng mà tiểu long thực 4.9 lực càng khủng bố hơn, mỗi giây liền có thể giết chết mười mấy người. Dạng này hiệu suất chém giết quả thực có thể nói khủng bố, ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã có 5-6 người tử vong. Mà tại trên cổng thành, cái kia thủ tịch kỵ sĩ sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Chết tiệt, người này làm sao lợi hại như vậy? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không biết người thần bí này thân phận chân chính, cũng không xác định hắn có hay không cùng Lâm Thần đám người là bằng hữu. Bất kể có phải hay không là, hắn nhất định phải xuất thủ chế phục đối phương. Thế nhưng, hắn không thể tùy tiện ra tay, bởi vì đối phương thái cường đại, hắn không có lòng tin chiến thắng.
Chương 3215, cấp 9 kỵ sĩ đỉnh phong. Chương 3215, cấp 9 kỵ sĩ đỉnh phong.
Mà còn ngay lúc này, lại có một tên kỵ sĩ tử vong, đó là Lâm Thần dùng ma pháp giết chết. Gia hỏa này thực lực quá khủng bố, hắn hoàn toàn không rõ rõ nội tình. Bất quá, tên kia càng mạnh, hắn càng cần bắt lại hắn. Nghĩ tới đây, thủ tịch kỵ sĩ ra lệnh, mọi người nghe lấy, dùng ma tinh pháo công kích tên kia, cần phải đem hắn đánh thành tro. Lập tức, trên tường thành 18 tòa to lớn ma tinh pháo bắt đầu phát huy. Vô cùng vô tận nguyên tố lực lượng hội tụ đến họng pháo bên trong, sau đó đột nhiên phóng ra. Trong lúc nhất thời, các loại rực rỡ năng lượng nguyên tố chút xuống. Dạng này công kích đủ để hủy thiên diệt địa, cho dù là thánh giai cường giả đều không thể thừa nhận dạng này công kích. Ha ha, quả nhiên là dạng này, các ngươi muốn mượn loại này chỉnh 14 độ công kích tiêu hao khí lực của ta sao? Thật sự là ngu xuẩn. Lâm Thần thân thể có chút bóp méo một cái kia 18 đạo nguyên tố công kích nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, rơi vào mặt đất. Mà Lâm Thần không hư hao chút nào. Hắn nhìn hướng cái kia đứng tại càng xe bên trên người, đó là một lao nhân áo bào trắng, tuổi của hắn ước chừng 70, tóc bạc trắng, toàn thân tản ra thánh khiết quang mang, giống như một tôn tử bi thần chỉ. Ngươi là ai? Vì sao muốn quấy nhiễu Ngô chủ kế hoạch? Cái kia lão nhân hừ lạnh nói. Ngô chủ. Lâm Thần cười nhạo một tiếng. Lâm Thần mặc dù niên kỷ khá là nhỏ, bất quá hắn nhưng là một tên hàng thật giá thật thần linh, hơn nữa còn là trí cao thần cấp bậc tồn tại. Lão nhân kia lại dám giả mạo thần linh, quả thực là chẳng sống. Lâm Thần không khỏi tức giận hiện lên. Tất nhiên ngươi không chịu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vậy cũng đừng trách ta lạt thủ tối hoa. Lão nhân thản nhiên nói. Sau đó hắn chỉ một ngón tay Lâm Thần xung quanh hiện lên vô số băng thứ. Những này băng thứ mang theo kinh khủng hàn khí đâm về Lâm Thần, giống như vạn tên cùng bắn đồng dạng. Thế nhưng Lâm Thần vẫn như cũ không sợ, cánh tay của hắn bung lên, lập tức đầy trời hỏa vũ bay là tả, những cái kia băng thứ bị nháy mắt nóng chảy. Không hổ là thần linh, quả nhiên lợi hại. Lão nhân thở dài một tiếng, sau đó lại thi triển một cái hỏa hệ ma pháp. Cái này hỏa hệ ma pháp phi thường khủng bố, hỏa diễm thay đổi đến càng lớn, giống như dòng nham thạch trôi. Mà còn hỏa diễm bên trong ẩn giấu đi càng cường đại lực lượng, đó là thần thuật một dung nham bạo liệt. Đỏ rực dung nham nháy mắt nổ vang, giống như thiên thạch rơi xuống đồng dạng đập về phía Lâm Thần. Đối mặt như vậy nguy cơ, Lâm Thần vẫn không có bất luận cái gì bối rối, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên nắm tay phải. Lâm Thần cánh tay nổi lên chói mắt kim quang, sau đó một tiếng ầm vang, một viên núi nhỏ lớn nhỏ nắm đấm màu vàng nóng tạp thoái dung nham bạo liệt, sau đó tiếp tục hướng về tên lão giả kia đánh tới. Lão giả kia kinh hô một tiếng, vội vàng tránh né, bất quá tốc độ vẫn là chậm điểm, viên kia núi nhỏ lớn nhỏ nắm đấm vàng hung hăng nện ở lồng ngực của hắn. Phốc. Lão giả nôn như điên máu tươi, bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Cái này sao có thể? Lão nhân kia đầy mặt hoảng sợ, khó có thể tin. Chính mình có thể là cấp 9 kỵ sĩ đỉnh phong à, vậy mà ngăn không được đối phương một kích, mà còn đối phương chỉ dùng một cái tay. Ngươi là ai? Lão nhân chật vật bò dậy hỏi, hắn cảm giác chính mình xương sườn gãy mất ba cây, lồng ngực đều sụp đổ xuống. Mà còn vừa rồi một kích kia, còn chấn thương hắn tạp phủ, để hắn vô cùng thống khổ. Ngươi còn không có tư cách biết ta là ai? Lâm Thần lạnh nhạt nhìn xem hắn, phản phất tại nhìn xuống một đầu ti tiện côn trùng. Hừ, ngươi cho rằng bằng chút bản lãnh này liền có thể cùng chúng ta vĩ đại Hắc Ám giáo hội chống lại sao? Nói cho ngươi, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ thăm dò mà thôi. Chân chính cường địch rất nhanh liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó là tử kỷ của ngươi. Lão nhân vẫn hờn nói. Lâm Thần không có để ý hắn, mà là đi đến Tiểu Long bên người, xem xét nhỏ trên thân rồng có cái gì trọng thương. Tiểu Long lắc đầu, có vẻ hơi suy yếu. Lâm Thần nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Long mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cũng còn tốt không có việc gì. Không bao lâu, Hắc Thiết quân đoàn thống soái, một vị chuyển kỳ kỵ sĩ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn dáng dấp hơi có chút chật vật, bất quá lại tinh khí thần rất tốt, một đôi mắt hổ lóe ra tinh nhuệ tia sáng. Hắn liếc nhìn một vòng, thấy được nằm trên mặt đất hôn mê các kỵ sĩ về sau, lập tức giận tí mặt, các ngươi đám phế vật này, đi chết đi 313 đi. Vừa dứt lời, hắn nhảy lên nhảy đến trên không, sau đó hai chân đạp một cái, giống như mũi tên đồng dạng phóng tới Lâm Thần, hai tay hóa thành lợi chảo, hung hãn xé hướng Lâm Thần yết hầu, mà Lâm Thần lại không hề động một chút nào, lặng lặng đứng tại chỗ. Ha ha, ngu xuẩn. Lão giả thấy được Lâm Thần thế mà không động đậy, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Truyền kỳ kỵ sĩ, tuyệt thế cường giả, một chảo chính là có thể vỡ nát con voi, người này liền tính mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi truyền kỳ kỵ sĩ một kích chí mạng. Nhưng sau một khắc, truyền kỳ kỵ sĩ sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ cường đại lực lượng khống chế lại, cả người hắn giống như là bị cố định lại đồng dạng không thể động đậy. Thân thể của hắn ngưng lại, thậm chí liền tư duy đều đi theo đình chỉ vận chuyển. Sao? Làm sao có thể? Sau một khắc, cái kia truyền kỳ kỵ sĩ thân thể trực tiếp vỡ nát, sau đó bị hút vào một cơn lốc xoáy bên trong, nháy mắt hóa thành hư ảo. Một bên Lâm Thần con mắt híp híp, lộ ra như có điều suy nghĩ màu sắc, vừa rồi hắn sử dụng chính là thần lực. Chương 3216, tập hợp quân đội của chúng ta. Chương 3216, tập hợp quân đội của chúng ta. Bất quá lần này cùng hắn chiến đấu chỉ là phàm nhân, bởi vì hắn đã khôi phục thực lực, cho nên mới có thể đem một tên truyền kỳ kỵ sĩ chớp nhoáng giết chết. Bây giờ, hắn đã là bán thần cảnh giới, cho dù là bình thường nhất bán thần, một chiêu miểu sát một vị truyền kỳ kỵ sĩ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao cả hai cách biệt quá xa, bán thần một quyền có thể đem một ngọn núi san bằng, một chân có thể đá chết một đầu cự long, đây là chất chính lệnh. Các hạ đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ muốn khiêu khích vĩ đại Hắc Ám giáo hội? Lúc này, tên lão giả kia cuối cùng kịp phản ứng. Lâm Thần ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy lão giả này một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng, khí thế trên người lăng vân, hắn thực lực rất mạnh. Mà còn ở sau lưng của hắn, gánh vác lấy một thanh trường thương màu đen. Khiêu khích. Ha ha. Lâm Thần đỗng nhiên nhếch môi, lộ ra dữ tợn rằng, chỉ bằng các ngươi cái này mấy khối bùn não, xứng đáng đến thượng thiêu hơn sao? Lão giả đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Hắn cảm giác được, Lâm Thần tựa hồ có chút không đúng, hoặc là nói, Lâm Thần là một vị cường đại ác ma. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lão giả cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta là ai? Ngươi lập tức liền sẽ biết, bất quá, ở trước đó, ta trước giết chết ngươi. Lâm Thần quát lạnh một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tên lão giả kia trước mặt. Lão giả giật nảy cả mình, hắn vội vàng rút ra trường kiếm bên hông, hoành đương trước người, muốn chặn đường Lâm Thần cái này kinh khủng một kích. Lâm Thần trong mắt mang theo băng lãnh sát ý thấu xương, nắm tay phải không có chút nào lôi cuốn bung ra, sau đó trực tiếp nện ở cái kia trên trường kiếm. Thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, ngay sau đó là lão giả mãnh liệt tiếng gào thét. Trường kiếm ứng thanh vỡ vụn, mà Lâm Thần nắm đấm thì không có chút hồi hộp nào đập vào lão giả trên lồng ngực. Phụt. Lão giả phun ra đại lượng máu tươi, thân thể bay ngược mà đi, đụng nát vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại binh sĩ sớm đã ngu ngơ, lúc này Lâm Thần lại biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện tại một tên khác binh sĩ trước mặt. Ngắn ngủi không tới 5 phút thời gian, Hắc Thiết quân đoàn 400 người liền diệt sạch. Mà Lâm Thần thì bình yên vô sự, đây là bởi vì hắn đã tấn thăng thành bán thần cảnh giới, linh hồn lực lượng tăng vọt rất nhiều lần, cho nên có thể đủ thi triển các loại thần thuật, nhất là thuần di. Đương nhiên, nếu như là đổi lại lúc trước Lâm Thần, thời gian ngắn như vậy là tuyệt đối làm không đến một bước này. Ta không cam lòng. Hắc ám giáo hội phái tới người, đã triệt để một bước, đây là nhân loại sao? Một phàm nhân thế mà khủng bố như vậy, trong chớp mắt liền đổ sát rơi phía bên mình 400 người. Nên kết thúc. Lâm Thần mỉm cười nói, sau đó một trưởng vỗ tại tên lão giả kia trên đầu, vị này chuyển kỳ kỵ sĩ sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Giải quyết xong những người này về sau, Lâm Thần liền rời đi. Tại Hắc ám giáo hội bên trong, Hắc ám quân vương ngồi tại thật cao bảo tọa bên trên, cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tiếng giống giận dữ của hắn đinh tai nhức óc, tại đại điện bên trong quanh quẩn. Nô hoàng bất giận a. Phía dưới, Hắc ám nghị viên, chấp hành quan quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Chúng ta kế hoạch đã sắp thành công, thế nhưng vì cái gì đột nhiên xuất hiện một cái như thế tồn tại cường đại? Hắc ám quân vương gào thét nói, ngươi nói cho ta, đến cùng sai lầm chỗ nào? Nô hoàng, căn cứ chúng ta thu hoạch đến tình báo, người này hẳn là Quang Huy thành thủ hộ giả một trong. Ừ, ta chẳng cần biết hắn là ai, tất nhiên dám phá hỏng chúng ta kế hoạch, cái kia ta liền tự mình tiễn hắn lên đường. Hắc ám quân vương âm sâm sâm nói, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng đi ngoài cửa lớn, sau đó đối với phía dưới mọi người phân phó nói, tập hợp quân đội của chúng ta, lập tức chuẩn bị xuất chinh. Mọi người đều kinh hãi, nhộn nhịp khuyên nhủ Hắc ám quân vương. Vậy hạ nghĩ lại a, Quang Huy thành nắm giữ 2 vạn binh sĩ, trong đó truyền kỳ cấp bậc cao thủ khoảng chừng 3 tên, chúng ta bây giờ tùy tiện tiến công sợ rằng không ổn đâu. Hắc ám quân vương lạnh nói, các ngươi biết cái gì? Thực lực của người kia phi thường cường đại, mà còn thân phận không đơn giản, hắn là Quang Huy thành trấn thủ giả, khẳng định có thật nhiều vũ khí bí mật, nhất định phải diệt trừ nếu không hậu hoạn vô cùng. Nghe đến Hắc ám quân vương lời nói, những người khác lập tức trầm mặc. Đúng vậy à, Quang Huy thành không vẹn vẹn có mấy bằng người, càng quan trọng hơn là Quang Huy thành Quang Huy chi tháp. Đây chính là một tòa chân chính thánh vật, nó có được vô hạn quang minh cùng thần lực. Nếu như có thể cướp đoạt Quang Huy chi tháp, như vậy Hắc ám giáo hội tuyệt đối có khả năng thay đổi đến vô cùng cường thịnh. Hắc ám quân vương tiếp tục phân phó nói, ghi nhớ, nhất thiết phải chạm thảo trừ căn, tuyệt đối không cần cho địch nhân cơ hội thở dốc, ta không hy vọng nhìn thấy Quang Huy thành chạy trốn, như vậy chúng ta tổn thất cũng sẽ càng thêm thảm trọng. Quang Huy thành, Quang Huy chi tháp, một tầng, nơi này là Quang Minh chi tháp, nơi này tụ tập Quang Minh thành tinh nhuệ. Tất cả mọi người chú ý, Hắc ám giáo hội người rất nhanh liền sẽ tiến đánh tới, bọn họ mục tiêu chính là Quang Huy chi tháp. Hắc ám giáo hội người rất lợi hại, cho nên thỉnh cầu các vị trợ giúp chúng ta chống cự địch nhân. Quang Huy chi tháp phía dưới, đứng hơn 10 vị Quang Minh thành cao tầng lệ. Cái này hơn 10 vị Quang Minh thành cao tầng, trong đó hơn phân nửa đều đạt tới Hoàng Kim kỵ sĩ trình độ. Chương 3217, Thánh Quang Thương uy lực. Chương 3217, Thánh Quang Thương uy lực. Mà tại Quang Minh chi tháp đỉnh, đứng một tên nam tử, thân hình của hắn khôi ngô, trên người mặc áo bào trắng. Cái này nữ tử, bất ngờ chính là Quang Minh giáo hội đương nhiệm Lâm Thần, hắn là một vị bán thần cấp cường giả, tại toàn bộ đại lục bên trên đều là cực kỳ đứng đầu cao thủ. Hắc ám giáo hội. Lâm Thần ngâm khẽ một tiếng, con mắt lóe ra một vẻ dị sắc, không có nghĩ đến cái này thế giới lại có Hắc ám giáo hội tín đồ. Hắc ám giáo hội, một đám đọa lạc tà ác giả, bọn họ muốn hủy diệt thế giới. Một bên, một vị tóc bạc thương thương lão nhân nặng nói, Lâm Thần đại nhân, chúng ta phải làm gì? Có người hỏi. Chức trách của chúng ta chính là bảo vệ Quang Huy chi tháp. Lâm Thần nói, các ngươi chỉ cần tận tâm tận lực chiến đấu là được, đến mức cái khác, giao cho ta đến xử lý, a cần tuân ngài ý chỉ. Người ở chỗ này đều là cung kính nói. Sau đó, bọn họ 467 nhộn nhịp tản đi, chỉ để lại Lâm Thần cùng phía sau hắn một nam một nữ 2 người. Phụ thân đại nhân, Hắc ám giáo hội người khí thế hung hùng, sợ rằng Quang Minh giáo hội sẽ bị nguy cơ to lớn. Lâm Thần sau lưng thanh niên nói, Hắc ám giáo hội dã tâm quá lớn, bọn họ mưu toan thống trị toàn bộ đại lục, đây tuyệt đối là không cho phép, chúng ta xem như thủ hộ giả nhất định phải đem phá hủy. Lâm Thần lạnh nhạt nói, mà Hắc ám giáo hội giáo hoàng nhất định phải vẫn lạc. Phụ thân đại nhân, sự kiện lần này hình như cùng Hắc ám giáo hội có quan hệ, bọn họ tựa hồ biết được chúng ta kế hoạch. Thanh niên nhíu mày nói, ân. Lâm Thần liễu mi nhẹ trao lại, chúng ta kế hoạch là ẩn nấp, mà còn trong này dính đến một cái bí mật, chẳng lẽ là cái nào đó phản đồ đem thông tin tiết lộ ra ngoài? Ta lập tức đi điều tra một phen. Hắc ám giáo hội đại quân trùng trùng điệp điệp từ hắc thạch trong dãy núi đi ra, lao thẳng tới Quang Huy thành mà đến. Quang Huy thành, nơi này là một tòa nhân loại thành thị, mặc dù quy mô so ra kém Quang Huy chi tháp, thế nhưng cái tòa này nhân loại thành thị phòng ngự nhưng là phi thường cường đại. Bởi vì Quang Huy chi tháp có một đầu truyền tống thông đạo, có khả năng nháy mắt chuyển tới số lượng rất nhiều binh sĩ. Tại khoảng cách Quang Huy thành còn cách một đoạn thời điểm, Hắc ám đại quân ngừng lại, tại Hắc ám đại quân phía trước nhất là Hắc ám quân vương cùng hai vị Hắc ám đại trưởng lão. Hắc ám quân vương các hạ, không bằng trước hết để chúng ta thăm dò một cái sâu cạn của đối phương làm sao? Hắc ám đại trưởng lão nói. Ân. Hắc ám quân vương gật đầu. Hắc ám thủy triều. Trong chốc lát, Hắc ám đại trưởng lão dẫn đầu động thủ trước. Chỉ thấy ma khí vô cùng vô tận tràn vào Hắc ám đại quân bên trong, hắc sát ma khí bốc lên, hóa thành từng cái đầu lâu. Đây là vong linh hệ ma pháp. Chỉ thấy những này ma pháp khô lâu lao vụn vụt mà ra, phóng tới Quang Huy thành. Nhưng mà khiến Hắc ám đại trưởng lão giật mình là ma pháp khô lâu tới gần Quang Huy thành thời điểm, Quang Huy thành vậy mà sáng lên hào quang chói sáng. Một cỗ vô hình lực lượng càn quét mà ra, những ma pháp kia khô lâu liền bị cỗ này lực lượng xoắn nát. Hắc ám giáo hội người thật sự là càng ngày càng cần rỡ. Lâm Thần trên mặt hiện ra băng lãnh ý sát phạt, không cần cố kỵ, tất cả Quang Minh thành người toàn thể xuất động, tiêu diệt quân địch. Phải, tất cả mọi người đồng loạt hô. Ngay sau đó, mấy trăm vạn Quang Huy giáo chúng, như châu chấu hướng về nơi xa đánh tới, bọn họ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã xông ra mười mấy km. Hắc ám quân vương nhìn xem cái kia nơi xa đánh tới Quang Huy giáo chúng, hừ lạnh một tiếng, đây chính là Quang Huy giáo đỉnh nội tình sao? Không gì hơn cái này mà thôi. Truyền mệnh lệnh của ta, tiến công Quang Huy thành, một lần hành động tiêu diệt tất cả phản kháng chỉ riêng Minh giáo chúng. Giết! Bóng tối vô tận sinh vật, điên cuồng gào thét, mang theo ngập trời sát khí cùng lửa giận, hướng về nơi xa Quang Huy giáo chúng bắt tới. Dầm 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 ma khí vô cùng vô tận nổ tung lên, một bộ cô khô lâu tử vong. Bất quá Quang Huy giáo dân thế công càng hung ác, một đợt lại một đợt, liên tục không ngừng. Hắc ám giáo đồ không hổ là một đám người điên, cho dù biết rõ chính mình muốn chết, vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan sông tới giết, phản phất không biết đau đớn đồng dạng. Quét sạch huy trong giáo đường Lâm Thần, thì lặng lặng mà ngồi trên ghế, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp giải quyết chiến đấu, sau đó đi hủy đi Quang Huy chi tháp. Lâm Thần chậm chạp mà băng lãnh mở miệng. Phải. Bên người hai vị Hắc ám đại trưởng lão lập tức hành lễ, sau đó bọn họ cũng là thi triển ra từng cái kinh khủng ma pháp, hướng về Quang Huy thành Quang Huy chi tháp đánh tới. Quang Huy chi tháp, đây là Quang Huy giáo hội biểu tượng đồ vật, nó đại biểu cho Quang Huy vinh quang, đồng thời cũng gánh chịu lấy vô tận lịch sử. Bây giờ Hắc ám giáo hội chính thức phát động xâm lược, bọn họ lựa chọn hàng đầu mục tiêu chính là cái tòa này Quang Huy chi tháp, cái tòa này đại biểu vinh quang cùng hy vọng tháp cao. Chỉ thấy, đầy trời khói đen tụ đến, ngưng tụ thành một cái đen nhánh bén nhọn trường mâu, mang theo xé rách tất cả uy thế, đâm về Quang Huy chi tháp. Lâm Thần hai tay khép lại, một cỗ bảng bạc thánh khiết bạch quang từ lòng bàn tay của hắn phóng thích mà ra. Thánh quang thương, Lâm Thần chiêu bài kỹ năng. Thánh quang thương uy lực, tại Lâm Thần thực lực tăng lên dưới tình huống, thay đổi đến càng khủng bố hơn cùng bá đạo. Chỉ thấy thánh quang thương cùng khói đen mâu nhọn đụng vào nhau, nổ bắn ra kịch liệt năng lượng ba độ. Chương 3218, Quang Huy giáo hội biểu tượng. Chương 3218, Quang Huy giáo hội biểu tượng. Lâm Thần đứng tại trên đài cao, tay áo tung bay, như trích tiên. Không sai, một chiêu này thánh quang thương uy lực so trước đây mạnh hơn a. Hắc ám quân vương mỉm cười nói. Khói đen mâu nhọn từng khúc nổ tung, mà thánh quang thương tiếp tục đâm hướng Hắc ám quân vương. Hắc ám quân vương nâng lên cánh tay phải, chặn lại một kích chí mạng này. Khói đen cùng bạch quang đan vào va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng vang. Ha ha, lần này Hắc ám thủy triều tổn thất, đoán chừng muốn vượt qua 2/3 đi. Hắc ám quân vương cười tủm tỉm nói. Hắc ám thủy triều, mỗi một lần tiến đánh đều sẽ có đại lượng Hắc ám giáo hội tử vong, mà hắn Hắc ám giáo đồ thi hải sẽ vĩnh cửu tính mai táng tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong. Mà Quang Minh giáo hội bên này, đồng dạng tử thương thảm trọng, bởi vì tại lần này trong chiến tranh, Hắc ám giáo đồ chiếm cứ ưu thế, Quang Huy giáo hội thì lộ ra 10 phần bị động, không ít thành trấn đã luôn hãm. Bất quá ngay cả như vậy, Quang Minh giáo hội vẫn như cũ kiên thủ Quang Huy chi tháp, thể sống chết bảo vệ chính mình thành trì cùng tín ngưỡng. Quang Huy ngoại thành bình nguyên bên trên, Hắc ám quân vương cưỡi cự lang, quan sát phía dưới tất cả. Hắc ám quân vương, Hắc ám giáo hội quân chủ cấp tồn tại, thủ hạ của hắn có 4 vị đại trưởng lão, 6 vị tế tự, nhất hơn 50 vị hộ pháp. Ở trên vùng đất này, hắn thống trị có thể nói đạt tới đỉnh phong. Hắc ám quân vương ánh mắt rơi vào nơi xa Quang Huy chi tháp, đó là Quang Minh giáo hội thánh vật, tượng trưng cho vinh quang cùng hy vọng. Ha ha, tất nhiên Quang Minh giáo đình không muốn đầu hàng, như vậy liền cho Quang Huy giáo hội nặng nghề một kích. Hắc ám đại quân, tiến công. Theo Hắc ám quân vương vung tay lên, mấy ngàn vạn Hắc ám đại quân lập tức hướng về Quang Huy thành sông tới giết. Quang Huy giáo đường, Lâm Thần ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, ở sau lưng của hắn có 7 chôi tản ra nhu hòa ánh sáng màu trắng kiếm khí treo lơ lửng giữa trời phiêu phủ, từng đạo quang minh lực lượng vây quanh 7 chôi kiếm khí xoay tròn. Quang minh chi lực, quang nguyên tố lực lượng tại Lâm Thần quanh thân vây quanh. Đây là Lâm Thần tuyệt học một trong quang minh kiếm thuật. Một tên tế tự vội vàng đến báo, lãnh chúa đại nhân, không tốt, Hắc ám đại quân đã đến ngoài thành. Cái gì? Lâm Thần bỗng nhiên mở to mắt. Quang Huy chi tháp đại biểu cho vinh quang cùng hy vọng, nếu như Quang Huy chi tháp phá hư, như vậy Quang Huy giáo hội thua không nghi ngờ. Thế nhưng nếu như rút lui Quang Huy chi tháp, như vậy toàn bộ Quang Huy thành liền không có công sự phòng ngự. Một khi Quang Huy thành thất thủ, như vậy chẳng khác nào triệt để bị mất cả khối thổ địa, tất cả ánh sáng huy giáo dân cũng tất nhiên bị tàn sát hầu như không còn. Lâm Thần sâu hút một khẩu khí, sau đó đối với bên cạnh tế tự phân phó nói, thông báo từng cái chủ thành, để bọn họ tập kết đại quân, ngăn cản Hắc Ám đại quân, cần phải giữ vững Quang Huy thành. Tế tự nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó cấp tốc đi xuống chấp hành. Lâm Thần đứng dậy, hướng về Quang Huy chi tháp đi đến. Vĩ đại lãnh chúa à, ngài con dân nguyện ý dâng lên huyết nhục của mình cùng linh hồn, khẩn cầu ngài che chở. Đột nhiên, một đạo thành kính cầu nguyện âm thanh truyền vào lỗ tai. Lâm Thần lông mày nhíu lại, sau đó hướng về Quang Huy chi tháp nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy một cái Quang Huy giáo đồ, chính quỷ gối tại Quang Huy chi tháp trước cửa. Thân thể của hắn dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng biến mất không thấy gì nữa, mà hắn linh hồn nhưng là phiêu đãng ở giữa không trung, hướng về Quang Huy chi tháp lướt tới. Ân, Quang Huy chi tháp vậy mà nắm giữ làm sạch lực lượng. Lâm Thần lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này Quang Huy chi tháp vậy mà còn nắm giữ làm sạch hiệu quả. Không những như vậy, Quang Huy chi tháp làm sạch hiệu quả tựa hồ phi thường cường đại, làm những chất lỏng kia tiến vào Quang Huy chi tháp thời điểm, liền bắt đầu bị làm sạch. Trong lúc nhất thời, đại lượng hắc ám lực lượng lại bị làm sạch thành thánh khiết quang minh chi lực. Quang minh chi lực trong hư không chảy xuôi, sau đó hướng về Lâm Thần dũng mãnh lao tới. Quang minh chi lực theo Lâm Thần kinh lạc du tẩu, không ngừng lớn mạnh hắn lực lượng, đồng thời cũng gột rửa hắn tinh thần. Rất nhanh, Lâm Thần liền cảm giác toàn thân thoải mái, phảng phất đặt mình vào trong mây bên trong. Lâm Thần chậm rãi nhắm lại hai mắt, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Ân, làm sao cảm giác không thích hợp a? Đồng nhiên, Lâm Thần nhíu mày. Mặc dù cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng, thế nhưng luôn cảm thấy thiếu chút vật gì. Quang Huy chi tháp thậm chí Quang Huy giáo hội biểu tượng, Quang Huy chi lực cội nguồn. Lâm Thần có khả năng rõ ràng cảm ứng được Quang Huy chi tháp lực lượng, thế nhưng hiện tại Quang Huy chi tháp lại thay đổi đến cực kỳ mỏng manh, thậm chí đã sắp tiếp cận về không. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Quang Huy chi tháp lực lượng giảm bất lợi hại như vậy? Đột nhiên, Lâm Thần sắc mặt đại biến, chỉ thấy Quang Huy chi tháp bên trên có rất nhiều nhỏ bé khói đen tại chiếm cứ, mà còn đang từ từ thôn phệ Quang Huy chi tháp lực lượng. Không những như vậy, Quang Huy chi tháp phụ cận mấy cái Quang Huy giáo hội thành thị cũng gặp phải vấn đề tương tự. Giờ khắc này, Lâm Thần trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh, chẳng lẽ là vì Hắc Ám giáo hội đánh lén, cho nên Quang Huy giáo hội mới sẽ như so. Lâm Thần vội vàng dùng chính mình thần niệm thăm dò, lại phát hiện Hắc Ám quân vương Hắc Ám đại quân đã sớm lặng lẽ bao vây nơi này. Chết tiệt. Lâm Thần nhịn không được mắng nhỏ một câu. Hắc Ám đại quân đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Thần trong đầu vang lên Hắc Ám đại quân thống soái, Hắc Ám quân vương âm thánh trượng. Chương 3219, Thánh kỵ sĩ hình thái. Chương 3219, Thánh kỵ sĩ hình thái. Đã chuẩn bị xong xuôi, Hắc Ám quân vương, mọi người chỉ thị. Hắc Ám quân vương cười cười nói ra, rất tốt, như vậy liền để chúng ta đưa cho Quang Minh giáo hội một kích chí mạng à, tiến công. Hắc Ám quân vương vừa dứt lời, Hắc Ám quân vương đại quân liền trực tiếp phát động tiến công. Mấy trăm vạn Hắc Ám thú đại quân mang theo quần quần khói đặc, giống như màu đen dòng lũ tuôn hướng Quang Huy thành. Quang Huy thành chiến đấu hết sức căng thẳng. Giống. Một cái cao giai ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hé miệng phun ra từng khỏa hỏa cầu, bay về phía địch nhân. Ngay sau đó, từng đầu ma thú gào thét gầm thét, phun ra từng đoàn màu xanh ngọn lửa bừng bừng, thiêu đốt thiên địa. Càng nhiều ma thú thì là phun ra từng đạo lam tử sắc băng truy. Hắc Ám đại quân điên cùng đánh tới, mỗi một cái Hắc Ám sinh vật đều bộc phát ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Bọn họ đã đói khát khó nhịn. Bọn họ vô cùng cần thiết một tràng nhẹ nhàng vui vẻ xối giọt thắng lợi. Giống. Quang Huy chi tháp truyền đến một tiếng to rõ long ngầm, lập tức một đầu chừng trăm mét cao, uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần hoàng kim cự long từ Quang Huy chi tháp tầng cao nhất đằng không mà lên, bay về phía Hắc Ám thú bầy. Quang Huy chi tháp thủ hộ giả Quang Huy cự long xuất hiện. Quang Huy cự long thực lực cường đại, mà còn có long tộc một hạng năng lực đặc thù, Quang Minh chi dự. Quang Minh cự long vung bảy cánh, lập tức tỏa ra một mảnh hào quang rực rỡ, đem xung quanh ngàn mét phạm vi bao phủ. Vô luận là ma thú vẫn là Quang Huy binh sĩ, đều cảm thấy một cô ấm áp. Quang mang này đối với Quang Minh sinh vật có chữa trị tác dụng, nhất là đối tại Quang Nguyên tố trưởng khống giả. Bất quá Hắc Ám ma thú, nhưng là xui xẻo tận cùng, Quang Huy chi dự phóng thích ra ánh sáng, không chỉ có thể điều trị Quang Huy binh sĩ, đối với Quang Huy sinh vật, hoặc là tà ác Hắc Ám sinh vật đều có cực mạnh tổn thương hiệu quả. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, song phương chiến tranh nháy mắt vang dội. Quang Huy cự long thực lực không thể nghi ngờ, mà còn thể chất của nó phi thường cường hãn, bình thường Hắc Ám sinh vật căn bản không phải là đối thủ của nó. Quang Minh long thương. Chỉ thấy Quang Huy cự long trên sống lưng mọc ra ba cây bén nhọn cốt thứ, cái này cốt thứ tản ra bạch quang, lóe ra làm người sợ hãi phong mang. Quang Huy cự long vẫy đuôi một cái, liền mang theo khí thế mạnh mẽ, hung hăng nện ở một đầu ma thú trên thân. Đầu kia ma thú bị Quang Minh cự long trực tiếp đập nát, thi thể khổng lồ chia năm xẻ bảy tản ra. Quang Huy cự long một chiêu miểu sát một đầu ma thú, sau đó lại một chảo bẻ vụn một đầu khác ma thú. Tốc độ của nó nhanh chóng, đánh đâu thắng đó. Không có bất kỳ cái gì một đầu ma thú có thể ngăn cản Quang Huy cự long một kích. Không đến trong phiến khác, toàn bộ Quang Huy chi tháp xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ máu. Quang Huy cự long chỗ đến, Hắc Ám sinh vật không một may mắn thoát khỏi. Không hổ là Quang Minh cự long, thoạt nhìn hình như thật sự có nắm chắc đối phó đầu kia Hắc Ám quân vương a. Lâm Thần thì thào nói, trong mắt tràn ngập chờ mong. Ha ha, cuối cùng đến phiên chúng ta ra tay. Cùng lúc đó, tại Lâm Thần bên người, hiện ra ba tên dáng người khôi ngô nam tử. Bọn họ trên người mặc áo giáp, đầu đội mũ miệng, toàn thân bốc lên cường thịnh quang huy, chính là Thánh vực liên minh ba vị thánh kỵ sĩ. Các ngươi không phải là muốn cùng đầu kia Hắc Ám cự long liều mạng a? Lâm Thần nhìn xem ba vị này thánh kỵ sĩ, nhịn không được dò hỏi. Ha ha, Lâm Thần các hạ, ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi. Các thánh kỵ sĩ cười hì hì nói. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, các thánh kỵ sĩ thân thể nhộn nhịp bành trướng lên, trong chớp mắt liền hóa thành trăm trượng cự nhân. Cái này, đây là thánh quang hệ chức nghiệp kỹ năng thánh kỵ sĩ hình thái sao? Lâm Thần rung động nói. Đây là Lâm Thần lần thứ hai thấy cảnh này, lần thứ nhất thấy là tại Hắc Ám thế giới, các thánh kỵ sĩ sử dụng thánh kỵ sĩ hình thái thời điểm. Thế nhưng thánh kỵ sĩ hình thái tuyệt sẽ không xuất hiện tại hiện tại. Hiện tại thánh kỵ sĩ hình thái đột nhiên sử dụng, khẳng định phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Quang minh chi tiễn. Thánh kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Chỉ thấy một thanh to lớn chỉ riêng mình tiễn mũi tên xuất hiện ở trong tay của hắn, thánh kỵ sĩ vung lên dây cùng, cái kia quang minh chi tiễn lập tức thoát ly cùng tiễn, hướng về nơi xa kích xả mà đi. Thánh kỵ sĩ bắn ra quang minh chi tiễn tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm km khoảng cách. Quang minh cự long mặc dù cường đại, thậm chí một chảo liền đập nát một đầu cấp 6 hắc ám thú. Thế nhưng đối mặt thánh kỵ sĩ công kích, nó vẫn như cũ không tránh kịp. Chỉ thấy cái kia quang minh cự long phần bụng trúng một tiễn, lập tức đau đớn vô cùng, phát ra phẫn nộ gào thét. Quang minh thẩm phán. Một đạo ánh sáng nóng bỏng trụ, nháy mắt đánh xuyên quang minh cự long miếng vảy, xuyên thủng nó cứng cỏi làn da cùng nội tạng. Quang minh chi long bị đau, lập tức ngửa 5.1 ngày thét dài một tiếng, một cái long viêm phun ra, đem cái kia quang minh chi tiễn tiêu hủy. Quang minh thẩm phán, quang minh cự long tất sát kỹ. Quang huy cự long lạnh lùng nói ra, chỉ cần ngươi trúng quang minh thẩm phán, vậy ngươi liền phải đi chết. Quang huy cự long âm thanh rơi xuống về sau, quang minh cự long trên thân tách ra ánh sáng chói mắt, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, thay đổi đến càng khổng lồ. Quang minh cự long thân thể từ lúc mới đầu 100 trượng biến thành 200 trượng, 300 trượng. Làm thân thể của nó đạt tới 1000 trượng thời điểm, tốc độ của nó chậm lại, nhưng khí thế của nó lại càng thêm cường đại. Quang minh chi mâu. Chương 3220, đặc biệt ma pháp. Chương 3220, đặc biệt ma pháp. Làm thân thể của nó đạt tới 1000 trượng thời điểm, tốc độ của nó chậm lại, nhưng khí thế của nó lại càng thêm cường đại. Quang minh chi mâu. Hắc ám cự long mở ra chính mình che kín răng nanh miệng, đồng nhiên phun ra một cái quang minh năng lượng. Trong chốc lát, hai đạo kinh khủng trùng sáng từ hắc ám cự long miệng bà trùng bắn ra. Ầm ầm hai tiếng oanh minh vang vọng bát hoang. Chỉ thấy hai đạo kinh khủng trùng sáng giống như hai viên thiên thạch rơi xuống mặt đất đồng dạng, trung điệp va chạm trên mặt đất, nhấc lên vô số bụi bặm, sóng xung kích như sóng biển hướng về bốn phía càn quét. Tại quang minh cự long trước người, có mười mấy cái hắc ám sinh vật không kịp chạy trốn, bị cái kia kinh khủng sóng xung kích chìm ngập, trực tiếp bị nổ thành thịt muối, liền linh hồn đều chưa từng chạy trốn ra ngoài. Những này hắc ám sinh vật, thấp nhất cũng là cao giai ma thú, 14 nhưng không có lực phản kháng chút nào, bị quang minh cự long chùm sáng đánh chết. Quá hung tàn. Nhìn xem quang minh cự long hời hợt diệt sát hơn 10 cái cao giai ma thú, Lâm Thần nhịn không được liễu lưới. Lâm Thần trước kia cho rằng chính mình đã đủ hung ác, đủ cường đại, nhưng cùng quang minh cự long so ra, quả thực yếu bạo. A quang minh cự long có thể là tương đương với thánh vực đỉnh phong tồn tại a, cho dù là thánh vực liên minh nhất cường giả, cũng chỉ có thánh vực cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Thế nhưng tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong, hắc ám cự long nhưng biểu hiện ra vượt mức bình thường cường đại. Cái kia quang minh chi tiễn không hổ là thánh kỵ sĩ tất sát kỹ, uy lực khủng bố vô song, cho dù là hắc ám quân vương đều khó có thể chịu đựng, bị nháy mắt chém giết. Lâm Thần suy đoán, hắc ám cự long hẳn là mượn nhờ thánh kỵ sĩ hình thái thi triển ra một chiêu này, bởi vì nó là thánh vực đỉnh phong cấp bậc ma thú, thi triển kỹ năng tự nhiên sẽ có đủ uy lực mạnh hơn. Quang minh cự long một lần hành động phá hủy hắc ám sinh vật phòng tuyến, ngay sau đó lại quay đầu nhìn về hắc ám cự long đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc ám cự long phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ, thân thể lắc một cái đông đưa, một đầu tráng kiện long vĩ quất mà ra, đem hư không xé rách. Quang minh cự long bị long vĩ đánh trúng, thân hình lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Ngao! Quang minh cự long gào thét một tiếng, cho thấy phẫn nộ của mình, chỉ thấy nó đưa ra chính mình to lớn móng vuốt, nhắm ngay hắc ám cự long. Theo quang minh cự long một trưởng bố bên dưới, vô số màu vàng phù văn ở giữa không trung tập hợp, hóa thành một cái to lớn vô cùng màu vàng lợi kiếm, hướng về hắc ám cự long gào thét mà đi. Hắc ám cự long hừ lạnh một tiếng, to lớn vây đuôi một cái, vậy mà đem thanh kiếm bén kia quét bay. Theo hắc ám cự long một chân đạp xuống, một đạo sơn ngọn lửa màu đen bay lên, hướng về quang minh cự long càn quét mà đi. Đây là hắc ám cự long đặc biệt ma pháp, hắc ám chi viêm, có khả năng thiêu đốt tất cả, cho dù là sắt thép cũng có thể bị thiêu đốt hầu như không còn, có thể nói vô cùng lợi hại. Quang minh cự long thực lực dù sao còn rất nhỏ yếu, căn bản ngăn cản không nổi hắc ám cự long hắc ám chi viêm, trên người của nó lập tức đốt lên hừng hực liên hỏa, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh quang minh thẩm phán. Thánh kỵ sĩ hét lớn một tiếng, chỉ thấy thánh kỵ sĩ trên cánh tay sáng lên một đoàn chói mắt bạch quang. Quang minh thuẫn xuất hiện lần nữa, ngăn tại quang minh cự long trước người, thay quang minh cự long triệt tiêu phần lớn tổn thương. Thế nhưng quang minh cự long hình thể khổng lồ, quang minh thuẫn cũng không ngăn cản được bao lâu, rất nhanh liền vỡ vụn rơi. Thánh kỵ sĩ khẽ cắn môi, lại triệu hồi ra một cái to lớn quang minh hộ thuẫn, đem quang minh cự long bao vây lại. Nhưng quang minh cự long lại không quan tâm, tiếp tục phun ra hắc ám chi viêm, thiêu đốt quang minh cự long. Lúc này, quang minh cự long trên thân đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng xanh lục, chỉ thấy ánh sáng xanh lục bao trùm lấy toàn thân của nó, để khí thế của nó tăng vọt. Quang minh cự long thủ hộ chi quang. Thánh kỵ sĩ ngạc nhiên nói, quang minh cự long thủ hộ chi quang có thể để cho nó tăng lên gấp 5 lần thực lực, có thể nói người tiên. Thế nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, cho nên kỹ năng này cũng chỉ có thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Hắc ám cự long hắc ám chi viêm cuối cùng dập tắt, sắc mặt của nó âm trầm vô cùng, trong lòng cảm thấy bất an. Bởi vì vừa rồi hắn thấy rõ ràng quang minh cự long thực lực đột nhiên tăng lên. Quang minh cự long trên thân toát ra một cỗ cực nóng khói trắng, nó ngọn lửa trên người hoàn toàn bị xua tan đi. Quang minh thánh thuẫn. Thánh kỵ sĩ một bên thở hổn hển một bên ngâm sướng chú ngữ, chỉ thấy quang minh thánh thuẫn lại lần nữa ngưng kết ra đến. Thánh thuẫn vừa vặn 817 ngưng tụ xong xuôi, quang minh cự long lại một lần nữa đối hắc ám cự long phát động công kích, mà còn uy lực so trước đó càng hơn. Hắc ám cự long trên thân giấy lên hỏa diễm, máu của nó phảng phất sôi trào lên, Hắc Ám Long thực lực cũng đi theo tăng cường. Hắc Ám Long cùng Quang Minh Cự Long lẫn nhau công phạt, đánh cuối bụi, mà còn người này cũng không thể làm gì được người kia, song phương lực lượng ngang nhau. Hắc Ám Cự Long công kích mặc dù cuồng phong mưa rào đồng dạng, nhưng Quang Minh Cự Long luôn có thể hiểm lại càng hiểm hiện lên một kích chí mạng. Mà Quang Minh Cự Long thủ hộ chi quang thì đưa cho Hắc Ám Cự Long rất lớn tổn thương, Hắc Ám Cự Long không ngừng bị công kích, thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, tại Quang Minh Cự Long Quang Minh Chi Tiễn cùng Quang Minh Cự Nhận bên dưới, Hắc Ám Cự Long trên thân xuất hiện mấy chỗ sâu đủ thấy xương vết thương. Hắc Ám Cự Long cũng không tại lưu tình, trực tiếp thi triển tuyệt sắc kỹ. Chỉ thấy Hắc Ám Cự Long há mồm phun ra màu đen hỏa cầu, như vẫn tinh đánh phía Quang Minh Cự Long. Màu đen hỏa cầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền nện đến Quang Minh Cự Long trên thân.